Khương Vũ ra lệnh một tiếng. Xông lên A. Giết Giang Hiểu. Đoạt Giang Thiền. Thằng này sẽ chỉ ở ngoài miệng bức bức lại lại. Nhất định phải đem hắn hàm răng cho ta đánh nát. Bốn cái nữ nhân, một cái nam, cái này là trong truyền thuyết bốn bảo vệ một sao. Làm cho người hoàn toàn không có ngờ tới chính là Lưu Nguyên năm người trong mắt ở đâu có Hứa Tuyên thân ảnh. Giờ phút này, bọn hắn phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, đầu mâu trực chỉ Giang Hiểu. Năm cái bổn mạng linh khí nhao nhao đại phóng dị sắc, sở hữu tất cả kỹ năng một tia ý thức địa hướng phía Giang Hiểu mạnh vào qua, hoàn toàn tựu là chó điên thức đấu pháp. Đoàn chiến khả dĩ thua, Giang Hiểu phải chết. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu há to miệng, quy quy. Ta cừu hận này giá trị là có bao nhiêu hả? Ca. Giang Hiểu. Vừa loáng ở giữa, Cơ Vãn Ca cùng Giang Thiền hai người ngay ngắn hướng lo lắng nói. Nhưng mà, sau một khắc, Giang Hiểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bất quá, tới vừa vặn. Tay phải hắc quang nhất thiểm, cầm ngược ở chủy thủ. Giang Hiểu thân thể hơi cong, đơn chân đạp đấy, đột nhiên buộc phát ra làm cho người tắc lưu ấy tốc độ, hướng phía Lưu Nguyên bọn người vọt tới. Ta không hiểu tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ biết là người thắng làm vua. Chương 48, Bạch. Tốc độ thật nhanh. Vừa loáng ở giữa, toàn trường phải sợ hãi. Tầm mắt đạt tới chỗ, Giang Hiểu thân hình như quỷ mị, tả hữu chuyển rời tầm đó, dễ dàng địa liền né tránh mất Lưu Nguyên bọn người sở hữu tất cả tiến công. Một tay đen kịt chủy thủ tách ra ô quang, để ngừa không thắng phòng quỷ dị góc độ, không ngừng đánh tan Lưu Nguyên một phương trận hình. Cái này Giang Hiểu thể thuật như thế nào mạnh như thế? Một màn này mà ngay cả Khương Vũ cũng rất là ngoài ý muốn. Ngự linh sư khả dĩ thu nạp linh khí trong thiên địa, thân thể tố chất hơn xa đầy đất bóng thượng người bình thường. Thường thường hậu kỳ chuyển kỳ ngự linh sư chỉ dùng quyền cước có thể bộc phát ra không thua gì thành cấp năng lực uy lực. Đã có thể trước mắt mà nói, tất cả mọi người hay là nhất trọng ngự linh sư, Giang Hiểu vì sao có thể như thế nổi bật. Đây là ngươi lớp học đệ tử. Đồng nhiên, một đạo ôn nhuận thanh âm theo Khương Vũ sau lưng vang lên. Khương Vũ nhìn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Tô đại nhân. Chỉ thấy Khương Vũ đứng phía sau một cái mang trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh tóc trắng nam tử. Một đầu như tuyết tóc trắng rủ xuống tại bên hông. Một bộ trần thế bất nhiễm bạch đi phụ trợ ra như trích tiên giống như thanh hàn khí chất, xa xa nhìn lại liền làm lòng người sinh ước mơ. Người này là như thế đặc thù, không khỏi làm cho người hiếu kỳ cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh hạ đến tuột cùng sẽ là trương như thế nào tuấn giật gương mặt. Khương Vũ cung âm thanh nói, Tô đại nhân, ngươi tại sao trở về hả? Tóc trắng nam tử trước ngực có ba khỏa sáng chói kim tinh, có chút cùng loại vu tướng quân huân trường, phản xạ kim huy, diệp diệp pha tờ quang. Cái này là chấn áp quỷ vực vinh quang biểu tượng. Ba khỏa kim tinh, liền đại biểu đối phương từng san bằng qua ba tòa quỷ vực. Đây là thường nhân không cách nào tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt, càng là lệnh Khương Vũ chỉ có thể nhìn lên trí cao. Gần đây thiên vong chấn ra sự kiện. Tóc trắng nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh sau lưng vang lên. Khương Vũ chưa từng có hỏi. Chính mình một cái tiểu nhân tam trọng ngự linh sư, còn không có tư cách hỏi thăm đối phương quá nhiều. Tóc trắng nam tử hai tay phu về sau, dáng người gầy cao ngất, như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ. Đây là chúng ta lớp học hai cái VIP nhất đoàn đội ở giữa tỷ thí. Cái kia quần trắng thiếu nữ tên là Giang Thiền, chừng 12 kỹ năng lỗ, là lần này chúng ta Nam viện tuyển nhận đến tốt nhất đệ tử. Cái khác áo đo thiếu nữ gọi Cơ Văn Ca, 9 cái kỹ năng lỗ, tâm tính bình tĩnh, cũng là không tệ. Gặp đối phương tựa hồ đối với cuộc tỷ thí này rất cảm thấy hứng thú, Khương Vũ lập tức mở miệng giới thiệu bắt đầu. Tóc trắng nam tử phút chốc đưa tay, chỉ vào cái kia lấy một địch năm gầy thân ảnh, ngắt lời nói, thiếu niên kia tên cứ gọi là gì. Khương Vũ cũng không dám do dự nói, hắn gọi Giang Hiểu, là Giang Thiền ca ca, cũng là Giang Rừng con nuôi. Giang Rừng A. Tóc trắng nam tử đã nghe được một cái đã lâu danh tự, bùi ngùi nói, hay là lúc trước làm bọn chúng ta đây thái quá mức xem thường phong môn quỷ, bằng không thì sẽ không như thế không công đáng tiếc. Tự thử quang ngự linh sư đoàn tại phong môn quỷ vực cả đoàn bị diệt về sau, phong môn quỷ bài danh tựu lập tức tiến nhập top 10. Đã trở thành thiên cơ cung coi trọng nhất mấy cái lệ quỷ một trong. Tóc trắng nam tử không hề mở miệng. Hắn lặng im địa đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt tĩnh mịch bình tĩnh, phảng phất nhìn xem từng đã là vị kia bản thân. Nam rãnh, tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy? Lưu Nguyên giờ phút này trên người đã mình đầy thương tích, trên quần áo có rất nhiều đạo sâu có thể thấy được huyết vết thương. Hắn một bên thở hào hẹn, một bên khó có thể tin địa nhìn xem đạo kia nhanh chóng tựa như tia chớp màu đen tàn ảnh. Bên cạnh Lý Cảnh Minh cầm trong tay một cây cung tiễn, ánh mắt kiên nghị, hết sức chăm chú mà nghĩ muốn nhắm trúng Giang Hiểu. Nhưng mà, tốc độ của đối phương thật sự quá là nhanh. Mỗi lần một cái ý niệm trong đầu, trong ánh mắt tiểu đã mất đi đối với hắn tập trung. Lao Ngô, ngươi lôi Quang Châu còn có bao lâu cột đao? Lưu Nguyên mở miệng hỏi. Một cái dáng người lỗ võ thiếu niên cắn răng nói, 17 giây. Tốt, chúng ta bảo vệ tốt ngươi, tận lực kéo dài tới ngươi kế tiếp Lôi Quang Châu. Giờ phút này, Lưu Nguyên trong nội tâm không khỏi hối hận tiếc. Hay là ngay từ đầu thái quá mức buông lỏng chủ quan rồi, cùng Thanh Đồng đồng dạng, kỹ năng ném loạn, chỉ muốn như thế nào mau chóng đem Giang Hiểu giải quyết. Kết quả đối phương hết lần này tới lần khác tựu là dựa vào siêu cường thân thể tố chất, đơn giản chỉ cần trốn tránh mất. Càng thêm lại để cho Lưu Nguyên khó có thể tiếp nhận chính là Ngự Linh Sư đoàn ở giữa chiến đấu, chính mình 5 người đối mặt rõ ràng chỉ có Giang Hiểu một người. Xa xa, những cao y kia quan sát một màn này thiếu niên cũng chấn kinh rồi. Ông trời ơi! Giang Thiền nữ thần hắn đám bọn họ đang làm cái gì à? Đây là na ó mâu thuẫn sao? Làm sao lại Giang Hiểu một người tại đánh đoàn à? Thật sự một đánh năng quá. Trên thực tế, Giang Thiền đã sớm kiềm chế không được muốn xông đi lên bức thiết tâm tình. Có thể bên cạnh Cơ Vãn Ca lại lạnh lùng địa mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là giúp ta ca ca a. Nói xong, Giang Thiền muốn phát động quỷ đả tường. Cơ Vãn Ca nói, Giang Hiểu đã từng nói qua, hắn khả dĩ một đánh năm. Điều này sao có thể a? Cơ Vãn Ca, ta biết ngay ngươi bất an hảo tâm, ngươi không nghĩ giúp ta ca. Ngươi tiểu đứng ở chỗ này xem cuộc vui được rồi, ta cùng ta ca hai người kề vai chiến đấu như vậy đủ rồi. Giang Thiền ở đâu lo lắng nhiều như vậy? Ngươi, không tin Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca đột nhiên chắn Giang Thiền trước người, một đôi thu thủy giống như trong đôi mắt lộ vẻ hàn ý. Vừa gia nhập vào cái này đoàn thể bên trong đích Triệu Vũ Ngộng giờ phút này đầu đầy sương mù. Đây rốt cuộc là làm sao vậy hả? Phía trước Giang Hiểu một người tại đè nặng đối phương 5 người đánh. Bên này, Giang Thiền lại cùng Cơ Vãn Ca dương cung bạt kiếm mà bắt đầu. Chính mình cùng Hứa Tuyên Tắc thì toàn bộ hành trình hoa nước, phảng phất không đếm xỉa đến bình thường. Mở ra. Giang Thiền gắt gao chầm chầm vào Cơ Vãn Ca cái kia trường xương hàn khuôn mặt, tay phải nắm chặt thiên phẩm phiến tử. Cơ Vãn Ca thờ ơ, ta nếu không. Giang Thiền tức giận đến nghiến chặt hàm răng, trong cơ thể linh lực không ngừng bắt đầu khởi động. Theo tiến vào thiên cơ cung, hắn tiểu là tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay. Ngoại trừ Giang Hiểu còn không có những người khác dám như thế đối với chính mình. Ta và ngươi bất đồng, chỉ cần là Giang Hiểu nói, ta cũng không hoài nghi. Nhìn xem tạc cọng lông Giang Thiền, Cơ Vãn Ca ngựa khí như là mang theo một tia khinh thường. Bên kia, Giang Hiểu nhìn xem đối diện như lâm đại địch 5 người, bật cười nói, tiểu cái này. Ta còn không có dùng toàn lực. Đám người kia thậm chí không cách nào mang cho chính mình mảy may áp lực. Năng lực mò mẫm phóng, say mê đồng dạng, chưa bao giờ hội dự phán chính mình tẩu vị. Xem ra bọn hắn thần quỷ liên minh đẳng cấp sẽ không vượt qua Hoàng Kim. Giang Hiểu trong nội tâm có chừng cái một cái phán đoán. Lưu ca. Tốt rồi. Đúng lúc này, cái kia lão ngô bỗng nhiên mở miệng nói. Tốt. Lập tức, Lưu Nguyên đại hỉ, ngữ nhanh chóng cực nhanh, Lý Cảnh Minh, hiểm hộ lão ngô, phong tỏa ở tiểu tử kia di động. Không có vấn đề. Lý Cảnh Minh cầm trong tay trường cung, ánh mắt lợi hại. Bá. 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 Ngắn ngủn một hơi tầm đó. Sắc bén tiễn thập hóa thành bạch quang, xuyên thẳng qua tới, đánh út về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu tìm đúng thời gian, thân thể dùng một cái quỷ dị độ cong thay đổi, xảo chi lại xảo địa tránh khỏi. Chật, còn không đợi hắn vững vàng rơi xuống đất, trước mặt tiểu đánh út lại một cái bóng rổ lớn nhỏ tản ra lam sắc điện mang lôi cầu. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa cái kia một tia hủy diệt chi ý, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, trong cơ thể linh lực lưu chuyển toàn thân. Cuối cùng nhất dùng chùy thủ nhập vào cơ thể mà ra, hội tụ thành một đạo màu xanh hồ quang. Thanh quang thiểm. Trong chốc lát, cả hai chúng nó mạnh mà xông tới tại bắt đầu. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đinh hai nhức óc. Mặt đất phiến đá trong lúc nhất thời đều bị nổ, mảnh đá bay lên. Thật là lợi hại. Cái này hai cái đều là thanh cấp năng lực a. Xa xa, quan sát một màn này các thiếu niên rung động nói y. Thằng này như thế nào hiện tại mạnh như vậy? Núp trong bóng tối, vụng trộm nhìn xem Giang Hiểu Trương Hải đồng tử co rụt lại. Chỉ cần chiêu thức ấy thanh quang thiểm cũng đã vô hạn kéo ra chính mình cùng Giang Hiểu ở giữa khoảng cách. Đáng giận a. Thanh cấp năng lực. Vì cái gì ta lúc đầu không có được cái kia miếng hồn châu. Giờ phút này Trương Hải đấm ngực dậm chân, hối hận tiếc không thôi. Sau một khắc, trên bãi tập tự dưng bay lên một đạo nồng đậm xương trắng. Mọi người kinh ngạc, đây là cái gì? Xương trắng chính giữa, Lưu Nguyên bọn người nhất thời cũng luôn cúng thần, Lý Cảnh Minh, Lão Nô, các ngươi ở nơi nào? Lưu ca. Không muốn lo lắng, đây là Giang Hiểu thứ hai năng lực xương mù hóa. Lý Cảnh Minh trước tiên cấp ra phán đoán. Ta lật cái đi. Tiểu tử này như thế nào không riêng có thanh quang thiểm còn có một xương mù hóa à? Lưu Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, hắn liền lớn tiếng la lên nói, đều đến bên cạnh ta đến, tiểu tử kia thể thuật rất cường, để phòng bị hắn từng cái đánh bại. Có thể, đúng lúc này. Tốt, ta đã đến. Tựa như quỷ túy nói nhỏ tại bên thai vang lên. Lập tức, Lưu Nguyên như rơi hàn huyên. Chương 49, Triệu gia. Bởi vì Lưu Nguyên năm người hoàn toàn không có phá giải xương mù hóa đích thủ đoạn, hơn nữa Giang Hiểu siêu cường thể thuật cùng với hắc quang cái này một bờ UFF. Giờ phút này, hắn triệt để hóa thành một cái ám ảnh thích khách, dao găm trong tay mỗi lần vạch phá xương mù, sẽ gặp mang đi một đầu tánh mạng. Cái ngắn ngủn mấy hơi thời gian. Xương trắng tan đi. Giang Hiểu bản thân một người dừng chân tại trên bãi tập, Lưu Nguyên bọn người ngổn ngang lộn xộn địa ngã xuống mặt đất. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, dơ lên cái kia một đầu hơi có vẻ mất trật tự tóc đen. Giang Hiểu từ từ nhổ ra một ngụm trọc khí, thu hồi truy thủ. Xa xa. Mọi người dĩ nhiên cả kinh nói không ra lời. Giang Hiểu. Rõ ràng. Thật sự một đánh năm thành công hả? Không có người nghĩ đến một màn này. Phải biết rằng Lưu Nguyên bọn người cũng không kém, có thể nói là e lớp bài danh đệ nhị đoàn đội. Khởi điểm. Đem làm Giang Hiểu cùng Giang Thiền, Cơ Vãn Ca sóng vai xuất hiện, cười đùa tí từng thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thằng này hội ôm chặt muội muội của hắn đùi, trong nội tâm tất cả đều là hâm mộ ghen ghét hận. Thế nhưng mà dưới mắt, đối phương lại trực tiếp đã đến cái thiên thần hạ phàm, cưỡng ép 1v5, đem Lưu Nguyên bọn người đem làm thanh đồng hành hạ. Ca. Mà ngay cả Giang Thiền cũng kinh ngạc, nguyên bản cùng Cơ Vãn Ca dương cung bạt kiếm hào khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Vãn Ca như cũ ánh mắt bình tĩnh không có sóng, chính như hắn theo như lời đồng dạng. Đối với Giang Hiểu, hắn chưa bao giờ hội hoài nghi. Không có tí sức lực nào. Giang Hiểu lắc đầu, đối với vừa rồi chiến đấu có chút khó chịu. Quá cùi bắp. Lưu Nguyên những người này cũng có thể gọi là thiên tài. So đánh một tay thần quỷ liên minh còn muốn không có ý nghĩa. Ít nhất người ta cao phân đoạn tuyển thủ chuyên nghiệp, từng cái năng lực vận dụng được giống như là kín đáo vật lý để, song phương qua lại đánh cờ, kích thích vạn phần. Về phần người bên ngoài ánh mắt, Giang Hiểu căn bản tiểu không thèm để ý những vật này. Bất cần đời cười đùa tí từng phía dưới, nhưng thật ra là đối với bọn họ hoàn toàn không quan tâm thái độ. Chỉ là đã hôm nay chính thức đã bắt đầu ngự linh sư con đường, nếu lại ít xuất hiện, đằng sau tiến vào quỷ vực nói không chừng có chút phiền toái không cần thiết. Tùy tiện lộ mấy tay rồi, cứ như vậy đi. Ta đi nha. Xa xa, tóc trắng nam tử phút chốc thu hồi ánh mắt. Tô đại nhân, ta tiễn đưa ngươi. Khương Vũ tranh thủ thời gian đè xuống trong lòng đích chấn động. Vừa rồi, Giang Hiểu mang cho kinh ngạc của mình không thể bảo là không lớn. Chính mình rõ ràng nhìn sai rồi. Khương Vũ bản năng không muốn tiếp nhận sự thật này. Không được. Tóc trắng nam tử lắc đầu, chậm nện bước cước bộ, dần dần đi xa. Ngươi rất lợi hại a. Triệu Vũ ngộng giờ phút này trong mắt dị sắc liên tục. Giang Hiểu cười nói, bình thường thôi a, chủ yếu đối diện quá túi bắp. Triệu Vũ ngộng tò mò nháy mắt con ngươi. Nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt giống như là nhìn xem một cái gấu trúc. Trước khi cho tới nay đều cảm thấy người này rất không đứng đắn, kết quả chính thức đối phương cùng chính mình nhận thức rõ ràng có chút xuất nhập. Về sau tốt nghiệp cân nhở ở cờ tới nhà của ta phát triển không? Đồng nhiên, Triệu Vũ Ngộng mở miệng hỏi. Nhà của ngươi? Giang Hiểu nghi hoặc. Triệu gia A. Triệu Vũ Ngộng kinh ngạc nói, ông nội của ta là kiền cung ngũ trọng ngự linh sư Triệu Nguyên, ngươi không phải không biết nói. Triệu Nguyên. Triệu Thần. Triệu Vũ Ngộng. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cái ngắn ngủn trong tích tắc, hắn rất nhanh tiểu khôi phục bình thường. Tiểu muội muội, bình thường tiểu khoe khoang gia đình của mình bối cảnh, nói thêm thăng kiến thức của mình trình độ, nội tại đẹp mới là thật đẹp. Giang Hiểu giống như cười mà không phải cười địa mở miệng nói, đến, để cho ta khảo thí ngươi toán học học được như thế nào. Số điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Triệu Vũ Ngộng. Giang Hiểu. Bên cạnh, Giang Thiền lại báo nổi dô y. Ta nhìn ngươi là 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Như thế nào ca ca của mình thấy muội tử tiểu đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào muốn tới đối phương phương thức liên lạc à? Tiểu Thiền, cái này là ngươi không đúng. Đông nhiên, Giang Hiểu hề phải nói, ca cho tới bây giờ cũng còn không có bạn gái à, ngươi biết đây là một việc nhiều chuyện đáng sợ sao. Dân già, ta sẽ cải biến hướng giới tính. Thật sự sẽ cải biến. Câm miệng. Giang Thiền ghét bỏ địa róc xương lóc thịt ca ca của mình một mắt. Xa xa. Mọi người vây xem lặng yên tán đi. E lớp cái này ngự linh sư đoàn, không thể khinh thường. Lần này tỉ thí, các lớp khác cấp cũng tới người quan sát. Đang nhìn đến Giang Hiểu lấy 1-5, đem đối phương cho cả đoàn bị diệt sau. Bọn hắn lẫn nhau trong mắt đều toát ra một tia vẻ thận trọng. Với tư cách ngày sau tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, dưới mắt Giang Hiểu lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa đằng sau Giang Thiền, Cơ Vãn Ca bọn người thiên phú. Chỉ sợ tiếp theo lớp thi đấu thời điểm. E lớp rất có thể sẽ là một cái đối thủ cường đại. Trạng vạng tối. Về đến trong nhà, Giang Hiểu im lặng nói, không nghĩ tới cái kia mấy cái sắc quỷ rõ ràng yếu như vậy. Giang Thiền nghĩ mà sợ không thôi nói, tốt nguy hiểm à, không nghĩ tới về nhà trên đường rõ ràng con ở xuất hiện mấy cái sắc quỷ. Quỷ vật hình thành phân hai loại. Một loại là trong thiên địa oán khí tự nhiên mà vậy địa ngưng kết trở thành có được ý thức thật thể. Một loại khác thì là nhân loại sau khi chết, hình thành quỷ túy. Thứ hai điều kiện có chút hà khắc. Cần trước khi chết cái kia một khắc trong nội tâm tràn ngập đại lượng chấp niệm, không muốn chết nhưng lại không thể không chết mãnh liệt như vậy ý niệm trong đầu, sau khi chết mới có thể hình thành quỷ vật. Về phần sắc quỷ, là đừa cờ bởi vì sắc lệnh trí bất tỉnh dẫn đến cái chết một loại người. Đem Lưu Nguyên bọn người đánh bại về sau, mọi người liền ta IC chiều tiến về trước Hoài Nam đường giải quyết cái kia mấy cái sắc quỷ. Không ngờ, Giang Hiểu một đoàn người vừa mới tiến cái kia đường tắt, cái kia mấy cái sắc quỷ không biết chuyện gì xảy ra tiểu không tự chủ được địa xuất hiện. Sau đó, chúng như là sợ hãi tiểu cầu giống như rõ ràng co rúm ở mặt đất, lạnh run. Một màn kia cũng không lại để cho mọi người hoang mang không thôi. Thằng đến về đến nhà, Giang Hiểu cũng không muốn minh bạch. Rất nhanh, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa loại chuyện nhỏ nhặt này. Không nghĩ tới Triệu Vũ Ngộng lại là Triệu Nguyên cháu gái. Giang Hiểu tự nghĩ nói như vậy, hắn sẽ không hay là Triệu Thần muội muội a. Mặc kệ như thế nào, Triệu Thần bảy người nhất định phải vì bọn họ năm đó sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Đã Triệu Vũ Ngộng gia nhập chính mình đoàn đội, Giang Hiểu vừa vặn khả dĩ theo hắn chỗ đó đạt được một ít có quan hệ Triệu gia tin tức. Triệu Nguyên là ngũ trọng ngự linh sư sao? Xem ra Triệu gia được đặt ở cuối cùng để đối phó. Giang Hiểu trở lại phòng ngủ, bật máy tính lên, sau đó nhìn trên màn hình một cái mày rậm mắt to thanh niên, khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng độ cong. Mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Ba ngày sau, Giang Hiểu nhận được một cái bao. Đây là cái gì hả? Như thế nào còn có người cho ca ngươi gửi biểu kiện? Bên cạnh, Giang Thiền một thân đồ hàng len áo phối hợp móc treo váy. Phấn hồng nhạt điều mùa thu mang đáp, phụ trợ ra thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu. Giang Hiểu mắt nhìn giao hàng đấy, sau đó hai mắt sáng ngời, thứ tốt. Chật, hắn không có trả lời Giang Thiền, cầm ba lô bao khỏa trở về phòng. Làm cái gì thần bí sao? Ngay cả ta đều không nói cho. Nhìn xem Giang Hiểu vội vã bóng lưng, thiếu nữ hồ nghi điệu tít dưới cái miệng nhỏ nhắn. Vừa mới tiến phòng, Giang Hiểu tiểu không thể chờ đợi được điệu mở ra ba lô bao khỏa. Quả nhiên, bên trong tổng cộng có hai cái đàn hồ gỗ. Trong đó một cái khung thậm chí là dùng tơ vàng phát họa mà thành, có thể thấy được hắn quý trọng tính. Cùng lúc đó, trong ánh mắt, vạn mèo đen kịt văn tự phút chốc hiện hiện. Đạt được quỷ thắt cổ hồn châu ngươi, quyết định đem này cái hồng cấp hồn châu giao cho bóng dáng của mình thôn phệ, sau đó bổn mạng của ngươi linh khí đem đản sinh ra một cái mới đích kỹ năng lỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đột nhiên tăng mạnh. Lúc này đây, Giang Hiểu hiếm thấy địa không có phản bác. Cho dù thanh quang thiểm đồng dạng có thể dùng quỷ thắt cổ hồn châu tiến giai thành tà quang thiểm. Chẳng qua nếu như giao cho bóng dáng thôn phệ, chẳng những có thể dùng đạt được gông xiềng cái này nhất biến thái năng lực, đồng thời còn khả dĩ mở ra một cái mới đích kỹ năng lỗ. Cùng người phía trước so sánh với, thứ hai tác dụng không thể nghi ngờ càng lớn. Huống hồ, hấp thu hồng cấp hồn châu thành công xác suất chỉ có 50%. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu. Từ từ mở ra này cái tơ vàng đàn hộp gỗ. Chỉ thấy bên trong yên tĩnh bày đặt một quả màu đỏ sẫm viên châu. Bóng bàn lớn nhỏ, bóng loáng mặt cầu phản xạ yêu dị hào quang, nắm ở trong tay liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa tà ác khí tức. Hồng cấp hồn châu giá thị trường cao tới mấy trăm vạn nhiều, quỷ thắt cổ hồn châu tắc thì càng thêm quý hiếm, cũng không đủ cầu, thậm chí khả dĩ xào đến hơn 1.000 vạn giá trên trời. Nếu như không phải Tần Mộng Nhã, chính mình không biết bao lâu mới có thể được đến như vậy một quả quý giá quỷ thắt cổ hồn châu. Chẳng qua nếu như chính mình lúc trước lựa chọn chính là trực tiếp giết chết Lý Tư Hàm quỷ hồn, như vậy có lẽ cũng chỉ có thể đạt được này cái điều ti ti quỷ hồn châu. Giờ phút này, ngọn đèn phong xuống. Bản thân bóng dáng tựa như mực nước giống như đen kịt, hơn nữa bắt đầu quỷ dị địa nhúc nhích, như là một đoàn không cách nào hình dung sinh vật. Giang Hiểu không do dự, đem trong tay quỷ thắt cổ hồn châu để đặt tại bóng đen thượng. Vừa loáng ở giữa, bóng dáng tựa như lưu sa giống như chậm rãi đem này cái quỷ thắt cổ hồn châu chỗ thôn phệ. Thiếu nghiêng Giang Hiểu trong cơ thể liền sinh ra dị biến. Trong ngũ tạng lục phủ chậm rãi sinh ra một cổ nhiệt lượng, dọc theo kinh mạch không ngừng chạy trốn, như là một cái vô hình bàn tay lớn vuốt ve chính mình mỗi chỗ huyết đục. Toàn thân cao thấp sở hữu tất cả cốt cách đều tại răng rắc rung động. Cùng một thời gian, Giang Hiểu hai đầu lông mày dần dần xuất hiện một đạo màu đỏ thám ấn ký, như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm hình dạng, rất là yêu dị. Không bao lâu, cái này cổ dị biến liền chậm rãi lắng xuống. Giang Hiểu đứng dậy, cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng khí lực, dùng sức nắm tay. Thủ trưởng khớp xương chỗ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đồng thời, quanh mình không khí cũng thoáng buộc chặt một chút. Hảo cường. Giang Hiểu ngạc nhiên, cái này là hồng cấp quỷ vật cảm giác sao? Bằng vào này là thân thể, Giang Hiểu cũng cảm giác mình có thể đơn thủ truy bạo 10 cái trước khi chính mình. Chật, càng thêm làm hắn mừng rỡ như điên chính là mình khả dĩ vận dụng năng lực. Siu. Giang Hiểu trong cơ thể linh lực lưu chuyển, hai đầu lông mày đạo kia màu son ấn ký phảng phất bắt lửa giống như, tươi đẹp như máu. Cùng một thời gian, dùng bản thân làm trung tâm, quanh mình mấy mét ở trong, ầm ầm rơi xuống một cổ cực lớn trọng lực. Bành! 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 Trong phòng một ít so sánh yếu ớt thủy tinh chế phẩm thậm chí không chịu nổi cái này cổ áp lực, trực tiếp vỡ tan ra. Cái này là gông xiềng năng lực ư. Nhìn xem làm cho người tắc lưu hỡi một màn này, Giang Hiểu đồng tử hơi co lại. So về thần quỷ liên minh chung 40% giảm tốc độ hiệu quả, trong hiện thực gông xiềng trọng áp khu vực quả thực không muốn quá mức biến thái. Trọng lực gia tăng lên gấp 5 lần. Giang Hiểu cảm thụ một chút biến hóa trọng lực chênh lệch, tự nghĩ nói. Người bình thường thậm chí chỉ sợ đều không thể bảo trì đứng thẳng, coi như là quỷ vật, đại bộ phận bạch cấp quỷ vật cũng sẽ biết trở nên hành động chậm chạp, rất khó thừa nhận cái này cổ áp lực. Bất quá, tự là linh lực tiêu hao được có chút nhanh. Ảnh quỷ trô thôn phệ quỷ thắt cổ năng lực, Giang Hiểu khả dĩ chỉ dựa vào bản thân đến thi triển. Nhưng so với xương mù hóa cái kia hơi không thể tra linh lực tiêu hao, gông xiềng cái này nhất biến thái năng lực đối với linh lực gánh nặng nhưng lại thật lớn. Rất nhanh, Giang Hiểu sẽ thu hồi linh lực. Cùng một thời gian, hai đầu lông mày đạo kia màu đỏ thám ấn ký cũng dần dần ảm đạm rồi xuống. Chúng ta trước mắt nhất trọng ngự linh sư cảnh giới, đại khái chỉ có thể mở ra 10 giây gông xiềng cực hạn lĩnh vực. Đối với cái này cường đến biến thái năng lực, Giang Hiểu rất nhanh thì có một cái đại khái khái niệm. Phạm vi, có khống chế, lớn nhất đường kính là 10m. Trọng áp, gấp 5 lần. Duy trì thời gian, 10 giây. Rất cường. Rất biến thái. Ta thích. Giang Hiểu nội tâm đại hỉ. Không hổ là chính mình niệm niệm đã lâu quỷ thắt cổ Hồ Châu, hoàn toàn không có cô phụ kỳ vọng của mình. Sau đó, hắn tay phải 1 triệu, một tay đen kịt chủy thủ hiện lên đi ra. Hiện tại, nên mở ra một cái mới đích kỹ năng lỗ rồi. Giang Hiểu cúi đầu nhìn mình bóng dáng. Trong ánh mắt, hiện ra một chuyến đen kịt văn tự. Đem hắn để đặt tại bóng dáng của ngươi thượng. Giang Hiểu hầu nghi nói, ngươi sẽ không ngay cả ta bổn mạng linh khí cũng ăn đi. Đối phương không có trả lời. Nhún vai. Giang Hiểu bán tín bán nghi điệu đem chủy thủ đặt ở bóng dáng nơi bao bọc mặt đất. Sau đó, cùng trước khi ảnh quỷ thôn phệ quỷ thắt cổ Hồn Châu đồng dạng, chính mình buồn mạng linh khí chậm rãi bị hắc ám chỗ thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác không thấy ta cùng linh khí ở giữa liên hệ rồi? Lập tức, Giang Hiểu nội tâm rồi đột nhiên nhảy dựng. Ngự linh sư buồn mạng linh khí chính là nội tâm chỗ huyền hóa ra tồn tại. Bởi vậy dù là coi như là trong chiến đấu bị địch nhân phá hủy rồi, cũng dâu dịa. Chỉ cần linh lực sung túc, tùy thời cũng có thể lần nữa triệu hoán đi ra. Thế nhưng mà giờ khắc này, Giang Hiểu lại hoảng sợ phát hiện chính mình như là biến thành một người bình thường, hoàn toàn cảm thụ không đến bổn mạng linh khí tồn tại. Không đợi hắn bối rối, rất nhanh bóng đen thượng tiểu chậm rãi hiện ra này đem quen thuộc đen kịt truy thủ. Giang Hiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tay phải một chiêu, truy thủ lơ lửng mà lên. Giang Hiểu đem hắn nắm trong tay, lập tức tiểu cảm nhận được truy thủ biến hóa. Tâm thần nội thị. Chủy thủ bên trong là cùng loại tinh không bình thường mênh mông chẳng cảnh. Kỹ năng lỗ tựa như đầy sao làm đẹp bình thường, lóe ra riêng phần mi nhờ hào quang. Cái thứ nhất lỗ tròn chính là thanh mục quỷ hồn châu, kéo dài ra cùng loại nhánh cây giống như tiến giai phương hướng, trong đó một đầu chi nhánh phía trên còn khảm nạm có một cái xương trắng quỷ hồn châu. Thứ hai lỗ tròn chính là ô quỷ hồn châu, đồng dạng có 3 đầu chi nhánh. Rồi sau đó, là đưa cờ chỉ còn lại cuối cùng một cái kỹ năng lỗ. Thế nhưng mà dưới mắt, tại cái đó không đưa kỹ năng lỗ đằng sau rõ ràng lại nhiều ra một cái mới đích lỗ tròn. Cái này bóng dáng cũng quá cấp lực đi à. Cho dù trước khi sẽ biết điểm này, có thể đợi đến lúc chính thức mở ra ra đệ tứ kỹ năng lỗ lúc, Giang Hiểu hay là cảm nhận được một loại hoàn toàn không thua gì đạt được gông xiềng vui sướng. Còn không có chấm dứt. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, lại mở ra cái khác đàn hồ gỗ. Bên trong bầy đặt chính là thanh đồng quỷ hồn châu. Bùn mạng linh khí thứ 2 kỹ năng lỗ ở bên trong. Ô quỷ hồn châu chỗ kéo dài ra 3 đầu tiến giai lộ tuyến, một trong số đó liền cần dùng đến này cái thanh đồng quỷ hồn châu. Giang Hiểu không chút do dự, trực tiếp lại để cho hắn hấp thu. Bá. Nguyên bản ảm đạm vô quang lỗ tròn lập tức tách ra sáng ngời tinh quang. Đồng thời, linh lực dọc theo con đường kia tuyến không ngừng kéo lên, cuối cùng nhất đem chọn con đường tuyến chiếu sáng. Hắc quang uy lực tăng lên 40%, có thể kèm theo đến bên ngoài thân, tăng cường nhất định được phòng ngự năng lực. Đây cũng là tiến giai sau đích hắc quang. Không đợi Giang Hiểu kinh hỉ quá lâu, sau một khắc, chỉ thấy ố quỷ hồn châu cái kia đầu chi nhánh bị linh lực chỗ chiếu sáng về sau, đến tiếp sau linh lực lại đột phá thanh đồng quỷ hồn châu, lại lần nữa kéo dài ra ba đầu mới đích chi nhánh. Điều thứ nhất chi nhánh lỗ vị là màu đen, nhắc nhở. Cần thiết, quặng sắt quỷ hồn châu, hắc hải, có thể tại bên ngoài thân ngưng kết ra một đạo màu đen áo giáp, lực phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Điều thứ hai chi nhánh lỗ vị là màu đỏ, nhắc nhở. Cần thiết, viêm quỷ hồn châu, minh viêm, mỗi một lần công kích đều tạo thành thiêu đốt tổn thương, cũng cắt giảm địch nhân linh lực. Điều thứ ba chi nhánh lỗ vị là bạch sắc, nhắc nhở. Cần thiết, kính linh hồn châu, song sinh. Có thể hình thành một cỗ bản thể hư ảo thân ảnh, vận rủi cấp trở xuống đích quỷ vật không cách nào phân biệt thiện giả, tiếp tục 30 phút. Không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến viễn siêu bạch cấp năng lực trình độ. Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Trải qua đêm nay, thực lực của mình lại lần nữa đi tới một cái độ cao mới. Chỉ sợ tầm thường nhị trọng ngự linh sư cũng không phải là đối thủ của tự mình. Mặt khác, Giang Hiểu sờ lên lông mi chỗ, lẩm bẩm, hấp thu quỷ thắt cổ hồn châu về sau. Ta giống như lại đã xảy ra một ít biến hóa. Trong phòng tấm gương bởi vì vừa mới khảo thí, đã vỡ tan ra. Giang Hiểu đành phải đi vào phòng khách, mở đèn lên quang, đứng ở cái kia mặt toàn thân trước gương. Chơi ạ! Ta tại sao lại trường đẹp trai xuất sắc rồi? Lúc này, Giang Hiểu tiểu hoàn toàn bị trong kính chính mình cho kinh trụ. Chỉ thấy trong kính thiếu niên, dáng người cao ngất không ít, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, không hề cho người trẻ trung non nớt cảm giác. Da thịt như gốm sứ giống như trắng non tinh tế ti mi, đủ để khiến nữ nhân ghen ghét. Ngũ quan cũng càng phát tuấn giật, một đôi mắt xếp trông rất đẹp mắt, môi mỏng hơi nhấc lên, rất có tà khí. Nhất là hai đầu lông mày đạo kia màu đỏ thám hỏa diễm ân ký, càng là lăng không tăng thêm một đạo khí chất thần bí. Đã xong. Đã xong. Ta cái này xuất ta đây mình cũng nhìn không được rồi, về sau cũng không dám một người đi ra ngoài nữa à. Giang Hiểu bụng mặt, khổ âm thanh no y. Nhưng mà vô ý thức giơ lên khỏe miệng lại bại lộ nội tâm của hắn chân thật nghi ca cờ hở. Giờ phút này, trong kính thế giới, tóc đen rối tung, khuôn mặt đáng sợ nữ quỷ Lý Tư Hàm cuộn mình lấy trong góc, vụng trộm nhìn xem Giang Hiểu. Chẳng biết tại sao, giờ phút này đối phương rõ ràng mang cho chính mình một loại không cách nào hình dung cảm giác. Nhất là đem làm Lý Tư Hàm trong lúc vô tình lườm đến đạo kiêm màu đỏ thám ấn ký lúc, ở sâu trong nội tâm càng là nhẹ nhàng rung rung một chút. Tiêu thật giống. Đứng ở trước mặt mình chính là một đầu vô thượng lệ quỷ. Chương 51, Khương Vũ chấn động. Hôm sau, sáng sớm, Giang Thiền còn buồn ngủ điệu rời giường, ra khỏi phòng, chuẩn bị rửa mặt. Đúng lúc này, hắn cả người ngây ngốc một chút. Ca. Giang Thiền tranh thủ thời gian rủi rủi mắt con ngươi, không thể tin được điệu nhìn trước mắt Giang Hiểu. Làm sao vậy? Mới qua một buổi tối tiểu không nhận biết ta hả? Ta là người thích nhất Giang Hiểu ca ca a. Giang Hiểu ngữ khí thay đổi dĩ vãng. Trở nên ôn nhu rất nhiều, chịu mến địa vướt vướt Giang Thiền có chút lộn xộn tóc. Giang Thiền che hạ miệng, vỗ tay nói, thật buồn nôn. Ta sắp nổ ra. Sau đó, thiếu nữ chủ động gần sát một bước, trừng mắt một đôi mắt hạnh, tựa như giám định và thưởng thức đồ cổ bình thường, tỉ mỉ nhìn một lần Giang Hiểu toàn thân cao thấp. Lan ra trận nhìn một điểm, cái mũi cao thẳng đi một tí, thân cao cũng cảm giác thay đổi, rõ ràng trước kia cái cao ta nửa cái đầu. Ồ, người trước kia không phải mắt một mí đấy sao? Như thế nào biến mắt hai mí hả? A, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Lập tức, Giang Thiền khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn này. Ha 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 ha. Bất quá một cỗ túi ra mà thôi, Tiểu Thiền a Tiểu Thiền, ngươi phải học sẽ phát hiện ca ca nội tại đẹp. Giang Hiểu ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nghênh ngang địa đi tới trên ghế salon. Ngươi trước tiên đem của ta cái gương nhỏ bông nói sau á huy. Còn có, phòng ta ở bên trong đồ trang điểm như thế nào đến trong tay ngươi đi. Giang Thiền nhả danh không thôi, sau đó liếc mắt, được rồi, ít nhất hay là ta cái kia không đến điều ca ca, người không thay đổi là được. Theo toilet đi ra, thiếu nữ tố diện chiêu thiên, một trương thanh thuần tịnh lệ khuôn mặt, xinh đẹp mê người. Giang Hiểu cũng buông xuống trong tay phấn lót, lại chiếu chiếu tấm gương, có lẽ nhìn không ra đi à. Hắn cũng không phải là thật sự xú mỹ. Cái này thuần túy chỉ là vì che giấu hai đầu lông mày đạo kia màu đỏ thắm hỏa diễm ân ký mà thôi. Lần này ảnh quỷ cắn nuốt sạch quỷ thắt cổ hồn châu về sau, bản thân sinh ra dị biến không hề như trước khi xương trắng quỷ đồng dạng. Dù là Giang Hiểu không đi vận dụng gông xiềng cái này một năng lực, có thể hai đầu lông mày đạo kia màu đỏ thám ấn ký hay là như trước tồn tại. Hôm nay chính mình sinh ra một ít biến hóa đã đầy đủ lại để cho người kinh ngạc, nếu tăng thêm đạo kia yêu dị vô cùng hỏa diễm ấn ký, sợ gặp phải người quen thực còn không dám hướng chính mình chào hỏi. Phù phù. Giang Thiền phút chốc ngồi ở trên ghế salon, sau đó hai tay bưng lấy trắng non đôi ma, cũng không nói chuyện, tiểu nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Giang Hiểu. Giang Hiểu ánh mắt nghiêng rời, có chút xấu hổ, tiểu Thiền, làm sao vậy? Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là huynh muội a. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, như thế nào cũng tiêu tan không được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Giang Hiểu tuy tiện hồ khản một câu, ai, thời kỳ trưởng thành đã đến mà thôi, rất bình thường được rồi. Giang Thiền phát điên, nhà ai thời kỳ trưởng thành hội cả đêm tiểu thay đổi khuôn mặt ta. Khục, đừng xoắn suýt dô y, nên đi thiên cơ cung. Giang Hiểu đứng dậy, muốn mau chóng thoát khỏi xấu hổ hai người hoàn cảnh, thúc giục nói. Trên đường, thỉnh thoảng có nữ tính hướng Giang Hiểu quăng đến ánh mắt tò mò, ngẫu nhiên còn xen lẫn một ít hâm mộ chi ý. Nhìn cái gì vậy? Lớn lên suất tham ăn cơm à? Đông nhiên, Giang Hiểu lại lắc đầu, tự hỏi tự đáp, không đúng, lớn lên suất là giống như xác thực khả dị ăn cơm bao, chai bao. Bên cạnh, Giang Thiền trắng non nắm tay nhỏ nắm thật chặt, nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực tức giận đến không ngừng phập phồng. Chính mình cái ca ca rốt cuộc là ăn sai cái gì dược nư á à? Vốn tiểu sóng được không được, hiện tại rõ ràng con ở biến đẹp trai xuất sắc rồi, đằng sau cái kia còn phải hả? Quả nhiên, vừa xong thiên cơ cung, chỗ cửa lớn thì có nhiều cái nam sinh lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phanh! Trong lúc nhất thời, bọn hắn khiếp sợ ngoài, điện thoại đều rớt xuống mặt đất. Của ta Giang Thiền nữ thần làm sao tìm được bạn trai? Người nam nhân kia tờ mở, con mụ nó, là ai? Dựa vào cái gì khả dĩ đẹp trai như vậy? Ô ô ô ô, của ta thanh xuân đã xong. Đối diện với mấy cái này lời đồn đại chuyện nhảm, Giang Hiểu không khỏi sờ lên cái cằm, tự nghĩ nói, kỳ quái, ta trước kia lớn lên cũng không kém a. Hiện tại nhiều lắm là cái xem như tiểu đẹp trai xuất sắc rồi một chút như vậy điểm, những cao ý thứ này làm sao lại nhận thức không xuất ra ta hả? Chẳng lẽ là cố ý? Niệm này, hắn cảm thấy rất có thể, không khỏi cười lạnh, hừ. Muốn thông qua loại thủ đoạn này đến đả kích đến trước kia ta đây. Ngây thơ. Ồ. Giang đồng học, bên cạnh ngươi vị này chính là. Đồng nhiên, tóc ngắn muội tử Hứa Tuyên ngốc manh núi rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Giang Thiền bên người như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm nam nhân. Hơn nữa. Cái này lạ lẫm nam nhân như thế nào vẫn cùng Giang Hiểu có chút giống. Mặt khác. Nam sinh này rất đẹp tờ trai a. Giang Thiền cố nén khắc thường, phiết quá mức, nhỏ giọng nói, hắn là ta ca. Tiểu Huyên, ngươi tốt, một lần nữa làm xuống tự giới thiệu, ta là Giang Hiểu. Giang Hiểu mỉm cười, phối hợp thêm hơi tà khí chính là tuấn giật gương mặt, thiếu chút nữa không có lại để cho Hứa Tuyên tại chỗ ngất đi qua. Giang! Giang đồng học! Ta! Ta! Hứa Tuyên một cảm xúc kích động tiểu dễ dàng nói không ra lời, lập tức cái này muội tử tiểu xấu hổ địa chạy ra. Ai, lại là một cái tục nhân? Giang Hiểu thở dài địa lắc đầu. Chỉ là điên cuồng dơ lên khỏe miệng hoàn toàn không che giấu được nội tâm của hắn nghi ca cờ hở. Hừ. Giang Thiền đoán hận địa tại nguyên chỗ đập mạnh dưới chân. Đằng sau, vô luận là Triệu Vũ Ngộng hay là lớp học những người khác kinh ngạc một chút. Dù là đã đến khi đi học, vẫn sẽ có rất nhiều tia ánh mắt như có như không liếc trộm Giang Hiểu. Trước kia nhìn không ra, nguyên lai lớp chúng ta Giang Hiểu rõ ràng đẹp trai như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực đều tại cố ý giả trang xấu? Có thể hay không hắn là cái gì tập đoàn thái tử gia? Thầm nghĩ tìm một cái thiệt tình yêu hắn bình thường nữ sinh. Đối với cái này, Giang Hiểu cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng, các ngươi nao động cũng quá lớn hơn. Cái này, ngươi là Giang Hiểu. Lại để cho Giang Hiểu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, một người duy nhất một mắt nhận ra mình lại là củ gừng, Khương Vũ. Lập tức, Giang Hiểu một hồi ác hàn. Trên giảng đài, Khương Vũ giờ phút này trong nội tâm cũng chất đầy các loại nhà rãnh. Cho tới nay, đối với Giang Hiểu, hắn đều có được cực kỳ phức tạp tâm tình. Theo khai giảng lúc không nhìn chúng, cho rằng là liên lụy, đến đằng sau biết được lúc trước là hắn tiêu diệt cái kia cái xương trắng quỷ, lại đến đằng sau Giang Hiểu triển lộ thực lực, lấy một địch năm quét ngang Lưu Nguyên bọn người. Thậm chí, cùng ngày mà ngay cả vị đại nhân kia đều cố ý đi quan sát một chút đối phương. Nếu như nói trước đây đủ loại, Khương Vũ cũng có thể cưỡng ép dùng tư chất đi lấp đầy. Như vậy, cùng ngày tóc trắng nam tử xuất hiện lại làm cho Khương Vũ như thế nào cũng tiêu tan không được. Đối phương là người thế nào? Như thế nào hội chuyên môn đến xem những này nhất trọng ngự linh sư tỉ thí? Giải thích duy nhất cũng chỉ tại cùng ngày Giang Hiểu trên người. Tư chất. Vị đại nhân kia cũng chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ. Lúc này đây, lại mượn Khương Vũ 10 cái lá gan hắn cũng không dám cầm tư chất nói sự tình. Lại liên tưởng đến Giang Hiểu cố ý đem cái kia phần tiêu diệt xương trắng quỷ vinh hạnh đặc biệt tặng cho Giang Thiền. Khương Vũ không thể không tại trong lòng thở dài. Đứa nhỏ này. xem ra là ta một mực trách lầm hắn a. Như thế tâm tính, như thế thực lực, không tiêu không nóng nảy, ngược lại hiểu được dấu dốt. Ai, không nghĩ tới ta e lớp năm nay rõ ràng có thể tuyển nhận đến như vậy vài tên xuất sắc đệ tử. Dưới mắt, Khương Vũ là đửa cờ loại này phức tạp tâm tình. Đợi đến lúc hôm nay chứng kiến Giang Hiểu sau khi biến hóa. Kết quả là, Khương Vũ trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên là đửa cờ. Tiểu tử này không riêng tại trên thực lực dấu dốt, mà ngay cả tướng mạo đều được dấu dốt. Cơ đồng học, xin chú ý một chút chừng mực, cái này vẫn còn trong phòng học. Khủ. Đợi về nhà. Ai yêu, tiểu thiền ngươi đánh ta làm gì? Giang Hiểu nhìn xem cơ hồ sắp ghé vào trên người mình cơ văn ca, thần sắc bất đắc dĩ. Bên cạnh, thiếu nữ cơ hồ sắp tức điên rồi, điên cuồng mà dùng nắm tay nhỏ nhéo lấy Giang Hiểu. Giang Hiểu cũng không hiểu, đây là đối phương chủ động đụng lên đến, ngươi đánh ta làm gì? Giang Hiểu. Đồng nhiên, cơ vãn ca sâu kín địa tại Giang Hiểu bên thai nổ ngụm hương khí, ta càng ngày càng thích ngươi mùi trên người làm sao bây giờ. Chương 52, số 17 biệt thự. Cùng ngày, ban đêm. Giang Hiểu một thân hắc y như mực, dáng người thon dài, hai đầu lông mày một quả màu đỏ thám hỏa diễm ân ký, xa xa nhìn lại, rất có say mê hấp dẫn. Tiểu Thiền, ca có việc đêm nay phải đi ra ngoài một bận. Giang Hiểu nói y. Đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi đâu? Ngươi trung thực ở nhà ngủ là được. Trong màn đêm thiên vong chấn, trên đường phố ngoại trừ ngẫu nhiên chạy mà qua cỗ xe, người đi đường cơ hồ không có. Giang Hiểu ngăn lại một chiếc xe taxi, nói, sư phó, phiền thoái đi tới Tùng Sơn biệt thự số 17. Lời vừa nói ra, lái xe sắc mặt đại biến. Ngươi, đã trễ thế như vậy đi nơi nào làm gì? Cái này lái xe cũng không phải là quỷ lái xe, chỉ là một người bình thường mà thôi. Ba ngày trước, Tùng Sơn khu biệt thự phát sinh sự kiện linh dị. Một nhà ba người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Quỷ dị nhất chính là thi thể của bọn hắn thượng hoàn toàn không có bất kỳ miệng vết thương, trải qua pháp y xem xét về sau, cũng không trúng độc dấu vết. An ổn bộ mặt biểu lộ, giống như là trong giấc mộng tự nhiên mà vậy địa chết đồng dạng. Trước mắt, số 17 biệt thự đã bị cảnh sát phong tỏa mà bắt đầu, cấm bất luận kẻ nào đi thăm. Giang Hiểu nở nụ cười xuống, ta là Thiên Cơ Cung đệ tử. Lần này đúng là đi giải quyết cái này hoặc tâm quỷ sự kiện. Nghe vậy, lái xe lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Đồng nhiên, hắn lại xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được Giang Hiểu tướng mạo, không khỏi tán thán nói, tiểu A Nhi, ngươi có thể lớn lên thực tuấn A. Giang Hiểu tắc thì nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, lái xe liền mang theo Giang Hiểu đi tới một chỗ gia cao biệt thự cư xá chỗ cửa lớn. Lại để cho Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, hắn đang chuẩn bị trả tiền thời điểm, tài xế kia lại khoát tay nói, không được, ngươi đây là tới giúp chúng ta dân chúng xử lý sự kiện linh dị, ta chỗ nào có thể thu số tiền này à? Rất có phân lượng một câu, rơi vào Giang Hiểu trong lòng cảm giác rất kỳ diệu. Nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt xe taxi, Giang Hiểu thu hồi ánh mắt, sau đó hít một hơi thật sâu. Như vậy, mà bắt đầu đêm nay hành động a. Cho dù là tại tấc đất tấc vàng thiên vong chấn, vẫn đang có Tùng Sơn biệt thự như vậy một cái hạc giữa bầy gà biệt thự cư xá. Không có biện pháp. Tất cả mọi người biết đạo chỉ có Thiên Cơ Cung ngự linh sư mới có thể đối phó quỷ vật. Như NG cao ý này đại lão bản không tiếc tiêu tốn số tiền lớn, cũng muốn trụ tiến thiên vong chấn. Hơn nữa còn muốn nổi bật chính mình cùng người bình thường ở giữa sai biệt, lại dùng tiền cua được như vậy một cái gia cao biệt thự cư xá, tự nhận là mỗi ngày khả dĩ sinh hoạt được vui thích. Nhưng mà rất đáng tiếc chính là, dù vậy, đem làm sâu dạ quỷ gõ cửa lúc, vô luận người ra sao thân phận, tử vong đều đối xử như nhau. Tùng Sơn biệt thự dựa vào núi bạn nước, phong cảnh ưu nhã, dựa lưng vào Tùng Sơn, bên là đửa cờ chậm rãi chạy về hướng đông dòng sông. Giang Hiểu hành tẩu ở trong đó, trước mặt Phật đến thanh phong tựa như thanh thuần thiếu nữ cây cỏ mềm mại, cảm giác quyền chuyển. Không hổ là kẻ có tiền A, sinh hoạt trình độ tiểu là không giống với. Mặc dù là đêm khuya, có thể hai bên đường tiểu dáng châu Âu đèn đường nhưng như cũ ngọn đèn tươi sáng. Rất nhanh, Giang Hiểu liền tới đã đến một tòa tương đối vắng vẻ trước biệt thự. Tiểu dáng châu Âu phủ điêu phong cách, độc tòa nhà tầng 3 dương lâu, đình viện trước còn có một mảng lớn xanh tươi bãi cỏ, chính giữa phu có một đầu dài dòng buồn chán đá cuội con đường. Về phần chỗ cửa lớn, không riêng kéo tốt rồi cảnh giới tuyến, còn có hai cái ngồi ở trong xe cảnh sát chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Hiểu chủ động đi tới. Rất nhanh, cái kia hai cái trong xe cảnh sát tự quát, đang làm gì? Tại đây không cho phép ngoại nhân tiếp cận. Giang Hiểu thoải mái nói, cái gì là ngoại nhân? Một cái đến đây giải quyết lần này sự kiện linh dị ngự linh sư cũng coi như ngoại nhân sao. Nghe vậy, hai người cảnh sát kia hai mặt nhìn nhau, vội vàng xuống xe, không dám lãnh đạm. Hảo Tuấn Tú một người tuổi còn trẻ. Trông thấy dưới ánh đèn Giang Hiểu tướng mạo về sau, bọn hắn trong nội tâm cái kia một tia hoài nghi lập tức tán đi. Không có biện pháp, cái này là một cái xem mặt thế giới. Chỉ cần ngươi lớn lên xuất, không mở miệng ra vẻ cao lạnh, người khác một mắt nhìn đi sẽ nghĩ đến ngươi là một cao thủ. Nguyên lai là phía trên nói đêm nay phái tới ngự linh sư à, nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Trong đó một cái béo cảnh sát xin lỗi âm thanh nói y. Cái khác người gầy cảnh sát tắc thì có chút nhíu hạ lông mày, kỳ quái. Phía trên không phải nói tối nay tới xử lý chính là một cái ngự linh sư đoàn đội sao? Phía sau bọn họ đến. Giang Hiểu thuận miệng một giọng nói. Cái kia liền mời đến a, không biết tiểu anh hùng ngươi cần gì trợ giúp? Béo cảnh sát rất biết lôi kéo làm quen mà hỏi thăm. Không được. Nói xong, Giang Hiểu liền đạp vào cái kia đá cội con đường nhỏ, một đường đi tới nhà này số 17 trước biệt thự. Đen kịt đại môn, khe hở tầm đó phút chốc bay ra một đạo hơi la nhở, như là tại nhắc nhở sinh ra chớ tiến. Giang Hiểu thờ ơ, đáp đến thăm bắt tay, liền chậm rãi đem hắn mở ra. Cách. Giang giác. Trầm trọng đại môn từ từ mở ra, hiện lộ ra trong đó hắc ám tĩnh mịch đại sảnh. Phanh. Giang Hiểu chân trước vừa bước vào, sau một giây đại môn liền trực tiếp nặng nề mà khép lại. Muốn hay không giả như vậy bộ đồ. Đối với cái này, Giang Hiểu nhếch miệng, nhà danh no y. Chật, linh mang bắt đầu khởi động. Một tay đen kịt chủy thủ bị hắn cầm ngược trong tay. Lúc này đây cũng không giống như lần trước cái kia quỷ lái xe, ẩn nút tại đây tòa nhà số 17 trong biệt thự chính là thanh cấp quỷ vật hoặc tâm quỷ. Ở phía sau tên kia đã đến trước khi, bảo vệ không được cái này cái quỷ vật sẽ muốn xuống tay với tự mình. Hắc quang. Vừa loáng ở giữa, nguyên bản chủy thủ thượng hắc quang tựa như chất lỏng giống như chảy xuôi, bao trùm tại Giang Hiểu quanh thân, như là rối tung thượng một tầng hơi mỏng quang xa, tản ra mơ hồ hắc sắc quang mang. Thôn vệ thanh đồng quỷ hồn châu. Tiến giai sau đích hắc quang khả dĩ tăng cường bản thân lực phòng ngự, huống hồ đối với linh lực tiêu hao cũng không lớn, Giang Hiểu tự nhiên tốt nhất sớm đem hắn mở ra. Rồi. Khanh khách. Đông nhiên, đúng lúc này, lầu 2 mục chế lan can chỗ phát ra vài đạo như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Đăng đăng đăng. Đồng thời, tại Giang Hiểu theo nhìn lại thơ ý điểm, cái kia chỗ lại vang lên cái gì vật nặng tại chạy nhanh bộ dạng. Giống như là, có một tiểu nữ hài tại lầu 2 rình coi chính mình. Bị phát hiện sau liền vội vàng địa chạy trở về gian phòng. Hắc ám trong đại sảnh. Giang Hiểu nhíu mày, như là cảm nhận được dần dần nồng đậm quỷ dị không khí. Cuối cùng nhất, hắn sờ lên cái cằm, không phải đâu. Ta hiện tại cũng đã xuất thành như vậy à? Liên quỷ đều chịu mê muội. Lắc đầu, Giang Hiểu đi vào một bên, chuẩn bị mở đèn lên. Giang giác. Đèn treo như trước cảm đạm. Trong đại sảnh lại tự dưng vang lên một đạo sợ hãi thanh âm. Tiểu Vân. Ngươi. Trên tay ngươi cầm đao là chuẩn bị làm gì hả? Lập tức, Giang Hiểu sững sờ. Giang giác. Đạo kia thanh âm càng phát khủng hoảng mà bắt đầu. Ta cùng hắn thật không có quan hệ. Ngươi phải tin tưởng ta hả? Cái gì? Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ như thế đây không phải ngọn đèn chốt mở, là một cái âm thanh không chốt mở. Bất quá. Giang Hiểu lại ấn xuống một cái chốt mở. Giang giác. Bành. Nương theo lấy một đạo vật nặng rơi xuống thanh âm. Sau đó. Cái kia trước đây sợ hãi giọng nam biến thành một cái nữ nhân thanh âm ôn nhu. Lao công. Từ giờ trở đi. Ngươi tiểu triệt để là ta một người được rồi. Giang Hiểu một hồi ác hàn, tranh thủ thời gian tiếp tục đè xuống chốt mở. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đằng sau, mặc kệ Giang Hiểu lại theo như mấy lần, quỷ dị này thanh âm đều không có vang lên nữa. Nhớ tới cái kia ba câu ý vị thâm trường thanh âm, Giang Hiểu dùng mình một cái, không phải đâu. Tổng cảm giác đây là đang ám chỉ cái gì? Hoặc tâm quỷ am hiểu nhất đúng là lợi dụng nhân loại tâm lý nhược điểm, lại để cho hắn lâm vào cảnh trong mơ, đại náo tử vong. Như thế này chúng ta nhất định phải coi chừng, thủ cầm ở chính mình bản tâm. Cùng lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo hơi thanh âm uy nghiêm. Lập tức, Giang Hiểu sắc mặt âm trầm xuống. Cặp kia hẹp dài mắt xếp trong bóng đêm có chút nheo lại, tựa như một cái ngàn năm hồ ly. Trong ánh mắt, đen kịt vặn vẹo văn tự tự dưng hiện hiện mà ra. Quỷ ở nơi nào? Trong lòng. Chương 53, Ngô Địch. Chậm rãi đi vào số 17 biệt thự cùng sở hữu 5 người. Cầm đầu chính là một cái dáng người to lớn đầu đinh thanh niên, mày rậm mắt to, tinh khí thần mười phần. Nhìn thấy đám người kia, Giang Hiểu lập tức thu hồi bổn mạng linh khí, bên ngoài thân màu đen quang xa cũng dần dần tiêu tán ra. Cùng một thời gian. Ngô ca, chúng ta không cần phải cẩn thận như vậy a. Sớm chút chấm dứt, ngươi cũng tốt trở về cùng chị dâu không phải? Một cái tóc dài nam tử mở miệng nói. Đầu đinh thanh niên dặn dò, chớ xem thường hoặc tâm quỷ, cho dù nó chỉ là thành cấp quỷ vật, nhưng cho dù so mặt khác quỷ vật khó giải quyết. Cái khác dáng người mập mạp nam sinh cũng mở miệng nói, Đúng vậy, hoặc tâm quỷ khả dĩ đem chúng ta kéo vào nó chế tạo trong mộng cảnh. Theo những cao y kia cấp cao học trưởng nói, hoặc tâm quỷ cảnh trong mơ rất là quỷ dị ly kỳ. Như thế này chú ý ngàn vạn đừng cho hoặc tâm quỷ phát động năng lực, nó chỉ cần xuất hiện, lập tức không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém giết. Nô ca trầm giọng nói. Gặp đối phương có chút ngưng trọng sắc mặt, tóc dài nam tử cũng thu hồi tâm tư. Nô ca phân phó nói, lão thất, ngươi đi mở đèn. Nghe vậy, tóc dài nam tử liền hướng phía bên phải đi đến. Vừa loáng ở giữa, hắn liền kinh hãi địa trông thấy chỗ đó rõ ràng có đạo màu đen bóng người. Đối phương vô thanh vô tức, đứng lặng tại trong bóng tối, cái loại này kinh hãi cảm giác khó có thể nói rõ. Ai? Tóc dài nam tử nội tâm mạnh mà nhảy dựng, quát to. Cái gì? Mấy người còn lại quay đầu nhìn lại, đồng thời triệu hồi ra riêng phần mi nhờ bổn mạng linh khí. Kỳ quái! Nhiệm vụ lần này ta không phải đã tiếp sao? Như thế nào trong nội cung còn phái các ngươi tới? Đồng nhiên, chỉ thấy phía bên phải góc rẽ chậm rãi đi ra một cái tóc đen thiếu niên. Lơ mơ trong hoàn cảnh, thiếu niên tóc đen thon dài, dáng người cao ngất, mơ hồ có thể thấy được hai đầu lông mày có miếng yêu dị màu đỏ thám hỏa diễm ân ký. Giang Hiểu một bên khó hiểu địa tự nói, một bên nhìn về phía Ngô Ca bọn người, các ngươi là vài năm cấp đệ tử. Vì sao dám đến tìm cái này hoặc tâm quỷ phiền toái? Cái này? Nghe vậy, tóc dài nam tử trong lúc nhất thời trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Hắn quay đầu hướng Ngô Ca bọn người nhìn lại, có thể trong con mắt của bọn họ cũng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi cũng là Thiên Cơ Cung đệ tử. Ngô Ca cẩn thận địa nắm đoạn kiếm, chậm rãi đến gần. Sau đó, hắn liền thấy rõ Giang Hiểu tướng mạo, không khỏi nội tâm thầm nghĩ. Thiếu niên này cực kỳ tuấn tú. Giang Hiểu gãi gãi tóc, nói như vậy, các ngươi quả nhiên cũng là trong nội cung phái ra ngự linh sư đoàn đội. Kỳ quái, rõ ràng trước khi Triệu Tiền Bối không có nói cho ta biết còn có người sẽ đến à? Triệu Tiền Bối. Nghe vậy, Nô Ca kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ nói chính là Kiền Cung Triệu Nguyên Triệu Lão? Như thế nào? Có thể Triệu Lão như thế nào nhúng tay loại chuyện nhỏ nhặt này chính giữa? Tự nhiên là vì cho hắn cháu gái Triệu Vũ Ngộng nhu cầu cái này hoặc tâm quỷ hồn châu. Giang Hiểu đem sớm đã biên tốt lý do nói ra. Một lúc lâu sau, Nô Ca cũng bỏ đi trong lòng đích hoài nghi. Triệu Vũ Ngộng nha đầu kia đi được đường đi là công năng hình ngự linh sư, hấp thu một quả hoặc tâm quỷ hồn châu, xác thực cũng nói được đi qua. Ta là năm thứ hai đệ tử, tên là Ngô Địch, lần này xác thực là tiếp trong nội cung tuyên bố nhiệm vụ mà đến. Đồng nhiên, Ngô Địch mở miệng nói, mặt khác, lại nói tiếp ta cùng Triệu Lão miễn cưỡng cũng có chút quan hệ, ta cùng cháu của hắn Triệu Thần là bằng hữu. Triệu thiếu gia. Giang Hiểu nhìn nhiều mắt đối phương, bất quá Triệu Tiền Bối chuyên môn để cho ta tới vì hắn cháu gái lấy cái này hoặc tâm quỷ hồn châu, đến lúc đó nên như thế nào phân phối. Được rồi, nếu là Triệu Lao yêu cầu, chúng ta đây cũng chỉ có thể giúp người hoàn thành ước vọng, chúng ta chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ sẽ xảy đến. Nô Địch nhíu mày, sau đó thoải mái. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, mặt khác, không biết huynh đệ ngươi tên là gì. Trong bóng tối, Giang Hiểu khỏe miệng phút chốc giơ lên. Ta họ Trương, tên Hải. Giờ phút này đang ở nhà chung đánh thần quỷ liên minh Trương Hải bỗng nhiên hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, như thế nào có loại không hiểu thấu hoảng hốt cảm giác. Lẫn nhau đơn giản nhận thức một chút. Trong lúc, Giang Hiểu biết được Ngô Địch năm người này tất cả đều là nhị trọng ngự linh sư, tại năm thứ hai chính giữa cũng là bài danh top 10 cường đội. Thiên Cơ Cung mỗi ngày đều tuyên bố đủ loại nhiệm vụ. Một là bởi vì hôm nay sự kiện linh dị từ từ nghiêm trọng. Hai là vì tăng cường đệ tử cùng quỷ vật ở giữa kinh nghiệm thực chiến. Chính như trên lần tiết kỳ đồng dạng, Nô Địch lần này cũng là vì tiêu trừ số 17 trong biệt thự cái này cái hoặc tâm quỷ mà đến. Trương Hải huynh ngươi cũng là nhị trọng ngự linh sư. Có thể vì sao ta trước kia nhưng chưa từng thấy qua ngươi thì sao? Đồng nhiên, Nô Địch khó hiểu địa nhìn xem Giang Hiểu. Lấy đối phương loại này cấp bậc tướng mạo, chính mình không có đạo lý liền một chút ấn tượng cũng không có à. Giang Hiểu nói, ta và các ngươi bất đồng. Hắn chỉ nói một câu như vậy, cũng không biết Ngô Địch bọn người liên tưởng đến cái gì, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt lập tức tiểu sinh ra biến hóa vi diệu. Ngô ca, cái này đèn giống như hư mất. Đúng lúc này, tóc dài nam tử đã đi tới. Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn. Lần này ngược lại là không có gây ra cái kia đoạn quỷ dị giọng nói. Không có việc gì, Vương Hạo. Ngô Địch nói xong, mắt nhìn cái tên mập mạp kia. Mập mạp nhếch miệng cười cười, lập tức triệu hồi ra một cái gương. Đột nhiên. Thuần trắng sắc linh lực hội tụ tại mặt kính, hóa thành từng đạo cột sáng, tựa như mũi tên nhọn giống như bắn ra. Bá. Mũi tên ánh sáng bắn trúng vách tường sau lập tức lại dùng cái khác góc độ chiết xạ hướng mặt khác phương hướng, đồng thời trong không khí còn lưu lại lấy chướng mắt ánh sáng. Kể từ đó, những này cột sáng rất nhanh tiểu triệt để hiện đầy trong biệt thự bộ sở hữu tất cả không gian. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hắc ám đại sảnh giờ phút này thoáng như ban ngày. Tốt năng lực. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Mập mạp kia cười nói, đây là tiểu quang quỷ năng lực màn sáng. Giang Hiểu tự nhiên biết nó y. Tiểu quang quỷ là thanh cấp quỷ vật, cùng mặt khác quỷ vật không giống với, chúng bình thường thời điểm sẽ không chủ động hại người, chỉ thích có quang địa phương. Lúc đêm khuya, chúng hội tìm kiếm ánh sáng gian phòng, sau đó vụng trộm giấu vào đi. Bởi vậy, đến buổi tối tốt nhất hay là sớm tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Đã có màn sáng, nguyên bản lơ mơ đại sảnh lập tức rộng thoáng. Những cao y kia quý báu kiểu dáng châu Âu phong cách đồ dùng trong nhà, bóng loáng đá cẩm thạch trụ, treo trên vách tường nghệ thuật họa, vẽ, không một không thể hiện cái này gia đình dồi dào trình độ. Hắc, nô ca ngươi nói những này kẻ có tiền đến cùng đồ cái gì? Hơn nửa đời người đều đang bận lục kiếm tiền, kết quả hiện tại tốt rồi, tiền còn không có xài hết, người sẽ không có. Mập mạp đặt mông ngồi ở ghế sofa ngồi mềm mặt lên, đồng thời đem to mọng hai chân khoác lên trên bàn trà, một bộ hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng. Nô địch cười lạnh nói, những này đồ con lợn, cho dù có nhiều hơn nữa tiền lại có làm được cái gì. Nói xong, hắn lại cầm lấy trên bàn trà một cái xỉ vũ cái bật lửa, sau đó thu vào trong túi áo. Còn lại mấy người cũng đều trong đại sảnh lắc lư. Ngẫu nhiên chứng kiến cái chân quý đồ chơi nhỏ, lập tức tiểu vụng trộm nhét tại trong ngực. Một màn này thấy Giang Hiểu trong nội tâm niệm ai không thôi. Thiên cơ cung chỉ dạy cho bọn hắn như thế nào nắm giữ bổn mạng linh khí, lại không có giáo hội bọn hắn như thế nào làm người. Giang Hiểu ánh mắt xem thường, trên mặt lại không hề chấn động. Đám người kia trọn vẹn vơ vét nửa giờ, tựa như châu chấu bình thường. Không sai biệt lắm. Gặp còn lại đều là chút ít mang không đi đại vật, nô địch lúc này mới thôi. Nói xong, hắn liền dẫn mọi người hướng lầu 2 đi đến. Đồng nhiên, mập mạp cũng tại dưới bàn trà mặt phát hiện một cái hồng nhạt nữ tính nội y ỉa. Mắt nhìn mọi người lên lầu bóng lưng, hắn không có lên tiếng, mà là vụng trộm đem cái kia kiện nội y cầm trong tay, cũng thật sâu nghe thấy một ngụm. Nhà này nữ chủ nhân còn rất ao. Mập mạp trên mặt lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Đúng lúc này, một đạo vũ mị đến cực điểm thanh âm tại hắn bên thai vang lên. Ngươi! Cầm ý phục của ta làm gì? Chương 54, hoặc tâm quỷ. Giờ phút này, mọi người đang tại lên lầu. Thang lầu có từng khối lơ lửng thuần trắng phiến đá cấu thành, rất có tính nghệ thuật. Đồng thời, hai bên trên vách tường còn treo phó trông rất sống động bức tranh. Giang Hiểu nhìn xem họa, vẽ, bên trong đích khỏa thân. Thể. Nữ nhân, bình luận. 84. 62. 86. Không biết có phải hay không bởi vì ảo giác nguyên nhân, Giang Hiểu tựa hồ chứng kiến nữ nhân kia đồng tử chuyển động một chút. Làm sao vậy? Chẳng lẽ sai rồi? Giang Hiểu tranh thủ thời gian vừa cẩn thận quan sát một lần, kỳ quái, hẳn là đúng đấy à, ta thế nhưng mà lao lái xe rồi y, sẽ không ra sai à. Bên kia. Đồng nhiên, nô địch tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại. Liền kinh ngạc phát hiện trong đội ngũ rõ ràng thiếu đi một người. Vương Hạo. Nương theo lấy một câu nói kia, mọi người nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, bọn hắn liền phát hiện cái tên mập mạp kia Vương Hạo không thấy rồi. Tóc dài nam tử mắt nhìn đại sảnh, cau mày nói, Vương Hạo tên kia sẽ không phải vẫn còn phía dưới vơ vét thứ đồ vật ta. Cái này vung tệ đồ chơi. Nô địch tức giận mắng một tiếng, xoay người nói, đi. Trước tiên đem hắn tìm trở về. Mặt khác hai cái đội viên khí đạo, Nô ca. Cái này Vương Hạo mỗi lần đều tờ mờ, con mụ nó, xảy ra vấn đề, lần này sau khi kết thúc, chúng ta nếu không đem hắn thay đổi à? Đến lúc đó nói sau. Nô địch bực bội địa khoát tay áo, trước tiên đem người khác cho tìm được, miễn cho không có ngọn đèn, chúng ta phải sờ soạn hành động. Mọi người đang chuẩn bị xuống lầu, nhưng vào lúc này, nguyên bản tràn ngập trong đại sảnh bạch quang đột nhiên biến mất. Không tốt. Vương Hạo quả nhiên đã xảy ra chuyện. Trong chốc lát, nô địch ánh mắt biến đổi. Tóc dài nam tử nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Mập mạp chết bầm này, hắn chết không sao, hết lần này tới lần khác chúng ta cũng không có màn sáng cái này một năng lực a. A, đã bắt đầu sao? Cùng những người này khẩn trương biểu lộ bất đồng, Giang Hiểu lông mày ngạng lớn. Cùng một thời gian, trong bóng tối, phía bên phải cái kia phó bức tranh chậm rãi tản mát ra một cổ tà ác khí tức. Họa, vẽ, bên trong đích nữ nhân như là sống lại bình thường, trần trụi hai tay rõ ràng hướng Giang Hiểu chậm rãi duỗi đến. Tựa như muốn xuyên qua khung ảnh lồng kính đến ôm chính mình. Giang Hiểu tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, cô nương, xin tự trọng. Lời vừa nói ra, họa, vẽ, bên trong đích xích lõa người lập tức động tác đình trệ một chút. Trương Hải huynh, ngươi có hay không chiếu sáng năng lực? Đúng lúc này, nô địch cái chán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh, mở miệng hỏi. Có a? Giang Hiểu nói xong, liền mở ra điện thoại kèm theo đèn tin. Như là chơi lấy kiếm quang giống như... Hắn thậm chí còn tùy ý huy vũ hai cái. Lập tức, Nô Địch bọn người nội tâm tràn đầy nhà rãnh. Không ngờ như thế ngươi chiếu sáng năng lực tiểu là cái này à? Người này có chút không đáng tin cậy, cũng không biết Triệu Lao tiền bối như thế nào phái hắn đến tiêu diệt cái này cái hoặc tâm quỷ. Nô Địch nội tâm thầm nghĩ. Bất quá, bọn hắn cuối cùng nhất cũng đều hay là nhao nhao móc ra riêng phần mi nhờ điện thoại. Các ngươi không phải mình cũng có sao? Như thế nào còn hỏi ta? Giang Hiểu chợt kinh ngạc nói. Nô Địch cái chán hiện ra mấy cái hát tuyến, không có tâm tình đáp lại. Điện thoại kèm theo đèn tin chỉ có thể chiếu sáng một ít khối khu vực, ngược lại phụ trợ ra hắc ám thần bí khủng bố. Nô ca, chúng ta là lên trước lâu, hay là đi xuống trước? Tóc dài nam tử nuốt nước miếng. Lạnh như băng tĩnh mịch không khí, cho dù là nuốt nước miếng phát ra thanh âm đều đặc biệt rõ ràng. Nô Địch nói, xuống dưới. Vương Hạo nhất định là bị cái con kia hoặc tâm quỷ hại chết, nó thì ở lầu 1, chúng ta tổng cộng 5 người, không cần phải sợ một cái thanh cấp quỷ. Dứt lời. Hắn liền dẫn mọi người một đường đi vào trước đây đại sảnh. Quả nhiên, vừa xong, mọi người liền phát hiện nằm trên mặt đất ở vào hôn mê trạng thái Vương Hạo. Tóc dài nam tử tranh thủ thời gian cùng nhau đi lên, cảm thụ một chút Vương Hạo tim đập mạch đập, Nô ca, Vương Hạo hắn không chết. Nô Địch nhíu lại một đôi mày rậm, nói, hắn không chết cũng không xê xích gì nhiều, đây là bị hoặc tâm quỷ kéo vào cảnh trong mơ thế giới chính giữa. Có thể còn sống tỉnh lại, không có mấy người. Sau đó... Nô Địch liền phát hiện Vương Hạo trong tay nắm chặt cái kia kiện hồng nhạt nữ tính nội y, không khỏi phun mắng. Thực con mun no vung tệ. Mấy sức thật sự là gặp cái này đầu chết heo mập. Giang Hiểu một mình lắc lư ở một bên. Nhìn xem quanh mình hắc ám hoàn cảnh, Giang Hiểu tự nghĩ nói, hoặc tâm quỷ năng lực là đem người kéo vào ác mộng chính giữa, điểm ấy ngược lại là thuận tiện ta đến lúc đó hành động. Đồng nhiên, đúng lúc này, Giang Hiểu nội tâm tự dưng sinh ra một cổ kinh hãi cảm giác. Tiểu ca ca ngươi lớn lên rất đẹp ở trai nha. Bên hai, một đạo vũ mị giọng nữ tự dưng vang lên, tựa như tình nhân ở giữa thân mật. Giang Hiểu ra đầu run lên, truy thủ trong tay ô quang nhất thiểm, cùng một thời gian hai đầu lông mày cái kia miếng màu đỏ thám ấn ký đại phóng dị sắc, tươi đẹp như máu. Nhưng mà, hắn vừa mới quay đầu, ánh mắt liền đối với lên hoặc tâm quỷ một mảnh đen kịt hai mắt. Lập tức, Giang Hiểu đại não ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo mê muội cảm giác. Ta đi. Lớn lên xuất bị chết nhanh. Đây cũng là trước khi hôn mê Giang Hiểu cuối cùng ý niệm trong đầu. Tỉnh lại. Dẫn vào tầm mắt một cái phong bế gian phòng. Trong không khí tràn ngập đại lượng mùi máu tươi, bốn phía trên vách tường hiện đầy đen nhánh vết máu, hơi chút liếc mắt nhìn, liền làm cho người da đầu run lên. Giang Hiểu đang chuẩn bị có hành động lúc, lại phát hiện chính mình rõ ràng bị trói tại một cái lạnh như băng thiết trên mặt ghế. Chân con ở dê tay, còng tay, xiềng xích. Trói buộc cảm giác làm cho người rất là không khỏe. Trước mặt là một cái cỡ lớn bàn tròn, màu đỏ thâm khăn trải bàn tựa như cứng lại máu tươi bình thường, xem lâu rồi không khỏi lại để cho người đáng ghét buồn nôn. Đồng thời, bên cạnh bàn còn có mặt khác 5 cái thiết ghế dựa. Thiết trên mặt ghế thì là đồng dạng bị giam cầm ở Ngô Địch bọn người. Ơ, các người rốt cuộc đã tới. Giang Hiểu cười đối với mọi người ân cần thăm hỏi nó y. Ngô Địch, như thế nào cảm giác ngươi như là tại cố ý ngóng nhìn chúng ta tới? Nam rãnh. Tại đây rốt cuộc là tờ mở, con mụ nó, địa phương nào? Tóc dài nam tử vừa tỉnh lại, tiểu dốc sức liều mạng dãy rủa. Thế nhưng mà, dù là cánh tay của hắn đều bị ma chảy máu rót, lạnh như băng thiết chế còng tay nhưng không có mảy may dấu vết. Không muốn vùng vẫy, chúng ta bây giờ là ở hoặc tâm quỷ cảnh trong mơ thế giới chính giữa. Nô Địch giờ phút này sắc mặt rất là thảm đạm, ngựa khí cũng mang theo oán giận, đều do Vương Hạo tên mập mạp chết bầm kia. Nếu không phải hắn, chúng ta không có dễ dàng như vậy gặp hoặc tâm quỷ nói. Hoặc tâm quỷ phát động năng lực môi giới là đửa cờ con mắt, chỉ cần nhìn chăm chú thượng cặp mắt của nó, sẽ gặp bị cưỡng chế tính địa chuyển rời đến nơi này cảnh trong mơ thế giới chính giữa. Tại Giang Hiểu sau khi hôn mê, Nô Địch bọn người cũng lần lượt bị hoặc tâm quỷ sở mê hoặc. Ta con gót. Vương Hạo ngươi cái này chết tạp chủng rõ ràng con ở không chết ta. Rất nhanh, một người khác liền phát hiện ở vào tờ thứ nhất thiết trên mặt ghế Vương Hạo. Giờ phút này, Vương Hạo trên mặt tràn đầy khốn quẫn chi sắc. Hắn cũng minh bạch. Nô Địch bọn người sợ là ăn sống lòng của mình đều có. Đây cũng là điển hình heo đồng đội. Vương Hạo. Người cho mệnh sức chờ. Nếu có thể còn sống đi ra ngoài, có người hảo hảo mà chịu đựng. Nô Địch quả nhiên dùng oán độc đến cực điểm ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc Vương Hạo. Nô ca. Vương Hạo kêu rên một tiếng, cuối cùng nhất có vẻ địa rủ xuống đầu. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu đùa cợt địa nở nụ cười hai cái. Phanh. Đúng lúc này, gian phòng cửa sắt bị mạnh mà mở ra. Lập tức, một cái tựa như dân quốc thời kỳ sườn xám nữ tử chậm rãi đi đến, trên tay còn cầm một căn hồng ngọn nến. Trông thấy đối phương có chút quen thuộc khuôn mặt, Giang Hiểu đồng tử hơi co lại, là hắn. Đối phương đúng là cái kia phó bức tranh bên trong đích xích lóa người. Sườn xám nữ tử chậm rãi đi vào Giang Hiểu sau lưng, đem cái kia căn đỏ thấm ngọn nến đặt ở trên cái bàn tròn, sau đó một đôi cây cỏ mềm mại chậm rãi khoác lên trên vai của hắn. Chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào đây? Thua sẽ cái chết cái loại này. Chương 55, cái thứ nhất cố sự. Cái kia nếu là thắng? Giang Hiểu đột nhiên hỏi. Thắng dĩ nhiên là khả dĩ còn sống ly khai tại đây. Sườn xám nữ tử nhẹ nhàng cười cười, lộ ra tinh xảo tiểu lún đồng tiền. Không thể không nói, đây là một cái rất có mị lực nữ quỷ. Nếu như đổi lại hoàn cảnh, chỉ sợ đối phương nên là như vậy xuất hiện đang nói chuyện trai trí dị loại này tiểu thuyết chính giữa. Nói đi, trò chơi gì? Cùng Giang Hiểu không giống với, nô địch ngữ khí vội vàng sao động. Hoặc tâm quỷ cũng không phải chúng chiêu chết ngay lập tức quỷ vật. Trái lại, nó bản thân ngoại trừ quỷ dị này năng lực bên ngoài, cũng không có còn lại hại người đích thủ đoạn. Nếu là hơi chút lưu ý, chỉ cần không nhìn thẳng đối phương con mắt, thậm chí khả dĩ vô cùng đơn giản có thể đem hắn tiêu diệt. Mặt khác, trước kia cũng có qua tại cảnh trong mơ trong thế giới thành công sống sót ngự linh sư. Chỉ là chẳng biết tại sao. Tại nhắc tới cái kia đoạn kinh nghiệm lúc, bọn hắn đều giống như đã trải qua một loại khó có thể tưởng tượng tra tấn, nội tâm nhận lấy thật lớn bị thương. Sườn xám nữ tử cười nói, trò chơi quy tắc rất đơn giản, các ngươi mỗi người chọn lựa một cái đối tượng, sau đó hướng hắn ra nở dê một kiện chính mình tự mình kinh nghiệm. Ai nói được nhất lệnh đối phương sinh khí, ai là có thể sống xuống. Cái này xem như trò chơi gì. Lập tức, nô địch khó hiểu dô y, như thế nào mới có thể lại để cho hắn sinh khí. Ta làm sao biết? Sườn xám nữ tử ngữ khí phút chốc sống nguội xuống dưới, ngươi khả dĩ lựa chọn không chơi cái trò chơi này, cái kia liền vĩnh viễn địa ở lại nơi này. Ta không phải. Nô địch lập tức tiểu kinh sợ. Cái này thiết ghế rửa không biết là do cái gì chất liệu cấu thành, chính mình thậm chí liền linh lực đều không thể vận dụng, càng thêm chưa nói tới triệu hồi ra bổn mạng linh khí. Căn này ngọn nến đó có thể thấy được các ngươi lẫn nhau nội tâm chỗ sâu nhất cảm thụ, đối phương càng là sinh khí, hỏa diễm liền càng lên đằng. Sườn xám nữ tử bỗng nhiên đem cái kia căn đỏ thấm ngọn nến đặt ở bàn tròn chính giữa. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng, chúng ta tổng cộng 6 người, nói cách khác trận này trò chơi đem chỉ có 3 cái khả dĩ sống sót người thắng. Sườn xám nữ tử cười một tiếng, đúng vậy. Vừa loáng ở giữa, nô địch bọn người sắc mặt đột nhiên thay đổi. A ha 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 ha. Nhưng mà Giang Hiểu lại phút chốc phá lên cười. Tại Vư A Bà Tờ đầu tiến vào nơi này số 17 biệt thự lúc, trong ánh mắt ảnh quỷ cho ra nhắc nhở. Quỷ, ở nơi nào? Trong lòng. Giờ phút này, Giang Hiểu rốt cuộc hiểu rõ những lời này hàng nghĩa. Không hổ là hoặc tâm quỷ, mê hoặc bản tâm. Quả nhiên thú vị. Cái tên điên này. Giang Hiểu giờ phút này phản ứng rơi vào nô địch bọn người trong mắt, hoàn toàn chính là một cái bệnh tâm thần. Đem làm sườn xám nữ tử không chút do dự thừa nhận điểm này lúc, nô địch 5 người lẫn nhau trong mắt liền chỉ còn lại có khó có thể nói do áp lực cảm giác. Cái này ngự linh sư đoàn đội đã thành lập 2 năm. Nô địch là trên đường gia nhập vào, nhưng là và những người khác có 1 năm giao tình. Hôm nay, lẫn nhau tầm đó tất có 4 người muốn đích thân cướp đi đối phương tánh mạng. Khó trách lúc trước những chuyện lặt vặt kia xuống ngự linh sư đối với cái này loại kinh nghiệm khó có thể mở miệng. Hơn nữa, hay là ra nở dê một cái nhất lệnh đối phương tức giận thân sinh kinh nghiệm. Cái này chẳng phải là muốn bạo lộ sâu trong nội tâm mình có chút nhất âm u xấu xa đồ vật. 3 phút có thể tạo điều kiện cho ngươi đám bọn họ lựa chọn. Sườn xám nữ tử đối với ngô địch bọn người giờ phút này sắc mặt rất hài lòng. Đối với quỷ vật mà nói, có quỷ ưa thích sợ hãi, có quỷ ưa thích huyết tinh. Hoặc tâm quỷ ưa thích, là đùa cờ trước mắt một màn này. Chỉ là không biết vì cái gì, cái kia cho mình cảm giác hết sức đặc thù thiếu niên mặc áo đen giờ phút này biểu lộ rất là ý vị sâu xa. Hắn cái híp hai mắt, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem những người khác, hoàn toàn không giống như là thân hãm tại trò chơi tử vong chính giữa người chơi. Hoặc tâm quỷ đối với Giang Hiểu phản ứng có chút bất mãn, liền một mực dựng ở phía sau của hắn. Đồng thời, một đôi đầu ngón tay khoác lên Giang Hiểu trên vai, muốn cho hắn một cổ áp lực. Đáng giận a, như thế nào mới có thể không chơi cái trò chơi này? Nô địch đều nhanh đem hàm răng cho cắn nát, nhưng vẫn là không nghĩ ra được biện pháp. Thân ở tại hoặc tâm quỷ cảnh trong mơ thế giới, trong cơ thể linh lực căn bản không cách nào vận dụng, nhưng mà chỉ dựa vào bản thân lực lượng, căn bản không cách nào dễ rủa cái này không gì phá nổi quòng tay. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thời gian từng giọt địa trôi qua. Một lúc lâu sau. Khổng Dư, nếu không hai người chúng ta. Vương Hạo bờ môi nhu động, do dự dự địa nhìn về phía một cái trên mặt mọc ra thanh xuân đậu nam sinh. Ừ. Tên là Khổng Dư nam sinh gật đầu. Cho dù bọn hắn đều kháng cự loại này mất đi nhân tính trò chơi, thế nhưng mà còn có cái gì thứ đồ vật là có thể siêu việt tánh mạng? Nô ca, ta. Tóc dài nam tử cũng nhìn về phía Nô Địch. Nô Địch gắt gao cắn môi, thật sự. Không có biện pháp khác sao? Tóc dài nam tử nội tâm như là bị một cái đại thủ cho cầm chặt, Nô ca. Ừ. Cuối cùng nhất, Nô Địch rủ xuống đầu. Như vậy xem ra, tiểu thừa hai chúng ta hả? Cùng bọn này phảng phất là tại diễn quỳnh giao đùa giỡn ra hỏa không giống với, Giang Hiểu cười nhìn về phía cuối cùng còn lại tròn thốn nam sinh. Thứ hai ha to miệng, nói không ra lời. Thằng này thật đúng là cái hiếm thấy. Nô Địch nội tâm ẩn ẩn có một tia phẫn hận. Chính mình những người này tại tử vong vẻ lo lắng rủ xuống chết dãy rua, kết quả nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, bên cạnh rõ ràng có một gia hỏa rõ ràng con ở đang khiêu vũ. Cái này tờ mở, con mụ nó, ai không kỳ à? Đã đến giờ. Đúng lúc này, sườn xám nữ tử môi son khẽ mở, phát ra thanh âm dễ nghe. Tổ 1, bắt đầu hướng đối phương giảng thuật các ngươi riêng phần mi nhờ cố sự A. Nói xong, sườn xám nữ tử liền nhìn về phía Vương Hạo cái kia một tổ. Nhanh ra NG. Nhanh ra NG. Tốt nhất âm thanh tình cũng mộ một điểm, thoải mái phập phồng một điểm. Giang Hiểu ngữ khí phảng phất là chuẩn bị hạt dưa đồ uống bình thường. Sườn xám nữ tử lườm Giang Hiểu một mắt, yên tĩnh. Giang Hiểu bĩu môi nói, thôi đi ba ơi, cũng không phải tại rạp chiếu phim. Vương Hạo, ta tới trước đi. Trên mặt mọc ra thanh xuân đậu thiếu niên do dự một lát, mở miệng nói. Vương Hạo lắc đầu nói, ta đến đây đi. Cả hai chúng nó quỷ dị đất sụt vào trạng thái giằng co. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Trận này trò chơi tầm nhìn là làm cho đối phương sinh khí. Cãi nhau song phương, trước kéo cừu hận khẳng định so thứ hai càng chiếm cứ ưu thế. Cố sự chưa bắt đầu, cả hai chúng nó trong mắt tiểu đối với lẫn nhau sinh ra một tia hận ý. Hảo thủ đoạn A. Thấy vậy, Giang Hiểu phút chốc ngẩng đầu nhìn mắt sần sám nữ tử sáng tỏ bên mặt. Thứ hai giờ phút này thần sắc rất chuyên chú, tựa hồ đối với loại này trò chơi rất là si mê. Cuối cùng nhất, thiếu niên cái thứ nhất mở miệng. Ta muốn ra nở dê cố sự là ta tiểu học năm lớp 6 một lần kinh nghiệm. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, không biết có phải hay không bởi vì dẫn vào cảm tình nguyên nhân. Ta từ nhỏ trong nhà tự nghèo, hơn nữa chúng ta so sánh đần, lớn lên lại không tốt xem. Từ tiểu học bắt đầu cũng không sao bằng hữu, nếu không phải về sau đã trở thành ngự linh sư, chỉ sợ hiện tại chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Hay là nói khi còn bé ta đây à, khi đó bởi vì mẫu thân không để cho ta mua ván trượt giày. Cho nên ta không cách nào cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa. Khá tốt ta gặp một cái lang thang mèo, nó rất nhỏ gầy, bởi vì có bệnh ngoài da, bộ dáng cũng không nên xem. Có thể là đồng bệnh tương liên, mỗi ngày ta đều vụng trộm tiết kiệm một ít đồ ăn thừa cơm thừa, tình nguyện chính mình bị đói, cũng muốn cho nó đưa đi. Nó cũng mỗi ngày cũng sẽ ở cái kia vứt đi trong công viên chờ ta vội tới nó cho ăn, ăn no qua đi, ta sẽ cùng nó chơi đơn giản một chút trò chơi. Dân ra. Cái con kia lang thang mèo liền trở thành ta duy nhất bằng hữu. Ta cũng không phải không muốn qua mang nó về nhà, chỉ là mẫu thân không cho phép, nói trong nhà duy trì sinh kế cũng đã khó khăn rồi, phải nuôi con mèo thì càng thêm ăn không đủ no. Ngay lúc đó ta chỉ nghĩ đến mau chóng lớn lên, có thể dựa vào chính mình nuôi sống cái con kia con mèo nhỏ. Thế nhưng mà về sau có một ngày, nó bị một cái tiểu cô nương cho thú dưỡng. Tiểu cô nương kia nhà rất có tiền, cha mẹ đều là mang Âu phục, đại lão bản. Người nàng cũng dài được rất đẹp, tựa như trong phim ảnh tiểu tiên nữ đồng dạng. Đằng sau, ta không yên lòng lại vụng trộm đi xem cái con kia con mèo nhỏ. Nó ngay tại trong sân chạy tới chạy lui, cùng mặt khác lang thang mèo cùng nhau chơi đùa được rất vui vẻ, ăn đồ ăn cũng không còn là của ta cơm thừa đồ ăn thừa, mà là một cái ta xem không hiểu bài tử mèo lương thực. Lúc ấy, ta thật cao hứng. Không có qua mấy ngày, ta khổ sở. Ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Tóm lại, ta lại vụng trộm địa đi tới tiểu cô nương kia ra, hơn nữa hướng cái con kia con mèo nhỏ phất phất tay. Nó hẳn là nhớ rõ ta đấy, nó tuyệt đối nhớ rõ ta. Nó hướng ta chạy tới, cái đuôi một mực tại dao động. Nó trở nên béo rất nhiều, bộ lông cũng mềm mại. Nó thân mật địa liếm láp lấy bàn tay của ta, tựa như trước kia đồng dạng. Sau đó, ta tự tay cầm cổ của nó. Chương 56, thứ hai cố sự. Thiếu niên nói hắn cái thứ nhất cố sự. Ở đây mọi người lâm vào thật dài trầm mặc chính giữa. Sau một hồi, sườn xám nữ tử lắc đầu, cái này cố sự tịnh không đủ để làm cho người phẫn nộ. Phủ lên màu đỏ thấm khăn trải bàn trên cái bàn tròn, cái kia căn đỏ thấm ngọn nến tản mát ra yêu ớt hào quang, đèn tây dầu cái chạy một chút. Cùng hắn tương đối ứng. Vương Hạo béo trên mặt thậm chí có thể nói không có sắc mặt giận dữ. Vì cái gì? Thiếu niên ngây dại. Không có người trả lời hắn vấn đề này. Ai, thật sự là một cái tiểu gia hỏa đáng thương. Giang Hiểu phút chốc thở dài một tiếng. Sườn xám nữ tử kinh ngạc nhìn mắt Giang Hiểu, thầm nghĩ ngươi như thế nào đoạt của ta lời kịch. Từ nhỏ tiểu tự ti mà thôi. Tầm mắt cũng nhìn không tới rất cao cấp độ, không rõ cái dạng gì cố sự có thể nhất làm cho người phẫn nộ. Nói sau mèo chó bất quá sùng vật, đang ngồi chư vị chỉ sợ không có ai sẽ đem động vật cho rằng là cùng người cùng cấp độ tồn tại a. Giang Hiểu điểm giống nhau bình luận ra giống như đối với cái này cố sự làm ra tổng kết. Thằng này. Nô Địch âm thầm cắn răng. Mấy người còn lại cũng đều nội tâm khó chịu. Sườn xám nữ tử ngược lại là mắt nhìn Giang Hiểu, đối với cái này khắp nơi khác hẳn với thường nhân tóc đen thiếu niên đặc biệt hiếu kỳ. Tốt rồi, vị kế tiếp tuyển thủ, tới phiên ngươi. Giang Hiểu không kiên nhẫn địa thúc giục nói. Sườn xám nữ tử. Nô Địch. Vương Hạo. Không ngờ như thế ngươi thực đem mình làm là cái trò chơi này người chủ trì nư á à. Sườn xám nữ tử bàn tay trắng non phất một cái kia căn đỏ thấm ngọn nến liền một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nguyên bản cứng lại tại hồng khăn trải bàn thượng đèn tẩy dầu cũng biến mất không hề. Mọi người thấy hướng về phía Vương Hạo. Cái tên mập mạp này vốn là nở nụ cười xuống, to mọng béo mặt cười đến rất là xấu xí. Sau đó, hắn mở miệng nói, ta ra nở dê cố sự rất đơn giản, mấy câu có thể nói xong. Ừ. Cùng thiếu niên không giống với, Vương Hạo lời dạo đầu đặc biệt bất đồng. Vương Hạo nói, có một ngày, ta cùng Nô Địch, Dương Thất, Trương Ngộng, Lao Tử bốn người đi tới Tùng Sơn biệt thự số 17 biệt thự, xử lý hoặc tâm quỷ sự kiện linh dị. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Giang Hiểu bên ngoài, mấy người còn lại sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến. Đừng nói thiếu niên kia rồi, mà ngay cả bên cạnh Nô Địch đều là gân xanh nổi lên, hai tay gắt gao muốn dãy rủa còng tay. Cùng lúc đó, hồng khăn trải bàn thượng cái kia căn đỏ thấm ngọn nến hỏa diễm bá địa một chút tràn đầy mà bắt đầu. Thấy thế, Vương Hạo vừa cười một chút, chậm rãi nói. Chúng ta tại đây hộ kẻ có tiền ra trong phòng khách vơ vét rất nhiều đáng giá biểu diễn, bất quá cùng Nô Địch bọn hắn không giống với. Ta không phải rất ưa thích xa xỉ phẩm, kỳ thật ta một mực có một không muốn người biết háo sắc. Cái kia chính là siêu tập nữ tính thiếp thân quần áo. Hắc hắc. Vì vậy háo sắc, ta bị hoặc tâm quỷ dẫn vào cái này cảnh trong mơ thế giới, còn liên lụy Ngô ca bọn hắn. Ai, ngẫm lại thật đúng là hối hận. Bất quá, dù sao đây cũng là không có biện pháp sự tình a. Chuyện xưa của ta nói. Bá. Hồng khăn trải bàn lên, đỏ thấp ngọn nến như là đống lửa bình thường hừng hực thiêu đốt. Vương Hạo. Người cho mệnh sức chờ, mệnh sức sau khi rời khỏi đây cái thứ nhất giết chết ngươi. Đột nhiên, Nô Địch hai mắt sung huyết, phẫn nộ địa quát. Cái kia trên mặt mọc ra thanh xuân đậu thiếu niên mười ngón khấu chặt, hàm sâu ra thịt bên trong, đau đến toàn tâm. Đúng vậy. Vương Hạo đã nói cái này cố sự đưa tới tất cả mọi người phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như không phải hắn, chính mình căn bản sẽ không bị cuốn vào loại này sinh tử trong trò chơi. 3333. Đột nhiên, một đạo có chút cổ quái vỗ tay tiếng vang lên. Mọi người khó hiểu địa nhìn lại, tiểu chứng kiến Giang Hiểu tại đâu đó đùa bỡn khẩu kỹ. Miệng lúc mở lúc đóng tầm đó, liền phát ra vỗ tay âm thanh. Mọi người trên mặt lửa giận lập tức dập tắt, giống như là bị rót một chậu nước đá. Đại ca, ngươi vừa muốn làm gì hả? Tay đều bị cố định trụ rồi, ngươi tờ mờ, con mụ nó, rốt cuộc là nghĩ như thế nào dùng miệng đến phát ra vỗ tay âm thanh a? Nô Địch thật sự cả người đều ngộng. Mà ngay cả hoặc tâm quỷ trong mắt đều toát ra kinh ngạc chi sắc. Hoàn mỹ. Ta nguyện xưng ngươi cái này cố sự là mạnh nhất. Giang Hiểu không che giấu chút nào chính mình đối với Vương Hạo tán thưởng. Vương Hạo ngạc nhiên địa nhìn xem Giang Hiểu, hoàn toàn không biết đối phương đây là na o cái kia vừa ra. Không tệ. Thật sự rất không tồi. Nhất làm cho người phẫn nộ, vĩnh viễn là bản thân lợi ích bị tổn thất. Nhìn không ra, Vương Hạo ngươi vóc người xấu, điểm quan trọng cũng là ác độc như vậy. Giang Hiểu nói xong, Vương Hạo cái chán hiện đầy hát tuyến. Đây quả thật là tại khoa trương người sao. Câm miệng. Đột nhiên, đúng lúc này, sườn xám nữ tử cũng nhìn không được nữa. Rõ ràng mình mới là cái trò chơi này chế định người. Như thế này ta chờ mong lấy ngươi biểu diễn. Hoặc tâm quỷ lành lạnh địa nói với Giang Hiểu. Giang Hiểu lắc đầu nói, ta cũng không dám đơn giản ra nở dê ra chuyện xưa của ta, sợ hội đưa tới thiên lôi đánh xuống. Mọi người mồ hôi. Ngươi rốt cuộc là trải qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Đã thành. Thắng thua đã phân, hiện tại nên xử quyết lúc sau. Hoặc tâm quỷ xinh đẹp trên mặt đẹp giờ phút này hiện đầy ác độc, lệ quỷ bản chất triệt để hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe vậy, cái kia trên mặt mọc ra thanh xuân đậu thiếu niên lạnh run bắt đầu. Chính mình. Thua. Kết cục chẳng lẽ cũng chỉ còn đường chết. Không. Thiếu niên đem hết toàn lực muốn dây rùa. Nhưng mà ở chỗ này, hắn căn bản không cách nào vận dụng mảy may linh lực, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Loảng xoảng đờ ANGZ. Loảng xoảng đờ ANGZ. Loảng xoảng đờ ANGZ. Thiết ghế dựa bị thiếu niên giãy giụa lấy không ngừng lay động, mà giờ khắc này hắn sở hữu tất cả cố gắng nhưng lại phí công. Sườn xám nữ tử trên mặt lộ ra sung sướng biểu lộ, như là cực kỳ hưởng thụ đối với Phương Lâm trước khi chết biểu diễn. Nhưng mà, ra người bất ngờ chính là cái này hoặc tâm quỷ cũng không có trực tiếp giết chết đối phương. Hắn chậm rãi đi vào mập mạp sau lưng, sau đó giải khai hắn trói buộc. Trong lúc nhất thời, Vương Hạo trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không có đoán trước. Giết hắn đi. Sườn xám nữ tử dán tại Vương Hạo bên hai, thở phào thở ra một hơi. Vương Hạo ngây người. Ta giết. Giết hắn. Vương Hạo giờ phút này liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Không riêng Vương Hạo, nô địch bọn người cũng đều khó có thể tin địa nhìn xem một màn này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nô địch mở mịt địa nhỉ non tự nói. Giết hắn đi, ngươi, bình yên vô sự rời đi. Nhìn xem Vương Hạo giờ phút này ngốc ngạc biểu lộ, hoặc tâm quỷ lộ ra một vòng mê người mỉm cười. Vương Hạo! Vương Hạo! Ngươi tờ mờ, con mụ nó, dám! Vương Hạo! Ngươi hay là không phải người? Nhanh cho mệnh sức giết cái này hoặc tâm quỷ a! Không muốn! Không muốn! Trong lúc đó, vô số đạo thanh âm liên tiếp, ầm ĩ vô cùng. Vương Hạo tim đập kịch liệt nhanh hơn. Phù 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 phù! Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng nhất, hắn cất bước duy gian địa đi tới thiếu niên kia sau lưng. Không muốn! Không muốn giết ta. Vương Hạo, ta van cầu ngươi. Thiếu niên hàm răng run lên. Hắn không có nghĩ qua, chính thức muốn giết mình rõ ràng không phải hoặc tâm quỷ, mà là cái này từng đã là đồng đội. Vương Hạo, ta tờ mờ, con mụ nó, cho ngươi giết cái con kia hoặc tâm quỷ a. Bên cạnh thiết trên mặt ghế, nô địch khỏe mắt. Mệt sức tờ mờ, con mụ nó, cũng muốn a. Vương Hạo mạnh mà hướng về phía nô địch gào thét, chợt ngựa khí tiểu sợ hãi mà bắt đầu. Thế nhưng mà. Chỉ có một mình ta. Sao có thể giết được chết nó? Ta đã thắng A. Người thua thì phải chết. Đây không phải trò chơi bắt đầu trước cũng đã đặt xong đấy sao? Ta có cái gì sai? Ta chỉ muốn giết. Tiểu ngộng. Là có thể sống xuống. Hắn thua. Hắn vốn đáng chết. Vương Hạo như là ta thôi miên giống như không ngừng từ nói tự nói. Thiếu niên hai chân dùng sức địa đạp chạm đất mặt, muốn rời xa giờ phút này Vương Hạo. Nhưng mà... Sau một khắc Vương Hạo đầy mỡ mập tay mạnh mà bắt được cổ của hắn. Cách. Mọi người nhao nhao ghé mắt, không đành lòng thấy như vậy một màn. A ha 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 ha. Sườn xám nữ tử hoặc là nên phải hỏi là hoặc tâm quỷ phát ra kiệt lệ tiếng cười, tựa như hấp cây thuốc phiện kẻ nghiện giống như điên cuồng. Ngu ngốc. Bên kia, Giang Hiểu ánh mắt hờ hững, môi mỏng trung lạnh lùng địa hộc ra hai chữ này. Chương 57, ta có một lời thỉnh chư vị lắng nghe. Thiếu niên chết rồi. Vương Hạo ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, thiểu nghiêng sau trong mắt của hắn mạnh mà bộc phát ra sáng ngời hào quang. Ta khả dĩ sống sót đúng hay không? Đúng hay không? Sườn xám nữ tử vũ mị địa cười nói, đúng vậy, ngươi là trận này trò chơi người thắng. Lập tức, Vương Hạo như là hư thoát giống như địa sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn hô hấp. Rốt cục, sống sót cảm giác là như thế mỹ diệu, đã vượt qua thế gian hết thảy. Cặn bã. Vương Hạo, ngươi nhất định phải chết. Nô địch cùng tóc dài nam tử nghiến răng nghiến lợi, gắt gao chầm chầm vào Vương Hạo. Vương Hạo cái ngây ngốc địa nở nụ cười hai cái, ta xem các ngươi hai cái đến lúc đó lại hội làm như thế nào. Nghe vậy, nô địch hai người sắc mặt cực kém. Bá. Sườn xám nữ tử bàn tay trắng non phất một cái, đỏ thấm ngọn đến một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Như vậy, hiện tại tới phiên ngươi. Nương theo lấy bay bổng một câu, nô địch triệt để lâm vào mở mịt không liệu hoàn cảnh. Nhanh lên A, đừng chậm trễ thời gian. Đồng nhiên, Giang Hiểu không kiên nhẫn địa thúc giục nói, ta cùng một vị khác huynh đệ còn xếp đội. Tóc dài nam tử hít một hơi thật sâu, nói, Nô ca, ngươi chưa ca. Ta. Nô địch kinh ngạc địa nhìn đối phương. Tóc dài nam tử bi thương nói, ta tình nguyện chết cũng không muốn lại để cho cái này cái quỷ chứng kiến huynh đệ chúng ta tầm đó tự giết lẫn nhau à. Nghe vậy, nô địch nội tâm rất là chấn động. Lao thất. Nô địch bờ môi nhu động, cuối cùng nhất cắn răng nắm tay, tốt, ta đây trước hết đến. Cho tới nay. Của ta mấy tuổi đều đại lao thất, tiểu mộng các ngươi mấy tuổi, nguyên nhân các ngươi cũng biết, ta trước kia bị thiên cơ cung đình học qua 2 năm. Thế nhưng mà về đình học nguyên nhân, ta nhưng vẫn không có nói qua cho các ngươi. Đó là bởi vì một người nữ sinh. Một cái bị ta cùng 6 mặt khác nam sinh trà đạp đến chê tờ nữ sinh. Lạnh như băng huyết tinh phong bế trong hoàn cảnh, nô địch ngự khí trầm thấp, kể ra lấy hắn đã từng trô phạm phải tội ác. Người bên ngoài sắc mặt thay đổi dần, ánh mắt khác thường địa nhìn xem nô địch. Không có người nghĩ đến vị đội trưởng này rõ ràng con ở có như vậy làm cho người khinh thường chuyện cũ. bóng mờ bao phủ xuống, Giang Hiểu híp hai mắt, trên mặt nhìn không ra dư thừa cảm tình sát thái. Về sau, sự tình na ó đại về sau, Triệu Mỗ tìm ra gia của hắn. Một vị ngũ trọng ngự linh sư ra tay cưỡng ép đem nữ sinh kia nguyền rủa hóa thành một cái ác quỷ, nhốt tại một chỗ trong căn hộ, vĩnh viễn chịu đủ dày vò. A, cái kia gái điếm thúi, làm hại mệnh sức đám bọn họ huynh đệ bảy cái đình học, đuổi học đuổi học. Hôm nay rơi vào loại kết cục này, coi như là trừng phạt đúng tội a. Nương theo lấy câu nói sau cùng rơi xuống, hồng khăn trải bàn thượng ngọn nến hỏa diễm lập tức tràn đầy đi một tí. Mờ nhạt ánh nến chiếu dọi xuống, mỗi người gương mặt đều hoặc sáng hoặc tối. Nô địch. Tóc dài nam tử do dự hồi lâu, nói, ngươi thực tờ mở, con mụ nó, không phải cá nhân. Mà ngay cả bên cạnh Vương Hạo nhìn xem Nô địch ánh mắt cũng tràn đầy xem thường. Chính mình chẳng qua là có chút làm người khinh thường háo sắc, nhưng mà vị này từng đã là đội trưởng lại rõ ràng làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Hừ. Nô địch hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, chuyện xưa của ta nói xong rồi, tới phiên ngươi. Tóc dài nam tử hít một hơi thật sâu, sau đó mấp máy môi. Ngươi. Cười cái gì? Đồng nhiên, sườn xám nữ tử khó hiểu nhìn mắt Giang Hiểu. Giờ phút này, Giang Hiểu khỏe miệng rõ ràng treo một vòng thần bí độ cong. Nô địch chết chắc rồi. Giang Hiểu ngữ khí chắc chắn nói. A. Sườn xám nữ tử kinh ngạc, không rõ vì cái gì tóc dài nam tử cố sự còn chưa bắt đầu ra nở dê, tiểu tử này tiểu nhận định Nô địch thua. Bên kia. Tóc dài nam tử trong mắt phút chốc lộ ra một vòng áy náy. Nô ca, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi một tiếng Nô ca. Như thế nào? Lập tức, Nô địch nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ không ổn dự cảm. Ta muốn ra nở dê cố sự cùng Vương Hạo không sai biệt lắm, rất đơn giản. Chỉ nghe tóc dài nam tử chậm rãi nói, Nô ca, chị dâu khuya ngày hôm trước có phải hay không nói với ngươi hắn cùng bằng hữu tại tờ cờ dạ điểm chơi? Bá! 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 Vừa loáng ở giữa. Nương theo lấy một câu như vậy lời nói, mọi ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tại Nô địch trên người. Lao thất! Ngươi! Ngươi nói cái này làm gì? Nô địch nội tâm phút chốc như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho cầm chặt, khó có thể nói rõ áp lực. Nô ca, chị dâu lừa ngươi. Tóc dài nam tử cúi đầu, khoe miệng đống nhiên câu dẫn ra, một đêm kia, chị dâu là cùng ta cùng một chỗ vượt qua, trên giường. Hắn còn nói ngươi không thỏa mãn được hắn, chỉ có ta mới có thể để cho hắn. Cao. Chiêu. Hai chữ cuối cùng, tóc dài nam tử cố ý tăng thêm một chút ngữ khí. Wow. Nô huynh đệ bạn gái của ngươi sao có thể như vậy? Đúng lúc này, Giang Hiểu há to miệng, ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại hung hăng địa bổ sung một đao. Bất quá, thân là một người nam nhân, phương diện kia năng lực không được, sắc thực cũng rất căm tức. Vừa vặn, ta nhận thức một cái lao chung ý hề, muốn hay không đợi hôm nay đã xong, mang người đi xem. Sườn xám nữ tử. Tiểu tử này mới là thật hoặc tâm quỷ a. Câm miệng. Nô địch mạnh mà hét to, tiết hầu đều nhanh xé rách. Khuôn mặt của hắn vốn là đỏ lên, sau đó nghẹn trở thành heo tử sắc. Một loại không cách nào hình dung phẫn nộ cảm giác tại hắn trong lòng tựa như núi lửa bình thường, sắp bộc phát. Cái này. Lao thất ngươi. Ông trời ơi. Ta đã cảm thấy chị dâu cùng lao thất âm thầm có hoạt động. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền vào Nô địch trong tai. Hắn quả thực nhanh bị tức được choáng váng đi qua. Nô địch hoàn toàn không ngờ rằng, tóc dài nam tử cho ra đòn sát thủ lại có thể biết là cái này. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, không thể nghi ngờ tại đem mặt của mình hung hăng địa dẫm nát dưới chân, trên mặt đất qua lại ma sát. Hồng khăn trải bàn lên, cái kia căn đỏ thấm ngọn đến ánh lửa chu nở dê thiên, đem Nô địch giờ phút này phẫn nộ triển lộ không bỏ sót. Dương bảy, mệnh sức liều mạng với ngươi rồi. Nô địch rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, giống như điên cuồng, không ngừng dãy rủa lấy muốn thoát khỏi trói buộc. Tóc dài nam tử mỉm cười, Nô ca, loại người như ngươi cặn bã, sớm muộn đều được xuống địa ngục không phải sao? Đã thành, thắng bại đã phân. Sườn xám nữ tử bỗng nhiên chỉ vào tóc dài nam tử, nói, ngươi, giết hắn đi, sống sót. Lúc này đây, tóc dài nam tử không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bảo trì quỷ dị trầm mặc. Mở trói, chậm rãi đi vào đối phương trước mặt. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình, giáp khả tờ nơi một tảng lớn bóng đen tóc dài nam tử, Nô địch trong nội tâm lại là phẫn hận lại là sợ hãi. Bên cạnh, Vương Hạo hắc hắc cười ngây ngô lấy, thắng người sống, người thua chết. Cái này là trò chơi quy tắc, ta không có làm sai cái gì. Dương bảy. Dương bảy. Dương bảy. Nô địch giờ phút này cũng sợ được không biết nên nói cái gì rồi, chỉ có thể không ngừng hô hào tên của đối phương. Nhưng mà tóc dài nam tử toàn bộ hành trình mặt âm trầm sắc, không nói một lời. Muốn chết phải không? Nô địch trong lúc nhất thời trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Hắn hận A. Nếu không phải Vương Hạo tên mập mạp chết bầm kia, chính mình căn bản sẽ không tham dự tiến loại này cổ quái sinh tử trò chơi chính giữa. Nếu không phải mình bạn gái cái này gái điếm túi, mình cũng sẽ không rơi vào như thế ruộng đồng. Giờ khắc này Ngô Địch, trong nội tâm tràn ngập đối với mọi sự vạn vật toán độc, ẩn ẩn có sau khi chết chuyển thành quỷ vật khả năng. Ngô ca, kiếp sau đừng có lại là người. Tóc dài nam tử nói xong, trong mắt hiện lên một đạo dữ tận sắc, hai tay mạnh mà muốn hướng Ngô Địch cổ véo đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Chậm! Ta có một lời thỉnh chư vị lắng nghe. Chương 58, mới đích trò chơi quy tắc. Chậm! Ta có một lời thỉnh chư vị lắng nghe. Nương theo lấy một câu như vậy làm cho người sở không được ý nghĩ thanh âm, mọi người lập tức hướng Giang Hiểu nhìn sang. Tóc dài nam tử trong mắt sát cơ cũng tiêu tán. Cả người trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ cũng không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu tử này. Sườn xám nữ tử âm thầm cắn răng. Từ đầu đến cuối, Giang Hiểu đều biểu hiện được và những người khác rất là bất đồng. Thậm chí tại chính mình sinh ra đời được cái này hơn 100 trong năm, đều chưa bao giờ gặp phải qua như vậy hiếm thấy nhân loại. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Giang Hiểu mở miệng nói, ta cảm thấy được cái trò chơi này quy tắc được sửa một chút. Sửa. Sườn xám nữ tử sững sờ. Cắt. Nô địch bọn người cũng đều là không hiểu ra sao. Đúng vậy, rất rõ ràng vị nhân huynh này vừa rồi ra nở dê cố sự cũng không cho người phẫn nộ, xa xa không bằng trước khi cái tên mập mạp kia cố sự. Giang Hiểu phút chốc lại bổ sung một câu, bất quá cái tên mập mạp kia lúc nói, nội tâm của ta kỳ thật cũng là không hề chấn động, thậm chí có chút ít muốn cười. Nghe vậy, mọi người nhịn không được nhìn mắt Ngô Địch. Đối phương giờ phút này nói không nên lời ra sao tâm tình, khuôn mặt hắc được đáng sợ. Vừa rồi tóc dài nam tử cho hắn mang nón xanh, cắm sừng, thời điểm, thứ hai có thể nói là giận tím mặt, thiếu chút nữa không có đem tóc dài nam tử cho xuống nuốt. Kết quả hiện tại Giang Hiểu còn nói cái kia cố sự cũng không cho người phẫn nộ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sườn xám nữ tử ngữ khí không kiên nhẫn. Giang Hiểu nói, ta chỉ là muốn nói. Người với người buồn vui cũng không tương thông. Vị nhân huynh này hoàn toàn là chui cái trò chơi này quy tắc chỗ chống A. Đổi lại là một người khác, chỉ sợ thua chính là hắn đi à. Lập tức, Ngô Địch rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vừa rồi tóc dài nam tử sẽ chủ động tìm chính mình tổ đội. Không ngờ như thế hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu chuẩn bị cho tự mình cái đòn sát thủ A. Đã đủ rồi. Ta đã thắng, ngươi còn muốn như thế nào na ho. Tóc dài nam tử giờ phút này sắc mặt cực kém, nhịn không được địa mở miệng. Dương Bảy. Ngươi tờ mờ, con mụ nó, cho mẹ sức câm miệng. Ngô Địch mạnh mà quát. Cái này nói không chừng là mình lật bàn cơ hội. Sao có thể không công để cho chạy? Trương Hải Huynh, ngươi tiếp tục. Nói xong, Ngô Địch liền nhìn về phía Giang Hiểu, ngữ khí thân cận. Không được tận hứng. Giang Hiểu lắc đầu, quá không có tí sức lực nào rồi, cái này sao có thể được? Huống hồ, cái trò chơi này không phải là vì càng lớn trình độ chế tạo trong lòng chúng ta mặt trái cảm xúc sao? Ngươi nói đúng hay không? Nữ quỷ tỷ tỷ. Nói xong, Giang Hiểu đống nhiên nhìn sườn xám nữ tử một mắt. Sườn xám nữ tử đại mi cau lại. Đối phương những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết mình ngược điểm? Nghĩ như vậy, sườn xám nữ tử mở miệng nói, vậy ngươi nói cái trò chơi này nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, rút thăm. Đống nhiên, Giang Hiểu ngẩng đầu đối với sườn xám nữ tử nở nụ cười một chút, hiện tại bên ngoài cũng đã là công nghệ cao thời đại rồi. Nữ quỷ tỷ tỷ ngươi có chút bảo thủ không chịu thay đổi quy củ cũng phải sửa sửa lại. Câm miệng. Sườn xám nữ tử nội tâm im lặng. Bất quá, hắn coi như là đã minh bạch Giang Hiểu ý tứ. Mình lựa chọn đối thủ, nói không chính xác trong tay thì có đối phương chỗ hiểm, người bên ngoài nghe đi lên lại không cái gì quá lớn tâm tình chấn động. Nhưng nếu như là rút thăm quyết định, như vậy cũng chỉ có thể như cái thứ nhất thiếu niên giống như Ngô Địch, ra nở dê chính thức có thể đánh nhau động nhân tâm cố sự. Kể từ đó, chính mình hấp thu đến mặt trái cảm xúc có lẽ sắc thực hội biến nhiều. Rất nhanh, sườn xám nữ tử thì có quyết định, khả dĩ, tiểu theo như ngươi nói để làm. Ngô Địch thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Dù nói thế nào, chính mình dưới mắt cái này cái mạng nhỏ xem như bảo trụ. Cái này sao có thể được? Ta rõ ràng cũng đã thắng A. Huống hồ, chúng ta bây giờ chỉ có 5 người, như thế nào rút thăm quyết định? Bên kia, tóc dài nam tử nhưng có chút không tiếp thụ được sự thật này, lớn tiếng nói. Tốt vấn đề. Giang Hiểu con mắt sáng ngời, ho khan xuống, đúng vậy, chúng ta bây giờ xác thực chỉ có 5 người. Bất quá cũng không phải không có cách nào, như vậy, nếu không nữ quỷ tỷ tỷ ngươi cũng gia nhập vào. Cơ hồ lập tức, mọi người nhao nhao khiếp sợ địa nhìn về phía Giang Hiểu. Ca. Ngươi rốt cuộc là người nào hả? Cùng hoặc tâm quỷ chơi loại trò chơi này. Ngươi nện không đi cùng Diêm Vương ra xoay cổ tay. Ngươi nói cái gì? để cho ta cũng gia nhập vào. Sườn xám nữ tử trong lúc nhất thời cũng cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn xem Giang Hiểu. Ta nói, nữ quỷ tỷ tỷ, hai người chúng ta đến chơi một tay có thể chứ? Giang Hiểu lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lại phối hợp thêm hắn hôm nay cái kia trường tuấn lãng gương mặt, không thể không nói đây là một cái khí độ tuấn tú dáng tươi cười. Tên điên. Thằng này chính là một cái rõ đầu rõ đuôi bệnh tâm thần. Ông trời ơi! Thiên Cơ Cung tại sao có thể có loại người này? Giờ phút này, nô địch bọn người phảng phất nghe thấy được một cái đầm rồng hang hổ, khó có thể tin. Thằng này chẳng những mời hoặc tâm quỷ gia nhập trò chơi, nhưng lại lớn mật tìm đường chết địa chủ hướng đi đối phương phát khởi khiêu chiến. Đây quả thực phá vỡ thế giới của bọn hắn xem. Ngươi xác định. Sườn xám nữ tử một đôi quyến rũ mắt chậm rãi nheo lại. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Giang Hiểu ra vẻ kinh ngạc. A ha 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 ha. Lập tức, sườn xám nữ tử điên cuồng cười to, thú vị thú vị. Lần thứ nhất có người dám chủ động cùng ta chơi loại trò chơi này. Nô địch bọn người giờ phút này đã chết lặng. Trong mắt bọn hắn, Giang Hiểu loại này cử động không khác là ở sở lao hổ bờ mông. Kết quả thằng này còn cảm thấy chưa đủ nghiền, mò được hay là cây hoa cúc. Rất nhanh. Mọi người rút thăm, một lần nữa phân thành hai tổ. Nô địch cùng cái khác thiếu niên phân đã đến một tổ, Vương Hạo Tắc thì cùng tóc dài nam tử phân đã đến một cái tổ. Lúc này đây là ta cơ hội cuối cùng. Tuyệt đối không thể buông tha cho. Nô địch trong mắt không tiếp tục nửa điểm phẫn nộ. So về sống sót ý niệm trong đầu, bị đội nón xanh điểm này khổ được coi là cái gì. Hắn không ngừng mà tại trong đầu hồi ức lấy chính mình từ nhỏ đến lớn đến tuột cùng trải qua những cao y kia chuyện xấu. Tốt nhất hay là gian dâm cướp bóc, loại này nghe thấy người phẫn nộ, gặp người phát điên sự tình. Ba người khác cũng nhao nhao khổ tư lấy. Thời gian dần dần trôi qua. Cuối cùng nhất kết quả. Nô địch cùng Vương Hạo hai người đã trở thành chính thức người thắng. Về phần tóc dài nam tử cùng cái khác thiếu niên tất bị chính mình từng đã là đồng đội cho tự tay giết chết. Kín không kẽ hở phong bế trong phòng. Ba bộ thi thể lạnh băng dựng ở thiết trên mặt ghế. Hô vù vù ta rốt cục. Sống sót. Nô địch cảm giác mình giống như là mới từ quỷ môn quan đi về tới một chuyến, toàn thân mồ hôi đầm địa. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ trước khi Vương Hạo tâm tình. Bay ở trước mặt thì có một con đường sống. Làm gì đi mạo hiểm khiêu chiến hoặc tâm quỷ? Phi. Nhìn xem bên cạnh tóc dài nam tử thi thể, nô địch gắt một cái nước bọn. Trở về sẽ đem cái kia gái điếm thúi đưa tới cho ngươi, cho các ngươi hai cái đối đầu bỏ mạng nguyên ương. Chỉ là trong nội tâm đến cùng có chút đáng tiếc không phải mình tự tay giết chết đối phương. Ơ. Thắng. Cố sự nói được không tệ. Bên cạnh, Giang Hiểu mắt nhìn nô địch. Cái này Trương Hải tiểu là cái tên điên, bất quá ta thật đúng là cảm tạ hắn. Nô địch hừ lạnh một tiếng, nội tâm thầm nghĩ. Trong mắt hắn, Giang Hiểu kết cục đã chú định. A, Giang Hiểu khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Nô địch bọn người muốn chính là như thế nào thắng được trận đấu, tham sống sợ chết. Chính mình nghĩ đến nhưng là như thế nào giải quyết hết cái này cái hoặc tâm quỷ. Thanh trừ tạp niệm. Giang Hiểu nhìn về phía trước mắt sần sám nữ tử, nhai răng cười cười. Bắt đầu đi. Chương 59, quỷ, ở nơi nào? Trong lòng. Cuối cùng một màn. Một người một quỷ. Giang Hiểu vs hoặc tâm quỷ. Tràn ngập mùi máu tươi trong hoàn cảnh, không biết có phải hay không bởi vì lại chết ba người nguyên nhân, giờ phút này không khí càng phát áp lực, nồng đậm tử vong khí tức tràn ngập ở giữa. Ta tới trước đi, tiểu gia hỏa. Sườn xám nữ tử ngồi ngay ngắn ở cao ghế nhỏ lên, thon dài đùi ngọc giao nhau điệp phóng, sườn xám ba lô bao khỏa xuống, đường cong ưu mỹ. Thời gian quan trọng hơn, hay là ta tới trước đi? Giang Hiểu vừa cười vừa nói. A. Sườn xám nữ tử khiêu mi, chợt ngựa khí lười biếng nói, tùy tiện a, dù sao cũng không sao cả. Hai bên, nô địch cùng Vương Hạo hai người nhìn xem một màn này, sắc mặt ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này hoặc tâm quỷ cho cảm giác của bọn hắn so với trước càng thêm khủng bố đi một tí. Giang Hiểu liếc mắt bên cạnh hồng khăn trải bàn thượng đỏ thấm ngọn nến, chỉnh đốn một chút suy nghĩ. Ừ, để cho ta ngẫm lại, nên nói như thế nào khởi. Đã có. Cố sự khởi điểm hẳn là tại dân quốc thời kỳ. Không đợi Giang Hiểu nói xong, sườn xám nữ tử ngắt lời nói, đợi một chút. Ta trước khi đã từng nói qua, các ngươi ra nở dê cố sự phải là bản thân trải qua mới được. Được rồi. Nghe vậy, Giang Hiểu phủi hạ miệng, ta có thiên nhàm chán, chạy tới một tòa trong biệt thự chơi, gặp nữ quỷ. Sau đó thì sao, cái này nữ quỷ là dân quốc thời kỳ nữ quỷ, tên của nàng gọi là Tiểu Vân. Bá. Lời vừa nói ra, sườn xám nữ tử sắc mặt lập tức tiểu thay đổi. Tiểu tử. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sườn xám nữ tử mạnh mà theo trên ghế đứng lên, sắc cơ bốn phía địa chằm chằm vào Giang Hiểu. Bên cạnh Ngô Địch hai người đầu đầy sương mù. Giang Hiểu đến cùng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ nói hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định ra nở dê chuyện xưa của mình? Như thế nào hay là quấn về tới cái này cái hoặc tâm quỷ trên người? Cảm nhận được giờ phút này sườn xám nữ tử phát ra sắc khí, Ngô Địch không khỏi sợ hãi địa lui về phía sau một bước. Giang Hiểu lại sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, cái kia Tiểu Vân hắn không biết là nghe xong cái kia hồ ly tinh nói lời, tóm lại hắn hoài nghi mình lão công bên ngoài bốn. Hí! Sườn xám nữ tử đầu ngón tay thượng hồng móng tay mạnh mà bén nhọn, trong chốc lát liền hướng Giang Hiểu nơi cổ họng rơi đi. Cái này vung tệ gây cái gì không tốt, rõ ràng cố ý gây hoặc tâm quỷ. Cảnh này đem Ngô Địch sợ tới mức nội tâm nhảy dựng, sau đó lại nhíu mày, kỳ quái, Trương Hải ra nở dê cái này đến tuột cùng là cái gì cố sự. Vì cái gì cái này cái hoặc tâm quỷ phản ứng sẽ lớn như vậy. Cảm nhận được lăng lệ ác liệt hàn mang, Giang Hiểu nhưng lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Quả nhiên, chẳng biết tại sao. Rõ ràng giờ phút này sườn xám nữ tử đối với Giang Hiểu sát ý đều nhanh tiết ra rồi, nhưng là hắn rỗi ra bàn tay như ngọc trắng lại đơn giản chỉ cần lơ lửng tại giữa không trung, cuối cùng nhất suy yếu vô lực địa rủ xuống. Ngươi, câm miệng cho ta. Sườn xám nữ tử gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hai mắt huyết hồng, giọng căm hận nói. Làm sao vậy? Cảm giác ngươi cực kỳ khí nha. Giang Hiểu ra vẻ kinh ngạc địa mở miệng nói. Sườn xám nữ tử cố nén giết chết trước mắt người này ý niệm trong đầu, điềm nhiên nói, ta cho ngươi câm miệng. Đừng a, nói tiếp hết nha. Giang Hiểu không để ý đến đối phương uy hiếp, tiếp tục nói, ừ, cái kia Tiểu Vân hắn hoài nghi mình lão công bên ngoài bốn. Lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái này giống như trở thành hắn một khối tâm bệnh, vô luận hắn lão công làm gì, nội tâm của nàng luôn cảm thấy có quỷ. Nói đến đây, Giang Hiểu đống nhiên dùng mình một cái. Như thế nào cảm giác không hiểu thấu có loại quen thuộc cảm giác. Lắc đầu, Giang Hiểu sửa sang lại hạ suy nghĩ, thẳng đến cuối cùng một ngày, hắn rốt cục bị chính mình bệnh đa nghi chỗ tra tấn điên lên rồi. Cuối cùng nhất, hắn tự tay cắt lấy nàng lão công đầu, tự nhận là như vậy sẽ thấy không có những nữ nhân khác khả dĩ cướp đi chồng của nàng. Vì vậy nguyên nhân, nữ nhân kia sau khi chết, hóa thành một cái hoặc tâm quỷ. Cuối cùng nhất, hắn đứng ở trước mặt của ta. Nói xong cái này cố sự, Giang Hiểu chờ mong địa nhìn đối phương, hỏi, như thế nào đây? Ta ra nở dê cái này cố sự như thế nào đây? Giang giác. Đột nhiên, mọi người bốn phía vách tường bắt đầu rạn nứt. Cùng một thời gian, mặt đất cũng tựa như bùn lòng xoay người bình thường, một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy khe hở lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này cảnh trong mơ thế giới muốn sụp đổ sao? Nô địch khiếp sợ địa nhìn xem quanh mình biến hóa. Cùng lúc đó, cái con kia hoặc tâm quỷ khí tức không ngừng kéo lên, nguyên bản tóc ngắn nhanh chóng duỗi dài, rủ xuống mặt đất về sau nhưng không đình chỉ. Cái kia trương nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt đã ở nhanh chóng vặn mẹo, ngũ quan như là đất dẻo cao su bình thường bị tùy ý kéo duôi, giống một bộ chịu tượng họa, vẽ. Xem ra ta thật đúng là một điểm cơ hội cũng không có lẽ cho ngươi lưu a. Giờ phút này, sườn xám nữ tử triệt để hóa thành bản thể. Thân cao chừng 3 mét, đôi cánh tay rủ xuống đến đầu gối, nguyên bản trắng non da thịt giờ phút này trắng bệnh một mảnh, hoàn toàn chính là một cái dữ tợn đáng ghê tởm lệ quỷ bộ dáng. Tại hắn trên người, ta ác khí tức không ngừng kéo lên. Nhanh chóng đạt đến thanh cấp quỷ vật tiêu chuẩn. Đồng dạng, nơi này cảnh trong mơ thế giới đã mất đi ổn định. Chân nhà, vách tường không ngừng vỡ tan, lộ ra phía sau đen kịt không gian. Quả nhiên, ta đoán đúng vậy. Nhìn xem như thế kinh hãi một màn, Giang Hiểu tự nghĩ no y. Hoặc tâm quỷ đã khả dĩ đưa bọn chúng kéo vào cảnh trong mơ thế giới, Giang cầm tại không cách nào vận dụng linh lực thiết trên mặt ghế, vậy nó vì sao không trực tiếp giết mình những người này? Đáp án tiểu là nó đem bản thân tất cả lực lượng toàn bộ dùng tại đây mấy chương thiết trên mặt ghế rồi. Thậm chí còn liền thân thủ giết chết khí lực của mình đều không có còn lại. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể cố ý thiết hạ loại này trò chơi tử vong, lại để cho mọi người tự giết lẫn nhau. Nếu là Vương Hạo có can đảm đối với cái này cái hoặc tâm quỷ ra tay mà nói, mọi người chỉ sợ từ lúc khi đó có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng là vô luận là cái tên mập mạp kia hay là về sau tóc dài nam sinh cùng với Ngô Địch. Ba người này đều bị chính mình nội tâm nhát gan trô đánh tan. Tại bày ở trước mắt một con đường sống trước mặt, bọn hắn hoàn toàn đánh mất những thứ khác suy nghĩ năng lực. Đương nhiên, Giang Hiểu cố ý hướng cái này cái hoặc tâm quỷ kể chuyện xưa nguyên nhân cũng có một phần là trước đây trong đại sảnh tao ngộ. Tại mới vừa gia nhập nhà này số 17 biệt thự lúc, chính mình thông qua ngọn đèn chốt mở, nghe thấy được ba câu không hiểu thấu mà nói. Cái kia ba câu không hiểu thấu mà nói, mới đầu Giang Hiểu tưởng rằng gia chủ này người tao ngộ. Nhưng về sau lại không có lẽ. Bởi vì này gia đình tiểu là bị hoặc tâm quỷ làm hại cái chết, hơn nữa nhân vật nam chính người thi thể cũng là nguyên vẹn. Đã như vậy, cái này ba câu nói sau lưng cố sự khẳng định tiểu là cái khác tồn tại. Đồng thời, trong ánh mắt bóng dáng cho ra nhắc nhở. Quỷ, ở nơi nào? Trong lòng. Trước kia Giang Hiểu cho rằng những lời này là ở chiếu rọi Ngô Địch mấy người tao ngộ, nhưng nếu như kết hợp cái kia ba câu nói cùng với hoặc tâm quỷ. Như vậy, giờ phút này xem ra, chỉ sợ những lời này nói nhưng thật ra là cái này cái quỷ vật. Giờ phút này hoặc tâm quỷ một lần nữa thu hồi năng lực của nó, cảnh trong mơ thế giới sắp sụp đổ, những cao y kia thiết ghế dựa với tư cách chủ yếu năng lực nguồn suối tự nhiên đã ở trước tiên hóa thành hư vô. Bá. Giang Hiểu thoát khỏi trói buộc về sau, lập tức kéo ra cùng cái hoặc tâm quỷ ở giữa khoảng cách, đồng thời triệu hồi ra bản thân bổn mạng linh khí. Hắc quang. Trong chốc lát, màu đen quang xa như chất lỏng giống như chạy khắp Giang Hiểu quanh thân. Sương mù hóa. Nồng đậm sương trắng trong nháy mắt tràn ngập ra đến, đồng thời Giang Hiểu tay phải trở nên tái nhợt tiểu tụy bắt đầu. Gông xiềng. Hai đầu lông mày màu đỏ thám hỏa diễm ân ký xoay mình sáng, rất là yêu dị. Bá. 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 Ngắn ngủn một hơi tầm đó, Giang Hiểu trực tiếp mở ra ba đạo năng lực, trong cơ thể linh lực tựa như giang lưu giống như đại quy mô, đều tiết ra. Vâng. Toàn bộ không gian, trọng lực xoay mình tăng mấy lần. Mọi người hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, thân thể tiểu mạnh mà trầm xuống, xương đùi răng rắc rung động. Nam rãnh. Cái này Trương Hải rốt cuộc là quái vật gì? Nô Địch rung động địa nhìn xem giờ phút này xương mù hóa cùng với gông xiềng song trọng vận dụng. Cùng một thời gian, cái con kia hoặc tâm quỷ cũng bị ép tới lâm vào mặt đất, khó có thể nhúc đích. Giống. Giống giống. Hoặc tâm quỷ mở ra miệng lớn dính máu, ra sức mà nghĩ muốn phản kháng. Nhưng mà nó vừa mới miễn cưỡng đứng lên thân thể, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo màu xanh hồ quang liền trực tiếp xuyên thấu xương trắng, chính diện đánh trúng lồng ngực. Thanh quang thiểm. Mênh mông đại trong xương mù, Giang Hiểu dùng quỷ thủ cầm ngược truy thủ, ánh mắt lạnh như băng. Đây cũng là hắn thực lực hôm nay. Mấy đạo năng lực cùng nhau thi triển, tầm thường thanh cấp quỷ vật căn bản không đủ gây sợ. Tiếp theo trong nháy mắt, Giang Hiểu thân hình một tàn, tại xương mù che lấp hạ thiếp thân lấn đến gần cái con kia hoặc tâm quỷ. Đen nhánh chủy thủ bám vào tiến giai sau đích hắc quang, uy lực tăng lên 40% có thừa, phối hợp thêm hôm nay Giang Hiểu có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể. Ngắn ngủn mấy tức tầm đó, thắng bại đã phân. Sương mù tan đi. Giang Hiểu tay phải khôi phục như thường, đồng thời hai đầu lông mày cái kia miếng màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký cũng dần dần ảm đạm. Tại hắn dưới chân, là gần như tử vong hoặc tâm quỷ. Xa xa, Nô Địch nuốt nước miếng, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, thằng này là quái vật sao? Nhị trọng ngự linh sư. Không. Giờ phút này Giang Hiểu biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn là chỉ có tam trọng ngự linh sư mới có tiêu chuẩn. Vô luận là gông xiềng cái này một hồng cấp năng lực, hay là đối với phương rõ ràng dám chủ động cùng hoặc tâm quỷ loại này lệ quỷ cận thân tương bác, không có chỗ nào mà không phải là chỉ có thể làm chính mình nhìn lên tồn tại. Hô. Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, mắt nhìn dưới chân cái hoặc tâm quỷ, lẩm bẩm, năng lực ngược lại là thú vị. Không biết lại để cho bóng dáng hấp thu sau sẽ như thế nào. Trước mắt, bóng dáng của mình khả dĩ trực tiếp thôn vệ bạch cấp quỷ vật, nhưng là thành cấp quỷ vật nhất định phải ở vào suy yếu trạng thái mới có thể đem hắn thôn vệ. Mặt khác, không thể không nói, đêm nay tao ngộ lệnh Giang Hiểu có một loại đã lâu khoái ý. Quả nhiên, cái thế giới này quỷ tài là cực kỳ có thú đồ vật. Lao công, rõ ràng chính là ngươi một mực sau lưng ta bên ngoài. Đây hết thảy tất cả đều là lỗi của ngươi mới đúng á á á á á. Trên mặt đất. Hoặc tâm quỷ giờ phút này cùng điên rồi đồng dạng, không ngừng mà dùng hai tay xé rách lấy lồng ngực của mình, tiếng xi. Xi âm thanh gầm rú. Bén nhọn hồng móng tay thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong, máu tươi tựa như suối phun giống như phụt mà ra, tại mặt đất hội tụ thành một bãi vũng máu. Lồng ngực chỗ lớn nhỏ không đều khối thịt cùng với hiển hách bạch cốt bị không ngừng đào ra, dần dần hiển lộ ra che giấu ở trong đó, đen nhánh một mảnh trái tim. Ngươi tại sao phải nói trong lòng của ta có quỷ? Đã như vậy. Ta đây sẽ đem lòng ta móc ra cho ngươi xem được không? Được không? Nhìn xem như thế làm cho người nôn mửa một màn. Giang Hiểu thở dài một tiếng, lắc đầu, cuối cùng nhất lựa chọn lại để cho bóng dáng đem hắn thôn phệ. Đen kịt bóng dáng hóa thành vũng bùn, đem hoặc tâm quỷ thi thể từng giọt thôn phệ hầu như không còn. Một màn này, toàn bộ hành trình bạo lộ tại Ngô Địch hai người trong mắt. Cái này, thằng này tuyệt đối không phải Triệu lão đệ tử. Ngô Địch kinh hãi địa nhìn qua Giang Hiểu. Không ngừng muốn lui về phía sau. Giờ phút này Giang Hiểu mang cho sợ hãi của hắn, hoàn toàn không thua gì trước đây hoặc tâm quỷ, ngược lại còn muốn đáng sợ. Đối phương bóng dáng. Đến tột cùng là cái gì đó. Rõ ràng khả dĩ đem hoặc tâm quỷ cho sống sờ sờ điểm ướt. Bành. Không ngừng khi lui về phía sau, Nô Địch đột nhiên lảo đảo té ngã, lúc này mới phát hiện trên mặt đất nguyên bản cái kia đã biến mất thiết ghế dựa giờ phút này lại lần nữa tự dưng xuất hiện. Đồng thời, quanh mình tràng cảnh cũng khôi phục đã đến trước đây, giống như lúc. A a a a a. Ngươi không được qua đây a. Ta van cầu ngươi. Ô ô ô. Dáng người to mọng Vương Hạo giờ phút này dọa cho bể mật gần chết, liền triệu hồi ra bổn mạng linh khí dũng khí đều đánh mất. Đồng nhiên tầm đó, Giang Hiểu chậm rãi đi về hướng hai người, khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tà dị độ cong. Chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào đây? Thua sẽ người chết cao y chu nở dê loa y kia. Chương 60, Sát Na Phương Hoa. Ai, lại là bị xuất tỉnh một ngày. Hôm sau, sáng sớm, Giang Hiểu đối với trong gương chính mình, cảm khái nói, khá tốt cái thế giới này không có nữ sắc quỷ, bằng không cho dù ta là bắt trọng ngự linh sư cũng không dám đơn giản đi ra ngoài a. Trong phòng khách, Giang Thiền một ngụm cắn xuống bánh quẩy, lầm bầm nói, sáng sớm ngay tại điên cuồng tự kỷ, ta thật sự là thụ đã đu rồi. Không thể không nói, hấp thu quỷ thắt cổ hồn châu sau đích Giang Hiểu được xưng tụng tuấn mỹ vô cùng. Một đầu đen bóng thẳng đứng tái phát, dài nhỏ ẩn chứa lợi hại con mắt màu đen, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người. Tiểu Thiền, ngươi cảm thấy ca ca cắt bỏ cái gì đầu hình đẹp mắt? Cho hạ đề nghị chứ sao? Đồng nhiên, Giang Hiểu nhìn về phía trong phòng khách Giang Thiền. Giang Thiền liếc mắt, chẳng muốn phản ứng. Đúng rồi, ca ngươi khoảng cách nhị trọng ngự linh sư còn có bao lâu? Thiếu nghiêng về sau, Giang Thiền mở miệng hỏi. Ngự linh sư cấp bậc cùng linh lực tinh thuần độ có quan hệ, tăng lên cảnh giới phương pháp ngoại trừ dựa theo thiên cơ cung dạy bảo hô hấp thổ nạp pháp bên ngoài, là đưa cơ trực tiếp hấp thu du hồn thủy lộ. Cũng may chính là Giang Hiểu huynh muội thân là thiên cơ cung đặc biệt chiêu sinh, du hồn thủy lộ loại vật này lại không chân quý, cơ bản mỗi ngày đều có cung ứng. Còn rất xa. Giang Hiểu nói, lại no y chúng ta không phải vừa trở thành nhất trọng ngự linh sư sao? Cha nở dê lẽ lại ngươi muốn đột phá nhị trọng ngự linh sư hả? Thông minh. Giang Thiền kiêu ngạo mà ngóc lên cái đầu nhỏ, ta là ai nha? Ta thế nhưng mà có 12 kỹ năng lỗ thiên tài ngự linh sư. Tối đa 2 tuần, có lẽ có thể trở thành nhị trọng ngự linh sư, đến lúc đó có thể hấp thu một quả quỷ thắt cổ hồn châu rồi. Chúc mừng ai chúc mừng. Giang Hiểu ngữ khí rất là qua loa. Thân là muội muội Giang Thiền tự nhiên lập tức chợt nghe đi ra, hừ, về sau tiến vào Thương Nguyên Quỷ vực cần phải nhớ rõ ôm tốt muội muội của ngươi bắp đùi của ta. Vậy tối nay thượng phân ngươi còn có cần hay không ôm bắp đùi của ta? Giang Hiểu vừa nói, một bên đi ra ngoài, đi thôi, nên đi thiên cơ cung. Trên đường đi, không thể thiếu các loại ánh mắt. Giang Hiểu không nghĩ tới chính là, rõ ràng có một ngày có thể ở cùng Tiểu Thiền sóng vai hành tẩu thời điểm, chính mình quay đầu lại tỷ lệ cao hơn đối phương. Giang Hiểu. Vừa xong chỗ cửa lớn, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một bộ áo đo cơ vãn ca hướng phía chính mình đã đi tới. Như cũng là cái kia kiện yêu dã màu đo quần áo, gió nhẹ lướt qua, quần áo tung bay, phảng phất từng trích huyết hồng sắc hồ điệp, như mực tóc dài theo gió bay lên, há lại kinh diễm hai chữ khả dĩ hình dung. Chẳng biết tại sao, đối phương trực tiếp hướng phía chính mình đi tới, Giang Hiểu không hiểu có loại muốn lui về phía sau cảm giác. Cơ vãn ca thái độ đối với Giang Hiểu rất đặc biệt, Giang Hiểu đối với cơ vãn ca đồng dạng cùng thường nhân không quá đồng dạng. Cho tới nay, xuyên việt đi tới nơi này cái thế giới Giang Hiểu đối đãi đại bộ phận mọi người là một loại tùy ý mà làm tư thái, thậm chí xa không bằng đối đãi quỷ vật đến chăm chú. Nhìn thấy cái xinh đẹp muội tử, miệng ba hoa vài câu đối với Giang Hiểu mà nói rất bình thường, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Thế nhưng mà cơ vãn ca lại cùng mặt khác nữ sinh cho mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái chính mình không cách nào khống chế nữ nhân, một khi ý đồ tiếp cận, sẽ gặp như nam châm giống như dính sát gần, khó hơn nữa tách ra. Là người của hai thế giới Giang Hiểu có loại này trực giác. Hắn mới không nghĩ sớm địa ngay tại trên một thân cây treo cổ. Nói sau, tối hôm qua cái con kia hoặc tâm quỷ cố sự còn rõ mồn một trước mắt. Cơ vãn ca cái này băng sơn hạ ai cũng sợ không rõ tính tình, Giang Hiểu thật sự sợ hai đến lúc đó chính mình bị cắt mất cũng không chỉ có đầu lâu. Ngươi! Tối hôm qua lại đã làm nên trò gì? Cơ vãn ca dừng ở Giang Hiểu khuôn mặt, thu thủy giống như con ngươi mang theo một chút nghi hoặc. Không có làm cái gì a, tiểu đi ra ngoài ăn đồ nướng, chọn vài phần tim heo tử. Giang Hiểu nói dối cùng với uống nước đồng dạng tự nhiên. Tốt. Ngươi tối hôm qua lại là một người vụng trộm chạy ra đi ăn đồ nướng. Giang Thiền phút chốc khe kêu một tiếng, sau đó dụng lực dắt một chút Giang Hiểu tay phải, nói, đi. Nói cho ta biết ngươi ăn là nhà ai đồ nướng. Nói xong. Giang Thiền liền lôi kéo Giang Hiểu hướng phòng học phương hướng đi đến. Cơ vãn ca đứng lặng tại nguyên chỗ, thật lâu không có động tác. Đúng lúc này, Khương Vũ không biết từ chỗ nào đi tới, Cơ đồng học, như thế nào một người đứng ở chỗ này? Áo đo thiếu nữ không có mở miệng, tinh xảo khuôn mặt treo đầy hàn sương. Ai? Khương Vũ thở dài. Không có biện pháp, người học sinh này chính là như vậy. Ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ chủ động tìm Giang Hiểu phiếm vài câu bên ngoài, đối với những người khác, hoàn toàn tựu là một khối băng cứng, vẫn là lại mánh liệt ra nhờ mặt chơi ý cũng hòa tan không được. Chẳng lẽ là lúc trước ác ngộng quỷ để lại cái gì hậu hoạn? Khương Vũ âm thầm tự nghĩ, vừa vặn Tô Đại Nhân gần đây trở về dô y, sao không thỉnh hắn đến hỗ trợ nhìn xem. Nghĩ như vậy, Khương Vũ cảm thấy rất là có thể thực hiện, lập tức cũng không có do dự, quay người ly khai. Giữa trưa, tại mọi người lúc ăn cơm, Cơ Vãn Ca cùng một cái tóc trắng nam tử tại bóng rừng trô sóng vai mà đi. Thứ hai một đầu như tuyết tóc trắng rối tung bên hông, trần thế bất nhiễm bạch bảo thượng có thêu ba khỏa kim tinh. Tại hắn trên mặt đeo một trương thần bí mặt nạ bằng đồng xanh, một đôi thanh hàn con ngươi phảng phất ẩn chứa ngàn vạn tinh quang, thâm thúy vô cùng. Rất hiển nhiên, ngươi trong thức hải cũng không lưu lại ác ngộng hạt giống. Tóc trắng nam tử chắp tay mà đi, phảng phất cổ đại người khiêm tốn bình thường, ngựa khi ôn nhuận, làm cho người như tắm gió xuân. Thiếu nữ không có mở miệng, thu thủy giống như trong con ngươi không hề gợn sóng. Nếu như không có việc gì mà nói, ta liền nên rời đi trước. Thiếu nghiêng về sau, tóc trắng nam tử mở miệng nói. Đương nhiên, đúng lúc này, Cơ Vãn Ca lần thứ nhất mở miệng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ừ. Tóc trắng nam tử có chút kinh ngạc, dù sao đây là đối phương lần đầu mở miệng. Lập tức, hắn liền nhàn nhạt nói, nhưng hỏi không sao. Quỷ, là cái gì? Trong mắt ngươi. Ngươi là muốn hỏi ta đối với quỷ vật cách nhìn sao? Ừ. Trong mắt ta, quỷ từ đầu đến cuối đều là nhân loại tử địch. Tức là tử địch, gạt bỏ là được cờ, cũng không cần cái nhìn khác. Tóc trắng nam tử ngữ khí bình thản địa như là kể ra lấy một kiện thưa thất bình thường việc nhỏ. Cơ Vãn Ca im lặng, không nói lời gì nữa. Ta đi nha. Tóc trắng nam tử vung tay áo bảo, quay người rời đi. Dùng thân phận của hắn, có thể ở vị này tân sinh bên người nghỉ ngơi 10 phút đã là Khương Vũ hao tốn thật lớn một cái giá lớn. Gió thu điệu hiệu, vài miếng khô héo lá cây theo đầu cành rơi xuống, chậm rãi đã rơi vào thiếu nữ trên vai. Cơ Vãn Ca khuôn mặt như cũ mặt không biểu tình, chỉ là chẳng biết tại sao, cho người cảm giác càng phát lạnh lạnh chút ít. Ban đêm, Giang Hiểu chơi hết thần quỷ liên minh về sau, đồng nhiên nhận được một đầu tin tức. Giang Hiểu, quỷ, là cái gì? Trong mắt ngươi. Cơ Vãn Ca. Nhìn xem cái này đầu tin tức, Giang Hiểu nhớ tới trong nhà cái kia cái nữ quỷ, 444 đường xe buýt lao lái xe, hoặc tâm quỷ. Thiếu nghiêng về sau, hắn trả lời một câu, quỷ là một loại rất thú vị tồn tại. Bên ca nhờ, 1703 gian phòng. Cơ Vãn Ca nằm ở trên giường, hai tay bưng lấy điện thoại, nhìn xem cái này đầu tin tức, nhìn thật lâu, nhìn không chuyển mắt. Sau đó, cái kia trương lạnh như băng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên tách ra một vòng động lòng người dáng tươi cười. Tựa như hoa quỳnh giống như, sát na phương hoa. Chương 61, năm thứ 2 ngự linh sư đoàn đội. Cái kia đầu trọc, nhìn xem nhà của ngươi phụ trợ, đều bị đối diện hai người vây công rồi. Còn không đi giúp nàng. Nhanh đột phá A. Đừng tiểu muốn ổn, muốn đột phá đối diện hàng phía trước, đi cắt bọn hắn hoạch tâm phát ra. Ông trời ơi! Ngươi lôi Quang Châu có thể hay không phóng đúng giờ? Đều lệch ra ra ngoài vũ trụ đi rồi. Thiên Cơ Cung, trên bãi tập. Nguyên một đám ngự linh sư đoàn đội đang tại tiến hành diễn luyện. Riêng phần mi nhờ bổn mạng linh khí tách ra lấy linh mang, các loại năng lực hoa mắt, thế cục kịch liệt. Giờ phút này, Khương Vũ hắc lấy một tấm mặt mo này. Nhanh! Nhanh! Tên kia đồng bì đã nhanh không có, hai người các ngươi trực tiếp xông đi lên, không nếu do dự. Tại hắn bên cạnh, Giang Hiểu không ngừng răn dạy lấy như nở dê cao y này thiếu niên thiếu nữ, chỉ điểm Giang Sơn, nghiêm nhiên hắn mơ y được là e lớp đạo sư. Giang Hiểu, ta nói. Ngươi thật sự không cân nhở ở cờ ngươi một chút đồng đội cảm thụ sao? Rốt cục, Khương Vũ nhịn không được mở miệng. Thao trường trung ương, Giang Thiền bốn người cùng một cái khác cái ngự linh sư đoàn đội kịch liệt chiến đấu lấy. Giang Thiền tay cầm thiên phẩm phiến tử, phóng thích quỷ đả tường, lập tức tiểu làm đối phương hai người váng đầu chuyển hướng, tạm thời đã mất đi hành động lực. Triệu Vũ ngậm một đôi tử sắc yêu dị đồng tử, không ngừng quét mắt chiến trường các nơi, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hứa Tuyên Tắc thì hết sức chăm chú địa đem chú ý lực tập trung ở Cơ Vãn Ca trên người. Thứ hai tựa như chiến trường huyết mân tôi giống như, một bộ áo đo theo gió tung bay, trắng nón đầu ngón tay mỗi lần vạch phá không khí, liền có thể đánh trúng địch quân chỗ hiểm. Bá. Một đạo lục quang ra chỉ tại Cơ Vãn Ca trên người, lệnh hắn trạng thái không ngừng ở vào đỉnh phong, thể lực cơ hồ vô hạn, không biết mỏi mệt. Đối phương cái kia ngự linh sư đoàn đội đơn giản chỉ cần bị ép tới không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn không có chống đỡ chi lư cờ. bốn cái đồng đội đánh cho chính kịch liệt, Giang Hiểu thằng này lại chạy tới bên cạnh mình, vụng trộm hoa nước. Không có việc gì, Tiểu Thiền hắn đám bọn họ bốn cái đã đầy đủ mạnh. Giang Hiểu trả lời, nói sau, bốn đánh năm như thế nào cũng so một đánh năm được rồi. Nghe vậy, Khương Vũ khỏe miệng co giật. Hôm nay Giang Hiểu căn bản là cùng bọn này bạn cùng lứa tuổi không tại một cái cấp độ. Bốn cái năng lực vận dụng hơn nữa có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể, nếu cùng những này nhất trọng ngự linh sư tỉ thí, cái kia hoàn toàn tiểu là vương giả đại thần khi dễ tiểu thanh đồng. Ai? Cái kia ai ai ai, quỷ nước loạn thủy lưu là như thế này dùng đấy sao? Hướng nhiều người địa phương phóng A. Thách ra bọn hắn trận hình A. Đừng chỉ đối với một cái người phóng thích, cái này cũng không phải tại solo. Đột nhiên, Giang Hiểu hướng phía một cái chất phát thiếu niên chấn âm thanh mắng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Thứ hai im lặng, thầm nghĩ chính mình nếu không để có thể lực, phải bị đánh được rời khỏi chiến trường. Mặt khác, bằng cái gì ngươi một đệ tử muốn đứng tại Khương lão sư bên người, đối với mình chỉ trỏ à? Ai, không có ý nghĩa. Sau một hồi, Giang Hiểu thở dài. Thiên cơ cung đối với mình tăng lên đã rất có hạn rồi, ngự linh sư thế giới đại khái cũng có một cái rõ ràng hình dáng. Chính mình đợi ở chỗ này, cũng kiến thức không được quá nhiều phong cảnh, xa không bằng cùng những cao y kia quỷ vật tác chiến tới có ý tứ. Như vậy, ngươi muốn thật sự cảm thấy ngươi đi, ta đây mang ngươi đi năm thứ hai đi dạo khả dĩ không? Khương Vũ cũng hiểu được Giang Hiểu cứ như vậy gạt tại chính mình bên người không phải cái biện pháp. A, có thể chứ. Giang Hiểu con mắt sáng ngời. Nhất trọng ngự linh sư mới có được mấy cái năng lực. Nếu năm thứ hai cái kia bảy nhị trọng ngự linh sư hoặc là tam trọng ngự linh sư, nói không chính xác có thể có chút ít ý tứ. Khương Vũ suy nghĩ xuống, nói, hẳn là cũng được. Lập tức, hai người liền hướng thiên cơ cung ở chỗ sâu trong đi đến. Đi vào một chỗ khác rộng rãi võ đài về sau, nơi này sàn nhà đều cùng địa phương khác bất đồng, chính là không biết tên đen nhánh cự thạch trải thành. Đồng thời, xa xa chiến đấu cũng xa so e lớp cái kia bảy thiếu niên tới kịch liệt. Thanh quang thiểm. Một cái vai hùng thiếu niên trong tay loan đao vạch phá không khí, phóng xuất ra một đạo màu xanh hồ quang, hướng phía đối thủ đánh tới. Thứ hai cầm trong tay tấm chán, cùng một thời gian xanh thảm sắc linh lực trước người ngưng kết trở thành một cái quang thuẫn. Vâng! Thanh quang thiểm cũng không có phá tan đối phương phòng ngự. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một vị khác dáng người gầy gò thiếu niên chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở đối phương đoàn đội chính giữa. Sương mù hóa. Vận dụng đột tiến kỹ năng, gần hơn khoảng cách, sau đó lại phóng thích sương mù hóa, kể từ đó liền có thể cam đoan đối phương ở vào sương mù trong hoàn cảnh, trong thời gian ngắn sông không xuất ra đi. Nhưng đối với phương phản ứng cũng rất nhanh chóng, một cổ cuồng phong bắt đầu khởi động, rõ ràng đem cái này nồng đậm sương trắng cho thổi đi. Thế nhưng mà, một phương khác đoàn đội cũng nhân cơ hội này phá tan cái kia tâm chắn thiếu niên tiền tuyến, trực tiếp cắt vào đến bạc nhược yếu kém hoạch tâm khu vực. Nhìn xem trong đó có mấy cái chính mình rất quen thuộc năng lực, hơn nữa bị những người này vận dụng được còn hữu mô hữu dạng, ra dáng. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, nói, coi như không tệ. Đã như vậy, ngươi cùng với những người này luyện luyện A. Khương Vũ chỉ muốn như thế nào lại để cho Giang Hiểu cái này hai họa phóng tới bên ngoài đi, bằng không lại dừng lại ở E-lớp, chính mình dạy học phương châm cũng phải bị cái này một người cho làm rối loạn. Không có biện pháp A, tất cả mọi người vẫn còn học hai nguyên một lần phương trình. Thằng này đã bắt đầu nghiên cứu vi phân và tích phân. Mấu chốt là hắn muốn an phận điểm coi như cũng được, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều đứng tại chính mình bên người, đối với những bạn học đó không ngừng răn dạy, cái này khiến người khác trong nội tâm như thế nào dễ chịu. Khương Vũ! Sao ngươi lại tới đây? Đồng nhiên, một người mặc áo đen tóc ngắn nữ tử đã đi tới. Khương Vũ đau đầu nhìn mắt Giang Hiểu, nói, ta ở đây có một đệ tử, hắn muốn cùng các ngươi năm thứ hai đệ tử luyện luyện. Tóc ngắn nữ tử ánh mắt lập tức tiểu thay đổi, như vậy nào? Chỉ là nhàm chán mà thôi. Giang Hiểu nói y. Nguyên lai là cái đau đầu a. Tóc ngắn nữ tử nở nụ cười, sau đó hướng xa xa vẫy vây tay, Khổng Phàm, ngươi tới đây một chút. Rất nhanh, một cái dáng người to lớn thanh niên đã đi tới. Trương đạo sư, làm sao vậy? Thanh niên mở miệng hỏi. Tóc ngắn nữ tử chỉ xuống trước mặt Giang Hiểu, cái này năm nhất đệ tử muốn kiến thức hạ rất cao cấp độ chiến đấu, ngươi đi giáo hắn mấy chiêu. A, nghe vậy, thanh niên cười cười, nhìn về phía Giang Hiểu, cũng được, vừa vặn của ta đội lúc này tại nghỉ ngơi, ta cũng không có việc gì làm. Bất quá, trước đó được nhắc nhở ngươi một điểm, ta thế nhưng mà phát ra kiểu ngự linh sư, ba cái năng lực tất cả đều là tổn thương hình kỹ năng, như thế này vạn nhất bị thương cũng đừng tìm ta. Nói xong, hắn liền chuẩn bị mang Giang Hiểu tiến về trước một chỗ đất trống, giao giao cái này năm nhất tân sinh cái gì gọi là ít xuất hiện. Đợi một chút. Có thể. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng. Như thế nào? Thanh niên khó hiểu địa quay đầu, sợ. Tiểu cái này. Không phải. Giang Hiểu cười lộ ra một ngụm rõ ràng răng, ta là muốn hỏi, nếu như đánh với ta, có thể hay không đem ngươi đồng đội cũng gọi là thượng. Nam rãnh. Khổng ca, đến thật sự. Làm gì vậy hả? Thật vất vả có một chút thời gian nghỉ ngơi. Không phải ta muốn tới thật sự, mà là tiểu tử này quá tờ mờ, con mụ nó, điên. Trên giáo trường. Giờ phút này chỉ còn lại có Giang Hiểu cùng với mặt khác một chi năm thứ hai ngự linh sư đoàn đội. Hồi tưởng vừa rồi cái kia một phen, thanh niên oán hận nói. Nơi này năm người, lẫn nhau trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng một tia ẩn ẩn tức giận. Một cái năm nhất tân sinh lại muốn lấy tới khiêu chiến năm thứ hai đệ tử, rõ ràng con ở tờ mờ, con mụ nó, là một người đến chọn một cái ngự linh sư đoàn. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Hồng cấp quỷ vật. Giờ phút này, bên cạnh những cao y kia tỉ thí năm thứ hai đệ tử cũng nhao nhao ngừng chiến đấu, ánh mắt khác nhau địa nhìn xem chính giữa cái kia đạo hắc sắc thân ảnh. Khôi hài a. Khổng phàm bọn hắn cũng là thông suốt được xuống dưới mặt a. Cũng không biết Trương đạo sư đang suy nghĩ gì, cái này không còn tâm lãng phí chúng ta thời gian đấy sao? Từng đạo tiếng nghị luận truyền vào Giang Hiểu trong hai. Đối với những người này cách nhìn, hắn gái nhẹ nhàng mà nở nụ cười xuống. Bá. Trong tay ô quang nhất thiểm, đen kịt chủy thủ lặng yên chạy xuống mà ra, cùng một thời gian hai đầu lông mày mơ hồ có đạo màu đỏ thám hỏa diệm ân ký sáng lên, phấn lót căn bản không che giấu được đạo này huyết sắc hào quang, yêu dị tà mị. Đã bắt đầu. Môi mỏng trung nhẹ nhàng nổ ra hai chữ, một giây sau Giang Hiểu thân ảnh lập tức biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vừa loáng ở giữa, toàn trường phải sợ hãi. Có chút ý tứ. Đồng nhiên, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm tự dưng vang lên. Khương Vũ quay đầu nhìn lại, liền trông thấy cái kia trên mặt đeo mặt nạ bằng đồng xanh tóc trắng nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Tô đại nhân. Khương Vũ tranh thủ thời gian chắp tay nói. Tô đại nhân. Bên cạnh cái kia tóc ngắn nữ tử cũng lập tức không người. Không cần. Tóc trắng nam tử cái giơ lên một chút tay, sau đó ánh mắt liền rơi xuống xa xa Giang Hiểu bóng lưng lên, ánh mắt thâm thúy. Chương 62, cái này tân sinh vô cùng sinh mãnh liệt. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Trên giáo trường, thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin. Tiếp theo trong nháy mắt, một tay đen nhánh chủy thủ hiện ra hàn mang, tựa như độc xà thổ tín bình thường hướng phía hắn chỗ cổ đánh út lại. Cái gì? Thanh niên hoàn toàn không ngờ rằng, đối phương rõ ràng tại trong chớp mắt cũng đã đột tiến đã đến trước mặt mình. Khổng ca, coi chừng. May mà chính là, sau lưng một cái đội viên lập tức triệu hồi ra hắn bổn mạng linh khí, một cái gương. Di hình hóa ảnh. Bá. Khổng phàm vị trí đột nhiên cùng cái kia đội viên tiến hành thay đổi. Nhìn xem trước mặt con mồi đột nhiên thay đổi một người, Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn. Điều này có thể lực không tệ à? Di hình hóa ảnh là thanh cấp quỷ vật mộng du quỷ năng lực. Khả dĩ tại 10m ở trong cùng tùy ý vật thể tiến hành chuyển đổi vị trí. Loại năng lực này một mình lấy ra tác dụng không lớn, nhưng là đặt ở đoàn đội chính giữa, tiểu giá trị thiên kim. Lúc này, Giang Hiểu cũng không có do dự, khỏe miệng mang theo cái kia bôi lạnh lùng độ cong, bám vào hắc quang chủy thủ phút chốc cầm ngược, tay cầm nặng nghề mà đánh tại đối phương huyệt thái dương. Phù phù. Lập tức, thứ hai loảng xoảng đem làm một tiếng hôn mê ngã xuống đất. Lão lục. Khổng Phàm tức giận địa hô to một tiếng. Cái này năm nhất tân sinh rõ ràng một mở màn tiểu thuấn sát chính mình đoàn đội bên trong đích một thành viên. Không nếu chủ quan dô y, tiểu tử này rất lợi hại. Nhanh bày trận hình. Lập tức, Khổng Phàm lệnh túc địa mở miệng nói. Rất nhanh mọi người liền riêng phần mi nhờ chỗ đứng, đem cầm đầu Khổng Phàm vây quanh tại chính giữa. A, thằng này quả nhiên là đoàn đội chính thức hoạch tâm sao. Thấy thế, Giang Hiểu trong lòng có một cái phán đoán. Vừa rồi thanh niên đã từng nói qua, hắn có 3 cái tổn thương kỹ năng. Loại này phát ra đảm đường tự nhiên là một cái đoàn đội hạch tâm. Tiểu tử. Đừng quá đắc ý. Khổng Phàm cắn răng, chật trong tay ngoặt, không, đao linh mang đại chán, nồng đậm linh lực hội tụ thành một hình trăng lưỡi liềm hình dáng hồ quang, trong chốc lát liền xuyên thấu không khí, hướng phía Giang Hiểu đánh tới. Thanh quang thiểm. Đối phương rõ ràng cũng hấp thu một quả thanh mục quỷ hồn châu. Nhưng mà, Giang Hiểu khỏe miệng lại nhất câu, sau đó đồng dạng trở về một cái thanh quang thiểm. Bá. Hai đạo màu xanh hồ quang trên không trung xông tới, kích động lấy nổi lên một cổ gió mạnh. Đợi một chút. Khương Vũ ngươi người học sinh này thành quang thiểm như thế nào so Khổng Phàm được nhanh nhiều như vậy. Đột nhiên, xa xa tóc ngắn nữ tử khó hiểu. Rất rõ ràng chênh lệch. Khổng Phàm sớm phóng thích thanh quang thiểm, giữa đường lại đơn giản chỉ cần bị Giang Hiểu thanh quang thiểm trô đánh tan, cả hai chúng nó tốc độ trọn vẹn kém gấp đôi ngoài. Phải biết rằng hồn châu năng lực là cùng ngự linh sư cảnh giới tương quan đó a. Thiếu niên kia có lẽ hay là nhất trọng ngự linh sư a. Khương Vũ nói, còn có thể là nguyên nhân gì? Giang Hiểu hắn hấp thu chính là một quả biến dị thanh mục quỷ hồn châu chứ sao? Biến dị thanh mục quỷ hồn châu. Tóc ngắn nữ tử trong mắt không thể ngăn chặn địa toát ra vẻ hâm mộ. Quỷ vật chính là không cách nào dùng lẽ thường suy nghĩ tồn tại, mỗi một cái quỷ đều có đủ các loại quỷ dị năng lực. Mà biến dị hồn châu càng là chỉ có nhỏ nhất xác suất mới có thể sinh ra đời. Đối với ngự linh sư mà nói, bất luận cái gì một quả biến dị hồn châu đều là khả dĩ cho rằng trí bảo bình thường tồn tại. Dù sao đại bộ phận hồn châu chỉ cần có tiền có thể mua được, người có năng lực người khác cũng có thể có được, lúc ấy biến dị hồn châu nhưng lại độc nhất phần. Hai người nói chuyện với nhau tầm đó, một bên tóc trắng nam tử hai tay phu về sau, mặt nạ bằng đồng xanh ở dưới ánh mắt như cũ bình tĩnh không có sóng. Ta đi. Cái này tờ mở, con mụ nó, thật là năm nhất tân sinh. Võ đài bên ngoài, những cao y kia vốn chuẩn bị chế rêu năm thứ hai đệ tử giờ phút này tất cả đều thay đổi phó bộ dáng. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bên kia, thấy mình thanh quang thiểm rõ ràng trái lại bị đối phương áp chế, Khổng Phàm cũng là gắt gao cắn răng. Điều này sao có thể? Hắn Miêu không phải nhất trọng ngự linh sư sao? Không có đa tưởng, thế cục khẩn trương. Khổng Phàm đột nhiên mở miệng hét to, Tiểu Trần, Lão Tam, hai người các ngươi hiểm hộ ta. Dứt lời, hắn không hề tránh né tại đồng đội sau lưng, mà là nắm loan đao, hướng Giang Hiểu vào tới. Cánh hai cái đồng đội gật đầu đáp. Sau đó, bọn hắn cũng phóng ra riêng phần mi nhờ năng lực. Vũng bùn. Đầu độc. Giang Hiểu vốn là cảm giác bản thân vị trí mặt đất như là biến thành một cái vũng bùn, khó có thể nhúc đích. Rồi sau đó, một loại vô hình sóng xung kích lại lần nữa đánh úp lại, trực tiếp tác dụng tại tinh thần của mình mặt thượng. Giang Hiểu đại não truyền đến một cổ hoảng hốt cảm giác, trong lúc nhất thời liền cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Bất quá rất nhanh. Giang Hiểu tiểu thoát khỏi cái này cổ mê muội cảm giác. Cùng một thời gian, Khổng Phàm tay phải cầm đao, đã vọt tới trước mặt của mình. Cái thanh kia loan đao giơ lên cao cao, dắt phá núi xu thế, dễ như trở bàn tay địa hướng phía chính mình chém tới. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại, tay phải cơ bắp kéo căng, nắm chủy thủ liền ứng đi lên. Ấm vang. Song phương bổn mạng linh khí phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Nhìn xem không chút nào lạc hạ phong Giang Hiểu, Khổng Phàm chấn kinh rồi. Tiểu tử này khí lực tại sao phải lớn như vậy? Hắn đến cùng hay là không phải nhất trọng ngự linh sư? Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt. Vướng. Trong chốc lát, Khổng Phàm tại ngắn ngủn một hơi tầm đó, chém liên tục ba đao. Mỗi một đao đều cuốn động phần phật tiếng gió, uy thế ngập trời. Ba đao khoảng cách ngắn, khả dĩ không đáng kể, thậm chí còn trong không khí đều kéo lê liên tiếp tàn ảnh. Dạ ngữ. Giang Hiểu đối với cái năng lực rất là quen thuộc. Bởi vì hắn chơi thần quỷ liên minh thời điểm. Đã từng có đoạn thời gian sử dụng qua cái này kỹ năng. Tại thần quỷ liên minh bên trong, dạ ngữ khả dĩ đột phá tốc độ đánh hạn mức cao nhất, một giây ba đao. Một cái cực kỳ dùng tốt thanh cấp năng lực. Giờ phút này lại cho Giang Hiểu đã mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá. Đối mặt lôi đình vạn quân ba đao, Giang Hiểu trong mắt hoàn toàn không có mảy may bối rối. Hắc quang. Trong chốc lát, nguyên bản ngưng tụ tại chủy thủ thượng hắc sắc quang mang như mặt nước chảy xuôi tại bản thân cao thấp, tạo thành một đạo hơi mỏng quang xa. Đệ nhất đao, đối phương chủy thủ không có thể kháng trụ, rơi xuống tại mặt đất hóa thành linh mang tiêu tán. Khổng Phàm trong mắt đại hỉ. Đệ nhị đao, loan đao chém vào đối phương bên ngoài thân màu đen quang xa thượng. Khổng Phàm trong mắt toát ra một tia lo lắng. Vạn nhất đối phương bị thương quá nghiêm trọng làm sao bây giờ? Không có dư thừa suy nghĩ thời gian. Đệ tam đao, loan đao lại lần nữa chém vào đối phương trên người. Sau đó, Khổng Phàm trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Khổng Phàm nhìn trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ thương thế Giang Hiểu, khó có thể tiếp nhận. Soạn. Cùng một thời gian, xa xa mọi người cũng phát hiện một màn này. Ông trời ơi! Tiểu tử này rõ ràng ngạnh kháng rơi xuống Khổng Phàm dạ ngữ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi xem. Đông nhiên, có người phát hiện Giang Hiểu bên ngoài thân lưu chuyển màu đen quang xa, lập tức lớn tiếng nói, tiểu tử kia còn thi triển một loại năng lực. Nhưng này là cái gì năng lực à? Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không có người biết đạo lưu chuyển tại Giang Hiểu bên ngoài thân đến tột cùng là cái gì năng lực. Thanh đồng quỷ đồng bì. Không quá giống, đồng bì là trực tiếp ra thịt biến thành ám đồng sắc, căn bản sẽ không tại bên ngoài thân xây dựng ra màu đen quang xa. Kế tiếp tỉ thí, lại càng không dùng bao nhiêu. Thừa dịp Khổng Phàm hai cái năng lực đều tại giảm sóc, Giang Hiểu liên hồi thế công. Hắc quang một lần nữa trở lại chủy thủ lên, mang theo lăng lệ ác liệt sát phạt, trực tiếp đem hắn nhanh chóng đánh bại. Sau đó, Giang Hiểu trở tay tiểu là một cái thanh quang thiểm. Bá. Chói mắt màu xanh hồ quang, tốc độ viễn siêu tầm thường, trong nháy mắt liền đánh trúng vào còn lại mấy người. Thằng này thanh quang thiểm như thế nào nhanh như vậy thì tốt rồi. Các ngươi có ai nhớ rõ hắn trước đó lần thứ nhất phát động thanh quang thiểm là bao lâu trước kia? Bọn này năm thứ hai đệ tử bị một màn này cho rung động sát đất. Trước đây trong mắt vẻ khinh thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có bất kỳ người còn dám khinh thường cái này năm nhất tân sinh. Lấy một địch năm A. Đây là cái gì khái niệm? Chẳng lẽ nói hắn đã cùng chúng ta đạo sư một cái tầng thứ? Đột nhiên, có người phun ra nuốt vào nói. Cách đó không xa. Khương Vũ giờ phút này nội tâm phức tạp một mảnh. Chương 63, Tô Đại Nhân. Hay là không đủ tận tính? Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi cái này mấy cái năm thứ hai đệ tử, Giang Hiểu ngữ khí thất vọng, các ngươi cũng quá kém cỏi a. Nghe vậy, Khổng Phàm sắc mặt tối sầm lại. Chính mình ngự linh sư đoàn bị một cái tân sinh chính diện đánh bại, cái này lại để cho hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên bản thân. Về sau tiến vào quỷ vực, chính mình những người này thật có thể chống lại quỷ vật sao? Được rồi. Tóc ngắn nữ tử tức giận địa nói với Khương Vũ, vội vàng đem ngươi cái này yêu nghiệt mang đi, đừng đến lớp của ta thượng khoe khoang dô y, trông thấy tiểu phiền. Khương Vũ, chính mình làm sao lại khoe khoang hả? Hơn nữa, mấu chốt đây là Giang Hiểu A. Chính mình trước khi hoàn toàn không để vào mắt, chỉ có ba cái kỹ năng lô Giang Hiểu A. Không biết đi cái gì vận khi cất chó, rõ ràng thu cái như vậy ha tờ dô nờ dê. Tóc ngắn nữ tử tức giận đến cắn răng, còn đắc sắt mà dẫn dắt hắn khắp nơi khoe khoang. Khương Vũ, ta như thế nào không thấy đi ra, ngươi nguyên lai là loại người này. Khương Vũ cái chán hiện ra hát tuyến. Trương Thiến, ta thực không phải ý tứ này. Khương Vũ muốn giải thích. Vậy là ngươi mấy cái ý tứ? Tóc ngắn nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không có ý gì a. Những lời này là có ý gì? Ta chỉ là muốn cho hắn tại cái khác địa phương đợi. Không muốn đả kích đến lớp của ta thượng đồng học lòng tự trọng. Tốt. Còn nói ngươi không phải đến khoe khoang. Khương Vũ triệt để bó tay rồi. Như thế nào càng nói càng ly không rõ hả? Đúng lúc này, một đạo thanh phong phật qua. Khương Vũ hai người không hẹn mà cùng địa trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, tóc trắng nam tử chậm rãi hướng phía võ đài đi đến. Tô Đại Nhân. Khương Vũ ánh mắt kinh ngạc. Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng chú ý tới cái này trên mặt đeo mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử. Một đầu ngân bạch sắc tóc dài, không quán không hệ rối tung tại sau lưng. Trần thế bất nhiễm bạch bào lệnh hắn tựa như trích tiên giống như, thanh nhã phiêu dật, làm cho người không tự chủ được địa tâm sinh hướng tới chi ý. Chúng ta tới so một hồi. Tóc trắng nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm như xuân tháng ba phòng, ôn hòa ấm áp. Lời vừa nói ra, Khương Vũ cùng tóc ngắn nữ tử hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao lại như vậy? Tô Đại Nhân như thế nào tự mình kết cục cùng với Giang Hiểu tỷ thí? Khương Vũ tựa như nghe thấy được một cái đầm rồng hang hổ, hoàn toàn không thể tin được. Trên giáo trường, Giang Hiểu như lâm đại địch, lui về phía sau mấy bước. Ngươi phải. Mặc dù đối phương đeo một trương mặt nạ bằng đồng xanh, có thể Giang Hiểu hay là cảm nhận được nhan giá trị thượng cảm giác các bách. Ta họ Tô. Tóc trắng nam tử nói xong, phút chốc lại nói ra một câu, như ngươi thắng ta khả dĩ nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật. Giang Hiểu có chút khó hiểu. Bí mật của mình chính mình còn có thể không tin tưởng. Tóc trắng nam tử nói, về thân thế của ngươi. Trong lúc đó, Giang Hiểu biến sắc. Giang dừng, cùng ta có cưu. Tóc trắng nam tử tĩnh mịch con ngươi rơi vào Giang Hiểu hai đầu lông mày, chú ý tới cái kia miếng màu đỏ thám hỏa diễm ân ký. Ngươi là hắn con nuôi, điểm ấy, ngươi có lẽ tin tưởng. Tóc trắng nam tử nói ra, ngươi chẳng lẽ tiểu không hiếu kỳ thân thế của ngươi. Giang Hiểu trước kia thật đúng là không có chú ý tới điểm ấy. Chủ yếu chính mình là xuyên việt tới, cưu chiếm thức xảo, chỗ nào còn có cái này tâm tư. Giờ phút này đối phương vừa nói như vậy, Giang Hiểu cũng có nhiều tò mò rồi. So cái gì? Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, chú ý tới xa xa Khương Vũ ngốc ngạc sắc mặt. Trước mắt cái này tóc trắng nam tử tuyệt đối là thiên cơ cung cường giả. Tóc trắng nam tử tay trái phu về sau, tay phải vung lên bạch tay áo, như ngươi có thể sờ đến góc áo của ta, liền coi như ngươi thắng. Thật đúng. Giang Hiểu mắt nhìn đối phương giấu ở sau thắt lưng tay trái, chán ở dê lẽ lại thằng này còn ý định lại để cho chính mình một tay. Lời nói của ta, cũng không giả bộ. Tóc trắng nam tử ngữ khí rất bình thản. Xem. Có quỷ thắt cổ. Đột nhiên, Giang Hiểu chỉ vào xa xa, dùng một loại gần như tại dỗ tiểu hài tử ngữ khí giọng điệu nói ra. Vừa dứt lời, hắn liền thân thể hơi cong, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về tóc trắng nam tử. Trong mọi người tâm im lặng đến cực điểm. Khương Vũ càng là nặng nề mà vỗ xuống cái chán, không muốn thấy như vậy một màn, ta biết ngay tiểu tử này không có chính trải qua, thế nhưng mà. Đây chính là Tô Đại Nhân A. Có thể hay không đừng như vậy mất mặt à. tóc trắng nam tử dưới mặt nạ đôi mắt lộ ra một tia có nhiều thú vị. Chợt, hắn bay bổng địa vung lên tay phải. Trầm trọng linh lực như biển ca thủy triều giống như, nhất thời làm Giang Hiểu không cách nào tiến lên dù là một bước. Hảo cường linh lực. Đây là cái gì cảnh giới? Giang Hiểu đồng tử hơi co lại. Đối phương phất tay, liền không khác một đạo thanh cấp năng lực, đây cũng là cao cảnh giới ngự linh sư thực lực. Trong lòng biết không cách nào theo chính diện đột phá, Giang Hiểu cắn răng một cái, triệu hồi ra bổn mạng linh khí, đồng thời hướng phía đối phương phát ra một cái thanh quang thiểm. Bá. Trăng lưỡi liềm hình dạng màu xanh hồ quang, nhanh chóng như tia chớp, sẽ cực kỳ nhanh đánh út về phía Bạch Y nam tử. Sau đó Giang Hiểu trước mắt mạnh nhất một cái công kích hình năng lực, lại độ bị đối phương bay bổng một trường chỗ bỏ đi. Sương mù hóa. Đột nhiên, quanh mình bay lên một cổ mênh mông đại sương mù. Giang Hiểu ăn mặc ống tay áo, cũng không lo lắng dị hóa quỷ thủ sẽ bị đối phương phát ra hiện. Tiếp được sương mù che lấp, hắn rất nhanh lặng yên không một tiếng động địa đi tới phía sau của đối phương. Nhưng mà, tóc trắng nam tử từ đầu đến cuối đều đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền ánh mắt đều không có quá nhiều biến hóa, như là không có phát giác được sau lưng Giang Hiểu. Cơ hồ lập tức, Giang Hiểu tìm được thời cơ, hai chân phát lực, tựa như thỏ chạy bình thường hướng phía đối phương đánh tới. Nhưng lại tại hắn sắp va chạm vào đối phương ống tay áo lúc, tóc trắng nam tử lại phút chốc xoay người, phảng phất sớm có đoán trước bình thường, tay phải bắt được Giang Hiểu thò ra đích cổ tay. Chỉ có chút buồn sự ấy. Tóc trắng nam tử bình tĩnh thanh âm tại trong sương mù vang lên, ngươi là ý định là Giang dừng báo thù, vẫn là có ý định làm người bình thường, bình bình đạm đạm địa qua hết cả đời này. Giang Hiểu không có mở miệng, mà là đem hết toàn lực muốn phá tan đối phương giam cầm. Nhưng mà coi như là dùng hắn hôm nay hồng cấp quỷ vật thân thể, hay là không cách nào dễ rủa cái con kia gầy trắng non thủ trưởng. Thảo. Giang Hiểu tức giận địa mắng một câu. Chính mình là lần đầu tiên tại một người trên người kinh ngạc. Giang dừng từng ủy thác qua ta một sự kiện. Tóc trắng nam tử như là đem Giang Hiểu cho triệt để bỏ qua rồi y, hắn để cho ta ngày sau có cơ hội khả dĩ đề điểm một phen con gái của hắn. Nếu như ngươi chỉ có thể làm được loại trình độ này, như vậy ta đem lựa chọn Giang Thiền, ngươi có thể minh bạch. Ngươi yêu tuyển ai, qua nờ ta đánh giám. Giang Hiểu tức giận tới mức cắn răng. Thằng này như thế nào so với chính mình còn già mở thi. Khiến cho chính mình đa tưởng muốn ngươi chỉ điểm đồng dạng. Rất đáng tiếc, ngươi cũng không rõ chính mình hôm nay mất đi đến tột cùng là một cái như thế nào cơ hội. Tóc trắng nam tử trong mắt toát ra một tia thất vọng. Sau đó, hắn tay phải tùy ý địa chém ra. Không cách nào chống lại lực lượng truyền đến, Giang Hiểu trực tiếp bị nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Đồng thời chủy thủ cũng hóa thành linh quang tiêu tán tại không trung, sương mù tùy theo tiêu tán ra. Cảnh này cũng bị tất cả mọi người xem tại trong mắt. Ai? Khương Vũ lắc đầu thở dài. Về phần còn lại mấy cái bên kia người tắc thì hoàn toàn bị tóc trắng nam tử triển lộ ra đến thực lực chỗ rung động ở. Từ lâu đến cuối, đối phương cũng không có triệu hồi ra bổn mạng linh khí, càng là toàn bộ hành trình đứng tại nguyên chỗ vẫn không núp đích, chỉ cần vung lên một cầm, liền đem cái kia có thể nói yêu nghiệt tân sinh cho đánh bại. Trên mặt đất. Giang Hiểu giờ phút này như là ngất đi bình thường, không phản ứng chút nào. Thấy thế, Khương Vũ nội tâm không khỏi cả kinh, chán nở dê lẽ lại Tô Đại Nhân vừa rồi thất thủ. Có nhiều khả năng. Dù sao đối phương là nhân vật nào. Bảo vệ không được hơi chút không có nắm giữ tốt đúng mực, tầm thường nhất trọng ngự linh sư sẽ gặp trọng thương. Niệm này, Khương Vũ lập tức vội vã muốn đi lên. Tóc trắng nam tử cũng nhìn về phía Giang Hiểu, trong ánh mắt mang theo sơ qua nghi hoặc. Thiếu nghiêng về sau. Nằm trên mặt đất thượng Giang Hiểu còn không có phản ứng. Tóc trắng nam tử dưới mặt nạ khẽ chau mày, chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Nhìn xem giờ phút này đã hôn mê Giang Hiểu, tóc trắng nam tử lắc đầu, đối với người phía trước biểu hiện càng phát thất vọng. Hắn vung lên bạch bào, ngồi xuống thân, dùng tay dán Giang Hiểu mạch đập, muốn cảm ứng một chút đối phương tình huống trong cơ thể. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên địa mở hai mắt ra, tay phải nhanh như thiểm điện, hướng phía cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh đánh tới. Chương 64 Danh hiệu, quỷ lái xe. Bá. Ngay tại Giang Hiểu sắp thực hiện được thơ ý điểm, tóc trắng nam tử đột nhiên biến mất tại Giang Hiểu trước mặt. Cái gì biểu diễn? Giang Hiểu ngây ngẩn cả người. Trong chớp mắt, như vậy một cái đại người sống tiểu đơn giản chỉ cần không thấy hả? Đây là cái gì thủ đoạn? Những người khác cũng đều ngây ra như phỗng. Khi bọn hắn thị giác ở bên trong, tóc trắng nam tử giống như là vận dụng di hình hoán ảnh đồng dạng, đột ngột địa liền từ Giang Hiểu bên cạnh thân thuấn di đến bên cạnh trên đất trống. Nhưng mà di hình hoán ảnh cần đặc biệt mục tiêu vật mới được. Tóc trắng nam tử chiêu thức ấy càng giống là cùng loại trong trò chơi thoáng hiện. Ai? Giang Hiểu thở dài, nói, đáng tiếc, không có thể trông thấy thằng này trưởng bộ dáng gì nữa. Phía trước, tóc trắng nam tử ưu tĩnh con ngươi dừng ở Giang Hiểu, không có mở miệng. Thật lâu về sau, hắn quay người rời đi, biến mất tại nơi này. Tô đại nhân! Tô đại nhân! Khương Vũ tranh thủ thời gian đi theo. Cái kia tóc ngắn nữ tử cũng bước nhanh đuổi theo ra. Về phần Giang Hiểu tắc thì nhún vai. Kỳ thật vừa rồi hắn nếu là thân thủ đi bắt đối phương góc áo, có lẽ có thể tính toán làm vượt qua kiểm tra. Chỉ là tóc trắng nam tử trước khi ngự khí thái độ lệnh Giang Hiểu rất là khó chịu. Cảm giác tựa như nếu là hắn không chỉ điểm mình, chính mình tương lai tiểu không cách nào báo thù cho Giang Dừng đồng dạng. Mặt khác, từ lúc trước Tiểu Thiền đạt được cái kia nhật ký bản thời điểm, chính mình tiểu hạ định quyết tâm, tương lai sẽ san bằng phong môn quỷ vực, cần gì phải cho ngươi một ngoại nhân biết đạo quyết tâm của mình. Bởi vậy, Giang Hiểu cuối cùng nhất mới có thể muốn đi tháo xuống đối phương cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh, lệnh vị này cái gọi là Tô đại nhân ném lần mặt. Chỉ là đáng tiếc, không có thể thành công. Khẳng định lớn lên xấu, chính thức xuất ca đều giống như ta, mỗi ngày vô tư địa lại để cho những cao y kia thiếu nữ mở rộng tầm mắt. Ngoài miệng nói thầm vài câu, Giang Hiểu đứng dậy vô vô thân thể, cũng không có chú ý những người khác ánh mắt, quay người ly khai. Bởi vì này sự kiện. Suốt đến trưa, Giang Hiểu tâm tình cũng không phải rất tốt. Tóc trắng nam tử triển lộ ra đến thực lực là tính áp đảo. Tại hắn trước mặt, chính mình giống lúc trước đối mặt con quỷ kia lái xe đồng dạng vô lực. Loại cảm giác này lệnh Giang Hiểu rất là khó chịu. Thực lực là cái thế giới này dừng chân căn bản, Giang Hiểu bề ngoài khả dĩ tùy tiện, cái gì đều không để trong lòng, nhưng là liên quan đến căn bản sự tình, hắn xa so bất luận kẻ nào càng thêm chăm chú. Bởi vậy, cùng ngày ban đêm, liền Giang Thiền lại để cho chính mình mang hắn thượng phân, Giang Hiểu đều không có đáp ứng. Trở lại gian phòng, Giang Hiểu ngã xuống giường, trong đầu hiện ra nguyên một đám từ ngữ. Bóng dáng, quỷ vực, nguyên quỷ, Giang Dừng, phong môn quỷ. Những này tựa hồ cách mình còn rất xa, xa đến phảng phất bầu trời tinh thần, khó có thể chạm đến. Thực phiền. Giang Hiểu trong đầu buồn bực ngã vào trên gối đầu. Bành. Đúng lúc này, một cái vật nặng đã rơi vào trên giường, đồng thời một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên. Đeo nó lên. Giang Hiểu kinh ngạc quay đầu, liền khiếp sợ thấy được gian phòng của mình chung rõ ràng đứng đấy một đạo thuần trắng sắc thân ảnh. Vị kia ngân bạch sắc tóc dài Tô đại nhân tựa như loại quỷ mị địa xuất hiện ở trong phòng của mình. Ta đi. Ngươi là vào bằng cách nào? Còn có, ngươi không được qua đây a. Ta phải báo cho cảnh sát. Giang Hiểu quả thực không thể tin. Đối phương đến tột cùng là như thế nào vô thanh vô tức địa lẻn vào tiến gian phòng này. Phòng khách Tiểu Thiền. Phảng phất nhìn ra Giang Hiểu nghi hoặc, Tô đại nhân thản nhiên nói, trên đời này không có ta không đi được địa phương. Như một bức cách mười phần. Giang Hiểu cầm lên điện thoại, ta thực báo động rồi. Ta thực báo động a. Nói xong, hắn vụng trộm liếc mắt đối phương. Thằng này đeo phó mặt nạ, căn bản thấy không rõ là cái gì biểu lộ. Trong lòng biết chính mình những này mờ ám nhìn trộm không được đối phương, Giang Hiểu chỉ có thể hướng trên giường cái kia vật phẩm nhìn lại. Một cái màu đen vòng tay, không biết là cái gì chất liệu chế thành, tóm lại ánh sáng phóng ở phía trên giống như là bị hấp thu bình thường. Làm gì vậy? Ngươi cho ta vật này là có ý tứ gì? Giang Hiểu mở miệng hỏi. Tô đại nhân không có trả lời. Hắn phu lấy hai tay, nhìn chung quanh một vòng trong phòng bố trí. Phút chốc mở miệng nói, cái này trong phòng, cái kia cái nữ quỷ, ngươi vì sao chậm chạp chưa trừ diệt? Giang Hiểu nhíu mày, ta tại sao phải diệt trừ nó? Quỷ, tự nhiên được diệt trừ. Tô đại nhân ngữ khí nghe không xuất ra bất cứ ba động gì. Giang Hiểu chẳng muốn cùng thằng này ra nở dê Lý Tư Hàm trên người cố sự, nói, xử lý như thế nào nó là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tô đại nhân thật sâu mắt nhìn Giang Hiểu, đồng nhiên nói, ngươi tiểu không có ý định hỏi một chút thân thế của ngươi. Ngươi không chính mình chủ động nhắc lên sao? Giang Hiểu hỏi ngược lại. Ngươi quả nhiên cùng Khương Vũ nói như vậy, làm cho người khó có thể nắm lấy. Đúng vậy à, muội muội ta ngược lại là rất phù hợp thường, hắn bây giờ đang ở phòng khách xem TV, nếu không ngươi chỉ điểm một chút hắn. Nói xong, Giang Hiểu liền chuẩn bị mở cửa tiễn khách. Ngươi là Giang Dừng nhặt được. Đúng lúc này, Tô đại nhân mở miệng. Giang Hiểu cũng ngừng động tác. Đeo lên cái này vòng tay. Tô đại nhân phút chốc mắt nhìn cái kia mực sắc vòng tay. Giang Hiểu nhíu mày. Giờ phút này, trong ánh mắt tự dưng hiện ra một chuyến văn tự. Người này, chi tiết không rõ, ngươi tốt nhất không muốn dựa theo hắn theo như lời để làm. Ngắn ngủi địa do dự một lát, Giang Hiểu lựa chọn đeo lên cái này vòng tay. Trên thực tế, so về Thiên Cơ Cung thần bí đại lão, hắn càng kiêng kỵ chính mình cái quỷ dị bóng dáng. Nhìn xem đeo Giang Hiểu trên tay phải vòng tay về sau, Tô đại nhân lúc này mới tiếp tục nói, ngươi cũng biết Giang Dừng là ở nơi nào nhặt được ngươi. Thùng rác hay là thối khe nước? Giang Hiểu ngáp một cái. Tô đại nhân đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất hộc ra hai chữ. Quỷ vực. Lập tức, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi. chính mình lại là Giang Dừng tại quỷ vực ở bên trong nhặt được. Tô đại nhân nói, thân thế của ngươi đã là như thế, về phần mặt khác, không cần phỏng đoán. Giang Hiểu không biết nên nói cái gì. Cái này lại để cho chính mình như thế nào không đi phỏng đoán. Quỷ vực đó là cái gì địa phương? Vì sao Giang Dừng sẽ ở trong lúc này nhặt được chính mình? Chẳng lẽ bản thân cái kia quỷ dị vô cùng bóng dáng cùng với chuyện này có quan hệ? Trong chốc lát, đủ loại ý niệm trong đầu hiện tại Giang Hiểu trong óc chính giữa. Kế tiếp, ta đem tại Thiên Vong Trấn Đa Y 3 tuần thời gian. Tô đại nhân mở miệng nói, về phần ngươi, hôm nay tại Thiên Cơ Cung cũng hoàn toàn vô dụng. Ngày mai thu dọn đồ đạc, cùng ta tiến về trước Thương Nguyên Quỷ Vực. Một giây sau, đối phương lại lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Giang Hiểu giờ phút này hết hầu hơi khô vượng, cái này. Có thể hay không quá đột nhiên. Sợ hãi. Tô đại nhân liếc xéo mắt Giang Hiểu. Giang Hiểu vội vàng lắc đầu, không có vấn đề, ta lập tức thu dọn đồ đạc. Hay nói giỡn. Có sẵn đuổi không ôm còn chờ cái gì. Đằng sau Thiên Cơ Cung tiến về trước Thương Nguyên Quỷ Vực dẫn đội chỉ có điều một đám tam trọng ngự linh sư. Giang Hiểu cố kỵ những người kia tối đa cũng tiểu mang mình ở bên ngoài giết mấy cái bạch quỷ, gặp phải cái thanh cấp quỷ vật có thể chúc mừng một đêm. Nhưng nếu như đổi lại là vị này Tô đại nhân, hắn có thể hay không mang chính mình tiến về trước Thương Nguyên Quỷ Vực ở chỗ sâu trong. Ngay tại Giang Hiểu mơ màng hết bài này đến bài khác lúc, Tô đại nhân lại lần nữa mở miệng, đầu tiên chơi chút đa, đêm nay ngươi còn cùng với ta tiến về trước một nơi. Cái gì? Giang Hiểu khó hiểu. Trong nội cung ủy thác ta tới đây hơn là vì giải quyết một cái quỷ vật. Quỷ vật gì? Đồng nhiên, Giang Hiểu phảng phất liên tưởng đến cái gì, nội tâm chấn động một cái. Quả nhiên. Sau một khắc, Tô đại nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Danh hiệu, quỷ lái xe. Chương 65, quỷ lái xe. Thiên Cơ Cung rõ ràng chuyên môn phái một cái đại lao đến đây giải quyết 444 đường xe buýt sự kiện linh dị. Giang Hiểu quả thực ngoài ý muốn. Như thế xem ra. Chỉ sợ trước khi Thiên Cơ Cung cho quỷ lái xe định nghĩa hồng cấp sự kiện, bất quá là vì trấn an dân tâm lý do mà thôi. Dù sao, cái kia quỷ lái xe cũng không có tại Thiên Vong Trấn đại khai sát giới. Nhưng là nếu như Thiên Cơ Cung nói thẳng ra trên thị trấn có một cái thập phần đáng sợ lệ quỷ, chỉ sợ đại bộ phận dân chúng đều cả ngày thấp thỏm lo âu. Chuyện này cho Giang Hiểu nói ra cái tỉnh. Người khác ngoài miệng nói lời, tối đa chỉ có thể tín ba thành. Giang Hiểu, ngươi cũng biết ta tại sao lại tuyển ngươi, không chọn Giang Thiền. Tô đại nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Bởi vì ta lớn lên so sánh suất. Giang Hiểu thăm dò tính hỏi một câu. Tô đại nhân sâu kín nhìn mắt Giang Hiểu, vậy cũng là trong đó một nguyên nhân. Nghe vậy, Giang Hiểu rất là thần kỳ. Không ngờ như thế vị này đại lao tính cách có chút ý tứ ai. Tô đại nhân thản nhiên nói, ta thích đẹp mắt đồ vật, ngươi cái này khuôn mặt, miễn cưỡng xem như đẹp mắt. Bị người khoa trương không trọng yếu, quan trọng là khen ngươi người hay là vị đại lão. Điểm ấy thực tế lệnh Giang Hiểu trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Một điểm nữa, ta hy vọng về sau đi phong môn quỷ vực chính là ngươi, mà không phải Giang Dừng nữ nhi ruột thịt của mình. Sau một khắc, Tô đại nhân nói lời cũng có chút đả kích người. Giang Hiểu im lặng nói, nguyên lai ta trong mắt ngươi tiểu là cái pháo hôi à? Không, so về Giang Thiền, ta càng coi trọng ngươi. Tô đại nhân lắc đầu nói, ngươi vô sỉ cùng khác hẳn với thường nhân nao đường về, nói không chừng có thể ở quỷ vực trung tìm được một đường sinh cơ. Hắn là tại khoa trương ta sao? Hắn thật là tại khoa trương ta sao? Giang Hiểu cố nén mắt trợn trắng ý niệm trong đầu. Bất quá, phong môn quỷ vực vẫn đang cũng coi là cựu tử nhất sinh. Tô đại nhân chậm rãi nói, Giang Dừng chỉ để lại Giang Thiền một cái huyết mạch, điểm ấy ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Được rồi, đừng nói ngươi rồi, chính là ta cũng không muốn lại để cho tiểu thiền tiến cái loại này địa phương. Giang Hiểu khoát tay áo, chẳng hề để ý ngữ khí. Rất tốt. Tô đại nhân rất hài lòng. Cho dù thiếu niên này tại cái khác phương diện có chút hiếm thấy, bất quá tại trọng yếu đại sự lên, lại thần kỳ biết chuyện ly, không cần phải người khác nhiều lời. Nên đi giải quyết con quỷ kia lái xe. Đồng nhiên, Tô đại nhân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ treo cao minh nguyệt, ngựa khí chìm xuống đến. Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ. Vị này Thiên Cơ Cung thần bí đại lão cùng cái con kia đồng dạng thâm bất khả chắc quỷ lái xe tầm đó, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Rạng sáng 12h đường đi. Người đi đường giải rác không có mấy. Phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thỉnh thoảng sẽ gặp quay đầu lại nhìn qua một mắt, e sợ cho có đồ vật gì đó đi theo sau lưng bình thường. Cái này là cái thế giới này ban đêm. Ông. Một chiếc màu đỏ thấm xe buýt chậm rãi đứng tại trống rông sân ga bên cạnh. Cửa xe mở ra, một cổ âm lãnh chi khí chui ra. Không người sân ga, tầm thường xe buýt tối đa chờ đợi 3 giây sẽ gặp đóng cửa xe. Nhưng mà cái này chiếc màu đỏ thấm xe buýt lại trọn vẹn đã chờ đợi 10 giây. như là tái lên có chút nhìn không thấy hành khách, xe buýt phát ra thỏa mãn động cơ khởi động thanh âm, rồi sau đó chậm rãi chạy nhanh hướng phương xa. Trên xe, một cái 10 tuổi tiểu nam hài chính nghiêng đầu, khó hiểu địa nhìn về phía trước cái kia tình nguyện nắm lan can, cũng không muốn ngồi xuống cụ bà. Đại nương, nhiều như vậy không bị, ngươi như thế nào không ngồi ạ? Tiểu nam hài mở miệng hỏi. Mắt thường có thể thấy được, vị kia cụ bà thân thể run rẩy một chút. Trên mặt nếp gấp chen đến một khối, hắn gian nan địa mở miệng nói, ta đứng đấy là tốt rồi. Chết lao thái bà, đi ra ngoài liền tiền đều không mang theo, tranh thủ thời gian sau sân ga tiểu xe ho ngay cho ta. Trên ghế lái trung niên lái xe tức giận địa mắng một tiếng. Câu này cỡ trách âm thanh rơi vào cụ bà trong tai, lại lệnh hắn cả người nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn trong tầm mắt, toàn bộ xe buýt rậm rạp chẳng chịt chật ních hành khách. Hơn nữa mỗi vị hành khách bộ dáng đều là như thế quái dị. Có quần trắng nhuốm máu tóc dài nữ sinh, có hốc mắt mở cái lô máu trên mặt lại không có bất kỳ thống khổ trung niên nam tử, có sắc mặt trắng bệnh thiếu niên. Bọn hắn liễu diễu địa bàn về riêng phần mi nhờ tao ngộ, mỗi lần truyền vào trong thai đều làm sâu sắc lấy cụ bà nội tâm sợ hãi. Trượng phu của ta vì lừa gạt của ta tiền bảo hiểm, cố ý cùng một cái kỹ, nữ thiết làm hại chết ta. Về sau ta sau khi trở về, tại trong đêm hướng hắn và cái kia kỹ, nữ trong miệng chất đầy tiền xu. A ha 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 ha. Đêm đó thật đúng là một cái làm cho người hoài niệm mỹ hảo hồi ức a. Ta là một cái độc thân mụ mụ, có một ngày ta trong nhà đột phát bệnh tim đột tử rồi y, đã qua thật lâu cũng không có người phát hiện được ta chết. Có thể hài tử của ta còn đang chờ ta huy sữa a, ta thật lo lắng cho hắn hiện tại đói bụng hay không. Ta tốt muốn xuống xe trở về. Ta thật sự tốt muốn trở về nhìn xem tiểu bảo. Sư phó được hay không được đỗ xe à? Ta muốn xuống xe. Nhà của ngươi hài tử sớm tơ mơ, con mụ nó, chết rồi, ngay tại ngươi trên cổ, ánh mắt ngươi cũng bị gặm sao. Đáp lại thứ hai chính là một câu tức giận mắng âm thanh. Cụ bà sợ hãi địa hướng phía bên phải mắt nhìn. Chỉ thấy thân thể kia tựa như rách dừa y em bé nữ tử, trên cổ ngồi một cái màu xanh da thịt tiểu quỷ. Cái con kia tiểu quỷ vẫn còn không ngừng gặm vẹ lấy nữ nhân đầu, cái cổ, phảng phất cực đói bình thường. Cho dù huyết nhục bị gặm được nát thành sợi bông, nữ nhân kia lại không có bất kỳ thống khổ. Ngược lại trong mắt chỉ có lo nghĩ, trong miệng vẫn còn không ngừng toái toái nhớ kỹ. Tiểu bảo a tiểu bảo, ngươi bây giờ đến tột cùng có đói bụng không, mụ mụ thật lo lắng cho ngươi, ô ô ô, đều do mụ mụ, đều là mụ mụ không tốt. Nhìn xem như thế trái ngược lẽ thường một màn, cho dù là tư duy trì độn lão nhân, giờ phút này từ lâu sợ tới mức hai chân sủi lơ. Cả chiếc xe lên, chỉ có cái kia tiểu nam hải là bình thường. Thế nhưng mà hắn lại như là nhìn không thấy những này quỷ hành khách đồng dạng. Rõ ràng hỏi mình vì cái gì không ngồi xuống. Đứa nhỏ này nhất định phải mang đi. Cụ bà cắn răng, quyết định sau nhà ga mặc kệ nói cái gì cũng muốn mang đối phương ly khai. Rất nhanh, kế tiếp nhà ga đã đến. Mau cút xuống dưới. Chờ cái gì thời điểm có tiền lại thượng chiếc xe này. Trung niên lái xe ghét bỏ địa mắng to. Cụ bà nội tâm buông lỏng, sau đó kiên trì vọt tới tiểu nam hải trước mặt, kéo tay của hắn tiểu hướng ngoài xe đi. Đợi một chút. Hắn và ngươi không giống với, hắn là giao tiền. Đúng lúc này, trung niên lái xe bỗng nhiên mở miệng. Cụ bà sững sờ, sau đó mắt nhìn bên cạnh tiểu nam hải. Thứ hai ngẩng đầu, một đôi đen nhánh rõ ràng mắt to người vô tội địa nhìn mình. Hải tử là người vô tội đó a. Cụ bà nhanh chóng nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Mấy sức đã từng nói qua rồi, y, ngươi cái này chết tiệt lao bà tử là nghệ ngãng hay là tính sao? Giao tiền, phải ngồi hết cái này một chuyến. Trung niên lái xe chửi ầm lên. Cái gì tiền? Cụ bà nhớ tới chính mình mới vừa lên xe lúc, quăng lưỡng nguyên tiền xu, kết quả đối phương lại không thu. Tiểu là số tiền này nha. Đồng nhiên, tiểu nam hải từ trong lòng ngực lấy ra một chồng tiền giấy, đồng thời cười mỉm mà hỏi thăm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giao số tiền kia? Nhìn xem phía trên thiên địa ngân hàng bốn chữ to, cụ bà sợ tới mức hô hấp đều theo không kịp đã đến. Cái này. Đây là. A. Cuối cùng nhất, vị này cụ bà mắt nhắm lại. Tại chỗ ngất đi. Xui. Rõ ràng vào lúc đó chết rồi. Trung niên lái xe tức giận địa mắng một câu, sau đó cũng không có dư thừa động tác, chờ đợi 10 giây qua đi, liền một lần nữa đóng cửa xe lại. Màu đỏ thâm xe buýt một lần nữa khởi động, hướng phía xa xa hắc ám núi lớn chậm rãi chạy tới. Thời gian dần dần trôi qua. Ngoài xe hoàn cảnh càng phát vắng vẻ hoang vắng. Xe buýt thượng những cao y kia quỷ vật cũng càng phát nôn nóng bất an mà bắt đầu. Ta phải về nhà. Ta không nghĩ ly khai. Cái kia tiện nữ nhân còn chưa có chết. Ta như thế nào cam tâm ly khai? Thả ta đi a a a a a. Đúng lúc này, trung niên lái xe bỗng nhiên phẫn nộ điểm đện cho một chút tay lái. Đều tờ mờ, con mụ nó, cho mệnh sức yên tĩnh chút ít. Trên xe quỷ vật lập tức run rẩy địa phát run lên, như là gặp phải mèo con chuột bình thường. Phía trước đã xảy ra tình hình giao thông, ta đi xuống trước nhìn xem. Các ngươi ai dám xuống xe ly khai, đừng trách mệnh sức cho các ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, trung niên lái xe kéo tay sát, đứng dậy, mở ra cửa xe. Ly khai xe buýt, trung niên lái xe giẫm nát mặt đất, nhìn về phía trước đứng lặng tại giữa đường cái kia đạo thuần trắng sắc thân ảnh, lạnh lùng nói. Tay lái phụ còn có một vị trí, chuyên môn là ngươi lưu. Chương 66, Hư Hóa VS Thì Đỉnh. Đêm, đầy sao như đấu. Tịch Liêu cánh đồng bát ngát bên trong, một đạo trích tiên giống như thuần trắng sắc thân ảnh lặng lặng đứng lặng lấy. Một đầu ngân bạch sắc tóc dài rối tung bên hông, trần thế bất nhiễm bạch bảo thượng có thêu ba khỏa kim tinh. Tại hắn trên mặt đeo một trương thần bí mặt nạ bằng đồng xanh, một đôi thanh hàn con ngươi phảng phất ẩn chứa ngàn vạn tinh quang, thâm thúy vô cùng. Ông. Một chiếc màu đỏ thấm xe buýt tựa như cự thú bình thường đứng ở con đường chính giữa. Trên xe quỷ vật phát ra trận trận tiếng gào thét, điên cuồng bạo ngược khí tức lệnh đủ để sinh ra hoảng sợ biến sắc. Trung niên lái xe đứng tại xe trước đại đèn chỗ, dừng ở phía trước đạo kia thuần trắng sắc thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Tay lái phụ còn có một vị trí, chuyên môn là ngươi lưu. Nhìn xem một màn này Giang Hiểu nhịn không được nuốt nước miếng, nội tâm khẩn trương. Ta được xa hơn lui về phía sau lui. Giang Hiểu có chút bận tâm như thế này chiến đấu lan đến gần chính mình, lại đi trong bụi cỏ xê dịch bờ mông. Bên kia, trung niên lái xe hướng Giang Hiểu chỗ phương vị liếc mắt, tiểu tử kia đã ở. A, Tô Đại Nhân ánh mắt có chút ngoài ý muốn, Giang Hiểu vẫn cùng cái này đầu quỷ lái xe có cái gì liên quan đến hay sao? Đối với trung niên lái xe, Giang Hiểu bất quá một cái so sánh đặc thù nhân loại mà thôi. Nhất trọng ngự linh sư cảnh giới, vô luận mặt khác đều tả hữu không được đêm nay hướng đi. Chính mình chính thức muốn đối mặt chỉ có trước mắt cái này tóc trắng nam tử. Ta không nghĩ tới, Thiên Cơ Cung lại có thể biết phái ra bọn hắn thủ tịch, ngược lại thật sự là để mắt ta. Trung niên lái xe chậm rãi mở miệng nói ra. Tô Đại Nhân ngữ khí lạnh nhạt, ta cũng không nghĩ tới, ngươi dám cứ như vậy bạo lộ tại Thiên Vong Trấn. Như thế nào không thể? Thiên địa to lớn, khắp nơi đều là địa bàn của các ngươi. Trung niên lái xe hai mắt nhắm lại, nói, bất quá gà chó bình thường xuất sinh, cũng dám vọng tự xưng đại. Nếu bàn về tánh mạng cấp độ cao thấp, chúng ta sớm đã đột phá sinh lão bệnh tử cái này một gông xiềng. Khôn sống dại chết, tự nhiên diễn biến, cuối cùng nhất các ngươi cũng không quá đáng là chôn sâu ở lòng đất hóa đá hải cốt mà thôi. Một phen trường luận, Tô Đại Nhân ánh mắt bình tĩnh như trước không có sóng. Hắn chỉ nhìn mắt 444 đường xe buýt đám kia vặn mẹo đáng ghê tởm quỷ vật, ngựa khí hơi miệng mai, những vật này, chính là ngươi cho nên vì cái gì tương lai. Cái kia đứng tại trước mặt ngươi ta đây lại có thể mở ra mới đích văn chương. Trung niên lái xe phút chốc về phía trước bước ra một bước. Vừa loáng ở giữa, ầm phong trận trận, quanh mình trong rừng ảo ảo rung động, mơ hồ có quỷ khóc lang hào thanh âm truyền đến. Ô vân che lấp mặt trời, nguyên bản sáng tỏ ánh trăng không hề, hoàn cảnh rồi đột nhiên âm u hôn mê xuống dưới. Danh hiệu: Quỷ lái xe, nguy hiểm cấp bậc: Nguyên quỷ đã ngoài, hư hư thực thực có được linh trí, hiểu được học tập nhân loại tri thức, phát triển tiềm lực thật lớn, đề nghị lập tức phái ra ba gã thất trọng ngự linh sư đem hắn gạt bỏ. Tô Đại Nhân hồi tưởng dưới lần này nhiệm vụ tính nghiêm trọng, hôm nay tại chính thức đối mặt vị này quỷ lái xe về sau, giờ mới hiểu được nguyên do ở đâu. Tâm thương quỷ vật bất quá tuân tìm bản năng, hoặc là săn giết nhân loại khát vọng huyết tình, hoặc là đùa bỡn nhân loại đạt được sợ hãi của bọn hắn. Có thể duy trì có trước mắt cái này quỷ lái xe, nó lại muốn cho quỷ vật triệt để thay thế nhân loại. Ta nghe nói qua ngươi. Thiên Cơ Cung Trung Viện Thủ tịch, bắt trọng ngự linh sư, chỉ có ba cái năng lực lại đã trấn áp ba tòa quỷ vực. Trong đó còn kể cả một cái huyền quỷ. Trung niên lái xe chậm rãi nói xong, đồng thời bên ngoài thân dần dần hiện ra một mảnh dài hẹp tử sắc yêu dị đường vân, nguyên bản con ngươi đen nhánh cũng chuyển thành huyết hồng sắc. Tô Đại Nhân đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt. Ta rất ngạc nhiên một điểm, ngươi đến tột cùng là như thế nào giết chết không mặt quỷ. Vừa dứt lời. Một giây sau, trung niên lái xe thân thể giống như là hòa tan trong nước băng bình thường, chậm rãi chui vào trong hư không. Không thấy hả? Xa xa. Giang Hiểu có chút ngạc nhiên. Trống trải bình nguyên, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tô Đại Nhân cùng với cái kia chiếc màu đỏ thấm 444 đường xe buýt. Chỉ có quanh mình âm khí tràn ngập hoàn cảnh nhắc nhở lấy chính mình, đối phương cũng không có biến mất. Siu. Một đầu cực kỳ thật nhỏ tím tuyến tự dưng theo trong hư không trôi ra, tựa như viên đạn bình thường cắt vỡ Tô Đại Nhân phần eo bạch bảo, lộ ra bạch sắc áo lót. Không đợi Tô Đại Nhân phản ứng thế nào. Đột nhiên. Phía bên phải trong không gian lại lần nữa xuất hiện một đầu vô cùng dữ tợn tử sắc móng vuốt sắc bén, mang theo phần phật tiếng gió, hướng phía Tô đại nhân đầu lâu đánh nút lại. Lặng yên không một tiếng động, sát cơ hiện ra. Tô đại nhân bàn chân dâm đấy, thân thể tựa như lông vũ bay bổng địa lui về phía sau hơn 10 bước, tránh được cái này một hung ác thế công. Đồng thời, trở tay là đửa cờ một cái thế công, nồng đậm linh lực hóa thành trường ấn mạnh mà công tới, mang theo mấy lần tại thanh quang thiểm ý thế mãnh liệt. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Một kích này thế công rõ ràng đã đánh trúng vào cái con kia tử sắc móng vuốt sắc bén, lại tự dưng địa xuyên thấu mà qua, như là đánh vào một đoàn không khí phía trên, cuối cùng nhất tiêu tán. Đây là cái gì năng lực? Thần uy. Chôn ở trong bụi cỏ Giang Hiểu trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Kiếp trước địa cầu có bộ hỏa ảnh nhẫn người khắc họa, vẽ, trong đó có vị nhân vật liền có thể tự do xuyên thẳng qua dị độ không gian, khiến cho công kích của địch nhân đều thất bại. Trước mắt vị này quỷ lái xe năng lực không có sai biệt. Bên kia, cái con kia tử sắc móng nuốt sắc bén một kích không thành, lập tức liền lại lần nữa hóa thành trong suốt sắc, ngủ đông, ở ẩn tại trong hư không, không hề bóng dáng. Có chút phiền phức, bất quá. Tô đại nhân dưới mặt nạ nhíu mày, sau đó giơ lên tay phải, khó trách cung chủ sẽ để cho ta một người đến xử lý ngươi cái này đầu nghiệt xúc. Bá, thuần trắng sắc linh mang đại trán. Một cái màu vàng xanh nhạt cổ trung xuất hiện ở Tô đại nhân bàn tay. Lớn nhỏ cơ nắm tay. Toàn thân hiện đầy rậm rạp chẳng chịt chữ khắc trên đồ vật, mới vừa xuất hiện không gian chung quanh liền sinh ra như mặt nước rung động. Trong cơ thể linh lực lưu chuyển, đại quy mô, như đổ không thôi đại giang. Tô đại nhân tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia màu vàng xanh nhạt cổ trung chậm rãi thăng đến đỉnh đầu. Đông. Một đạo vô cùng to tiếng chuông, trong chốc lát liền vang vọng khắp thiên địa. Tiếng chuông du dương mà lại nặng nề, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn bình thường, khó có thể nói rõ cảm giác. Trong chốc lát, đồng ruộng bên trong nguyên bản theo gió chập trần cỏ dại đột nhiên đình chỉ lắc lư, Giang Hiểu tựa như con tò the, nặng băng đất sét, bình thường, hóa thành không cách nào nhúc nhích tựa người. Xa xa một chỉ cảm thấy đã bị nguy cơ chuột đồng đang muốn chạy trốn đồng dạng cũng trở nên vẫn không nhúc nhích. 444 đường xe buýt thượng những cao y kia quỷ vật cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, tùy ý bay múa tóc đen cũng không có một lần nữa đáp xuống, mà là quỷ dị địa đỉnh trệ tại giữa không trung. Khắp thiên địa, giờ phút này phảng phất đã trở thành một bộ bất động hình ảnh. Thi đình. Không cách nào hình dung nghịch thiên năng lực. Đây cũng là Tô đại nhân có thể dùng 3 cái kỹ năng lỗ đơn giản chỉ cần lực gáp một đám truyền kỳ ngự linh sư, trở thành thiên cơ cung thủ tịch nguyên nhân chỗ. Nguyên bản thân thể triệt để hư hóa quỷ lái xe cũng bị đông lại không gian cưỡng ép ra khỏi đi ra. Không gió im ắng. Lặng im thiên địa, chỉ có đạo kia thuần trắng sắc thân ảnh đặc biệt xuất chúng. Dừng ở đây. Tô đại nhân chậm rãi hướng phía quỷ lái xe đi tới. Tại hắn sau lưng. Cái kia phong cách cổ xưa chuông đồng trôi nổi tại giữa không trung, tản mát ra từng đạo linh lực rung động, đem quanh mình không gian cưỡng ép cố định trụ. Quỷ lái xe trên thân thể tử sắc đường vân giờ phút này tựa như đang sống, không ngừng vặn vẹo kéo lên, huyết hồng trong hai mắt tràn ngập vẻ bạo ngược. Cho dù thì đình như thế nguy tiên, thế nhưng mà cái này cái quỷ lái xe vẫn đang tại bị đóng kết thời không người trung gian kiểm giữ một tia cảm giác. Nó hung lệ địa chầm chầm vào Tô đại nhân, đem hết toàn lực muốn phá tan cái này vô hình giam cầm. Ngưu toan thành lập một cái thuộc về quỷ vật thế giới. Buồn cười. Nhìn trước mắt cái này giữ tợn quái vật, Tô đại nhân ánh mắt khinh thường. Nói xong, hắn chậm rãi vươn tay phải, hướng về quỷ lái xe đỉnh đầu. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy quỷ lái xe trên thân thể trải rộng cái kia chút ít tử sắc đường vân bên trong, rõ ràng có một đầu chuyển thành thâm thúy màu đen. Cùng lúc đó, một cổ cường hoành khí tức dùng nó làm trung tâm ầm ầm hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Giống. Quỷ lái xe phát ra chấn nhiếp nhân tâm tiếng gầm gừ, rõ ràng đơn giản chỉ cần phá tan thì đỉnh giam cầm, dương đầu lên sọ. Đây là. Thấy thế, Tô đại nhân ánh mắt khẽ biến, lập tức liền muốn thi triển thứ hai năng lực, đem hắn giết chết tại chỗ. Ầm ầm. Đúng lúc này, xa xa cái kia chiếc màu đỏ thấm 444 đường xe buýt cũng phá vỡ cứng đờ trạng thái, sẽ cực kỳ nhanh hướng Tô đại nhân xông tới mà đến. Bành. Tô đại nhân đồng tử hơi co lại, chợt tay phải hóa trưởng. Rõ ràng ngạnh xanh xanh địa tại nguyên chỗ đem cái này chiếc chở đầy quỷ vật xe buýt cho đánh cho bay ngược mà ra. Cùng một thời gian, quỷ lái xe triệt để dãy rủa thi đình, hóa thành một đạo lệ quang hướng phía xa xa bay vút, tựa như dân liều mạng. Lập tức, Tô đại nhân biến sắc, thằng này còn muốn chạy trốn tiến thiên vong trấn hay sao? Bá! Thu hồi hồng trung cuốn này mệnh linh khí, Tô đại nhân hướng phía bên phải Giang Hiểu khai báo một tiếng. Cái này chiếc xe buýt thượng quỷ vật tiểu giao cho ngươi rồi. Dứt lời. Hắn đồng dạng hóa thành một đạo bạch quang, theo sát bên kia. Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy ngốc ngạc địa đứng ở tại chỗ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bởi vì thì đình nguyên nhân, tại Giang Hiểu cảm giác chính giữa. mình tựa như là nhìn xem một hồi điện ảnh, không hiểu thấu cũng sắp đi vào 10 phút về sau, trên đường xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả. Đau quá a, đau quá a. Đúng lúc này, xa xa vang lên một hồi thê thảm khóc thét thanh âm. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, tiêu hoảng sợ phát hiện cái kia chiếc 444 đường xe buýt rõ ràng bên cạnh ngã xuống mặt đất, như là ra đặc biệt lớn cấp tai nạn xe cộ hiện trường, cả chiếc xe rách mướp. Đầu xe chỗ có đạo thật sâu lo mờ, tựa như bị mỗ đầu hồng hoang dã thú cho va chạm qua. Cùng một thời gian, vặn vẹo trở thành bánh quai trèo bình thường cửa xe bị mạnh mà xé toang. Tất cả dữ tợn đáng ghê tởm lệ quỷ từ đó đi ra. Chương 67, Khương Vũ nghĩ ngợi lung tung. Một xe bạch cấp quỷ vật, trong đó còn có hai cái thanh cấp quỷ vật, cái này đối với Giang Hiểu mà nói là cái không nhỏ áp lực. Bất quá may mà chính là hắn hôm nay có được gông xiềng cái này nhất biến thái khống tràng năng lực. Trọng lực lĩnh vực vừa mới triển khai, những cao y kia hơi yếu một ít bạch quỷ lập tức tiểu đã mất đi hành động năng lực, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, gắt gao không cách nào nhúc nhích. Sương mù hóa. Mờ mịt đại sương mù chậm rãi bay lên. Giang Hiểu tái nhợt tiểu tụy quỷ thủ cầm ngược truy thủ, trong cơ thể linh lực nhanh chóng lưu chuyển, ngắn ngủn mấy hơi thời gian ở trong liền vận dụng thanh quang thiểm đem cái kia hai đầu thanh quỷ tiêu diệt. Hai đầu lông mày màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký dần dần ảm đạm, Giang Hiểu hủy bỏ gông xiềng. Dùng chính mình hôm nay nhất trọng ngự linh sư cảnh giới, gông xiềng cái này một hồng cấp năng lực gánh nặng không thể bảo là không lớn. 5 giây thời gian trôi qua sau, tăng thêm xương mù hóa, thanh quang thiểm vận dụng, trong cơ thể linh lực đã sắp thấy đáy rồi, liền lần nữa thi triển thanh quang thiểm đều không thể làm được. Bất quá dưới mắt cũng chỉ còn lại có một ít bạch quỷ, dựa vào có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể, Giang Hiểu cũng là dễ dàng địa đem hắn đều gạt bỏ. Nhan sắc khác nhau hồn châu chậm rãi bay lên, đây cũng là chém giết quỷ vật sau đích chiến lợi phẩm. Giang Hiểu đơn giản kiểm lại một chút. Chừng 15 miếng bạch cấp hồn châu cùng với 2 quả thanh cấp hồn châu, đổi trưởng thành dân tệ, có chừng cái hơn 40 vạn. Ta đi, đến tiền nhanh như vậy. Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra, những ngự linh sư đó đoàn đội chỉ sợ hàng năm thu nhập viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Bất quá tương đối ứng, bọn hắn gánh chịu nguy hiểm cũng lớn hơn. Đại khái là những này hồn châu quá mức cấp tờ hờ ập tờ. Hôm nay ảnh quỷ tựa hồ đã không nhìn chúng mắt rồi, giờ phút này cũng là bảo trì quỷ dị trầm mặc. Thu thập tâm tình, Giang Hiểu nhìn qua xa xa thiên vong trấn phương hướng, tò mò lẩm bẩm. Cũng không biết vị kia Tô đại lão cùng lão lái xe đánh cho thế nào. Ngày hôm sau, sáng sớm, Giang Hiểu đem tối hôm qua thu hoạch hồn châu một tia ý thức địa ngã xuống trên ghế salon. Bên cạnh, Giang Thiền Dương cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin, ca, ngươi đây là đã làm nên trò gì hả? Như thế nào nhiều như vậy hồn châu? Nhìn xem có hay không ngươi cần. Giang Hiểu nói y. Giang Thiền bỗng nhiên cầm lấy một quả tản ra tử mang hồn châu, cả kinh nói, cái này. Đây là tiếu kiểm quỷ hồn châu A. Thế nhưng mà tiếu kiểm quỷ không phải thanh cấp quỷ vật sao? Hại, người khác không biết, tiểu thiền ngươi còn không rõ ràng lắm ta. Giang Hiểu khẽ cười nói, bất quá thanh cấp quỷ vật mà thôi, tiếp qua đoạn thời gian, ta cha ho mấy cái dưỡng trong nhà đem làm sủng vật. Giang Thiền. Thiếu nghiêng về sau. Giang Thiền lắc lắc cái đầu nhỏ, không muốn. Khương lão sư lần trước nói, cho dù ta đã đến nhị trọng ngự linh sư, nhưng là một cái thanh cấp năng lực, một cái hồng cấp năng lực đã là thật lớn gánh nặng. Đi a, ta đây như thế này hỏi một chút Hứa Tuyên muội tử. Nghe vậy, Giang Hiểu chật chật dưới miệng. Hồng cấp hồn châu cường độ viễn siêu thanh cấp hồn châu, đồng thời đối với ngự linh sư gánh nặng cũng muốn xa xa đại tại thanh cấp hồn châu. Nếu không phải gông xiềng là ảnh quỷ thôn vệ lấy được. Chỉ sợ Giang Hiểu bản thân cũng không cách nào gánh chịu quỷ thắt cổ hồn châu tiêu hao. Đống nhiên tầm đó, Giang Hiểu nhớ tới sự kiện, chân thành nói. Tiểu Thiền, ta khả năng được tạm thời ly khai một thời gian ngắn. Cái gì? Đêm qua Tô Đại Nhân cùng quỷ lái xe chiến đấu tựa hồ cũng không lan đến gần quá nhiều đích sự vật. Thiên vong trên thị trấn, hết thể như thường. Giang Hiểu không khỏi hồ nghi, kết quả đến cùng thế nào hả? Như thế nào cái kia tóc trắng đại lão cũng không để cho cái tin chính xác. Đi vào Thiên Cơ Cung. Bởi vì hôm qua sự tình, Khương Vũ nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt đặc biệt không đúng. Tô Đại Nhân rõ ràng tự mình kết cục cùng người học sinh này đã qua hai tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với đối phương ánh mắt, Giang Hiểu lộ ra một ngụm rõ ràng răng, dáng tươi cười sáng lạ. Khương Vũ sắc mặt tối sầm, lập tức vừa quay đầu. Hôm nay Giang Hiểu tự nhiên không phải cái gọi là học sinh kém. Trái lại người ở bên ngoài xem ra, Giang Hiểu còn trở thành chính mình tiêu ngạo. Cái này lại để cho Khương Vũ đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đây. Đêm qua cùng mấy cái bằng hữu lúc ăn cơm, bọn hắn đều dùng không ngừng hâm mộ giọng điệu bàn về chuyện này. Ngay lúc đó Khương Vũ toàn bộ hành trình túi đầu ăn cơm, không rên một tiếng. Thật sự là không có cái kia mà ta. Giang Hiểu vừa mới tiến lớp thời điểm, chính mình là cái gì thái độ, người khác hơi chút tra một chút có thể hiểu do đến. Mặt khác, Khương Vũ mình cũng không nghĩ cầm Giang Hiểu đảm đương khoe khoang vô liếng. Hay là Giang Thiền đệ tử như vậy tốt? Nghĩ như vậy, Khương Vũ ánh mắt chuyển rời đến Giang Thiền trên người, nội tâm thầm nghĩ, hảo hảo cố gắng lên. Ngày sau nhất định phải siêu việt ngươi cái kia không đến điều ca ca. Tiểu Huyên, đến, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Trên chỗ ngồi, Giang Hiểu xê dịch bờ mông, tiến đến Hứa Tuyên bên người. Hứa Tuyên muội tử anh nhi mập đôi ma nhiễm lên một tầng ửng đỏ, Giang. Giang đồng học. Ngươi. Ngươi không nếu như vậy. Hắc hắc, đừng sợ, ta cũng không phải cái gì người xấu. Giang Hiểu cười hắc hắc, đem tay vụng trộm nhét vào hạ thân. Thấy thế, Hứa Tuyên mắc cỡ đem đầu vùi vào hùng vĩ bộ ngực sữa bên trong, nói cái gì cũng không chịu liếc mắt nhìn. Tốt. Nhìn không ra Tiểu Huyên tư tưởng của ngươi rõ ràng như vậy ô. Giang Hiểu phút chốc đem một quả bóng loáng hồn châu từ dưới thân trong túi áo lấy đi ra, vô vào trên bàn. Nghe vậy, Hứa Tuyên muội tử vụng trộm nâng lên đầu, liếc một cái, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang. Giang đồng học. Ngươi muốn cho ta xem rất đúng cái này à? Bằng không thì ta còn cho ngươi nhìn cái gì? Giang Hiểu nghi hoặc no y. Hứa Tuyên mặt tròn nhỏ nhắn nhanh chóng phiêu hồng, xấu hổ địa đứng dậy liền chuẩn bị ly khai. Ai ai ai, chỉ đùa một chút nha. Giang Hiểu vội vàng đem hắn giữ chặt, đồng thời cười nói, ta cảm giác này cái dạ du quỷ hồn châu rất thích hợp ngươi, tiện đưa ngươi rồi. Vừa dứt lời, Hứa Tuyên tiểu sửng sốt một chút. Dạ du quỷ không phải thanh cấp quỷ vật sao? Cái này quá quý trọng dỗ y, ta không thể nhận lấy. Hứa Tuyên lập tức lắc đầu cự tuyệt. Dạ du quỷ năng lực là di hình hóa ảnh, hạng nhất cực thích hợp đoàn đội phụ trợ kỹ năng, cơ bản từng ngự linh sư đoàn phụ trợ đều khảm nạm một quả dạ du quỷ hồn châu. Giá thị trường tự nhiên không thấp. Có thể dưới mắt Giang Hiểu lại còn nói đưa cho chính mình. Tiểu Huyên ngươi thế nhưng mà của ta phụ trợ, sao có thể so người khác chênh lệch? Giang Hiểu cương ép đem này cái bóng loáng hồn châu nhét vào Hứa Tuyên trong bàn tay nhỏ. Cứ như vậy, đừng nói nữa, có người đến. Vừa vặn, hắn lại trông thấy phòng học ngoài có đạo nhân ảnh xuất hiện, liền đứng dậy ly khai. Nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, Hứa Tuyên cảm thụ được trong tay cái kia miếng hồn châu bóng loáng xúc cảm, trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy phức tạp. Không biết nên như thế nào hình dung. Cùng một thời gian, Khương Vũ cũng chú ý tới phòng học bên ngoài cái kia đạo thuần trắng sắc thân ảnh. Hắn sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, lập tức bất chấp trong phòng học đồng học, vội vàng đón đi ra ngoài. Tô đại nhân. Giờ phút này, phòng học bên ngoài trên hành lang đứng đấy không phải Tô đại nhân còn có thể là ai. Một bộ màu xanh nhạt trường bào, một đầu như tuyết tóc dài, xa xa nhìn lại như tiên nhân bình thường, phiêu giật xuất trần. Khương Vũ nội tâm chấn động, đồng thời có chút nghi hoặc. Tô đại nhân gần đây xuất hiện tại chính mình bên người tần suất có phải hay không có chút cao? Lớn như vậy nhân vật không phải có lẽ thần long gặp vĩ không thấy thủ lấy sao? Chẳng lẽ là Tô đại nhân cố ý quan sát chính mình? Nghĩ như vậy, Khương Vũ trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ kinh hỉ chi ý. Kể tại tam trọng ngự linh sư cái này một cảnh giới suốt mấy năm, Khương Vũ đều cảm thấy đột phá vô vọng rồi, chỉ có thể đi vào người cung làm đạo sư, thanh thản ổn định địa đào tạo đệ tử. Nếu là có Tô đại nhân chỉ đạo, chính mình có lẽ có như vậy một đường cơ hội. Nghĩ như vậy, Khương Vũ hô hấp tim đập đều dồn dập bắt đầu. Ta nếu cùng Tô đại nhân đi đâu lời nói, những học sinh này nên làm cái gì bây giờ? Khương Vũ trong đầu đã bắt đầu tại suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm truyền vào Khương Vũ trong tai. Ta, đến tìm Giang Hiểu, dẫn hắn ly khai. Chương 68, ly biệt. Ca, ngươi thật muốn đi sao? Thiên Cơ Cung, chỗ cửa lớn. Giang Thiền lưu luyến không rời địa nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu cười vướt vướt đầu của nàng, tiểu ba tuần mà thôi, ta trước cùng Tô đại nhân sớm đi Thương Nguyên Quỷ vực đi dạo. Đằng sau chờ ngươi đã đến, ta còn có thể cho ngươi đem làm hướng dẫn du lịch. Ngươi đem làm đây là đi du lịch. Bên cạnh, Khương Vũ nội tâm mất trật tự. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì Tô đại nhân sẽ đích thân mang Giang Hiểu đi Thương Nguyên Quỷ vực lịch lãm rèn luyện. Cái này chỉ sợ là Thiên Cơ Cung sử thượng mạnh nhất đạo sư đi à? Cứ như vậy đi, ta đi nha. Giang Hiểu trời sinh tính tiêu sái, cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, phất phất tay liền chuẩn bị ly khai. Giang Thiền chu cái miệng nhỏ nhắn, tâm tình thấp buồn bực. Bên cạnh, Triệu Vũ Ngộng, Hứa Tuyên an ủi vài tiếng. Tiểu tử này rốt cục có thể đi thai họa địa phương khác. Khương Vũ tắc thì rất có nhẹ nhõm chi ý, giống như là trong lòng đích một tảng đá lớn bị dịch chuyển khỏi. Ngay tại Giang Hiểu sắp quay người ly khai thơ ý điểm, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại một chút. Xa xa cái nào đó trong góc, một đạo hỏa hồng thân ảnh lặng lặng yên đứng lặng lấy. Cơ Văn Ca. Cái này áo đo thiếu nữ cũng xuất hiện. Hắn là tới tặng cho ta sao? Vì cái gì lại không chủ động đi tới phiếm vài câu? Giang Hiểu đối với Cơ Vãn Ca nở nụ cười xuống, vây vây tay. Lệnh ý nghĩa bên ngoài chính là, Cơ Vãn Ca rõ ràng cũng chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó hơi có vẻ lạnh nhạt địa bắt trước một chút. Lập tức, Giang Hiểu nội tâm bay lên một cổ khác thường cảm xúc. Như là bị mèo con nhẹ nhàng mà còn một chút. Ừ. Bên cạnh, Tô Đại Nhân cũng chú ý tới Cơ Vãn Ca, dưới mặt nạ mảnh khảnh khẽ cho mày, lập tức bung ra. Đi nha. Nương theo lấy đại lão một tiếng này phân phó, Giang Hiểu lập tức thu hồi ánh mắt, dẹp sơ. Ta cái này ra đi. Như một không đến điều. Tiểu tử này. Khương Vũ khẽ vu cái chán, trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Hắn chắc có lẽ không như đối với ta như vậy đối đãi Tô Đại Nhân A. Trên xe, Giang Hiểu nhìn ngoài cửa sổ ngược lại trì phong cảnh, ánh mắt thâm trầm. Mắt mẻ gió thu, đem cái kia một đầu tóc đen thổi chúng không ngừng mất trật tự, giờ phút này bên mặt tuấn tú vô cùng. Tô Đại Nhân phút chốc mắt nhìn Giang Hiểu, người giữa lông mày đạo này ấn ký là chuyện gì xảy ra? Xem được không? Ta bỏ ra 500 nhuyễn muội tệ nhuộm được. Cũng không. Giang Hiểu điểm môi, sau đó chủ động nhắc lên đêm qua sự tình. Đúng rồi, Tô Đại Nhân, cái kia quỷ lái xe. Chạy. Tô Đại Nhân giờ phút này ngữ khí rất bình tĩnh. Chạy. Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn, làm sao lại như vậy? Trong ký ức của hắn, vị kia lao lái xe tại vị này tóc trắng đại lao trước mặt căn bản không hề chống đỡ chi lư cờ, kết quả rõ ràng cho đối phương chạy. Tô Đại Nhân thản nhiên nói, Thiên Vong Trấn còn có một cái lệ quỷ. Còn có một cái. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu nội tâm cực chấn, vội vàng quay đầu lại mắt nhìn dần dần thu nhỏ lại Thiên Vong Trấn. Đêm qua ta muốn đem con quỷ kia lái xe chém giết lúc, xuất hiện một cái áo đo lệ quỷ. Tô Đại Nhân để lộ ra một cái đủ để khiến thế nhân kinh hãi tin tức. Nói như vậy, Thiên Vong Trấn cái này thiên cơ cung mí mắt dưới đáy địa bàn. Rõ ràng ẩn nút hai đầu vô thượng lệ quỷ. Giang Hiểu có chút khó có thể tin. Ừ. Tô Đại Nhân nhẹ gật đầu. Giang Hiểu tim đập có chút nhanh hơn, cái kia thiên cơ cung. Việc này, đều có cao tầng quyết định. Tô Đại Nhân đa cả tờ đưa tờ Giang Hiểu ngôn ngữ, về phần ngươi, hôm nay chỉ cần tăng lên thực lực của mình. Ta tối đa chỉ có thể ở bên cạnh ngươi đa y hai tuần thời gian, cái này hai tuần nội, ngươi có thể phát triển bao nhiêu, liền muốn xem chính ngươi cố gắng. Xác thực, quỷ lái xe loại này cấp bậc lệ quỷ trước mắt xa không phải mình khả di khiêu chiến đối tượng. Thiên cơ cung đã có một vị Tô Đại Nhân, tự nhiên có lẽ thì có vị thứ hai Bạch Đại Nhân, Trương Đại Nhân ca cờ loa y. Chơi sập còn có người cao đỉnh lấy. Chính mình dưới mắt mới 16 tuổi, cũng không phải Nhật Bản học sinh cấp 3, cứu vớt thế giới cái gì quá xa. Đối với Giang Hiểu mà nói, hắn trước mắt giai đoạn có một lớn một nhỏ hai cái mục tiêu. Tiểu mục tiêu, giải quyết hết triệu thần cái kia một cái đoàn thể, lại để cho 1701 nữ quỷ Lý Tư Hàm đạt được chính thức trên ý nghĩa giải thoát. Đại mục tiêu, tiến về trước phong môn quỷ vực, chém giết sạch cái con kia phong môn quỷ. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, nội tâm thanh minh, không hề mê mang. Lúc này, Tô Đại Nhân mắt nhìn Giang Hiểu, tại phát hiện đối phương cũng không quá lớn chấn động về sau, nội tâm không khỏi âm thầm khẳng định một chút. Một cái chỉ có điều 16 tuổi thiếu niên, đang nghe cuộc sống mình địa phương rõ ràng cất giấu hai đầu vô thượng lệ quỷ, rõ ràng rất nhanh có thể thoát khỏi cái loại nầy sợ hãi tâm tình. Điểm ấy thực tế khó được. Đồng nhiên, Giang Hiểu giật giật chỗ cổ tay màu đen vòng tay, khó hiểu mà hỏi thăm, Tô Đại Nhân, cái này vòng tay rốt cuộc là lấy làm gì đó a? Lệnh Giang Hiểu kinh ngạc chính là, Tô Đại Nhân lúc này đây rõ ràng thật lâu không có cho ra trả lời thuyết phục. Thẳng đến Giang Hiểu cho là hắn không có trả lời về sau, đối phương mới mở miệng nói. Có lẽ có một ngày, ngươi tự nhiên có thể minh bạch, nhưng ta cũng không hy vọng ngày đó sẽ tới đến. Trong mơ hồ, Giang Hiểu cảm giác những lời này trung ẩn chứa có chút cực kỳ trọng yếu tin tức, chỉ là tạm thời còn không thể nào biết được. Ô tô một đường đi về phía tây, rất nhanh sẽ mặc vượt qua cái kia quán thông sơn mạch dài dằng dặc đường hầm. Nương theo lấy ánh sáng một lần nữa xuất hiện, Giang Hiểu biết nói, mình đã triệt để đã đi ra Thiên Vong Trấn. Quốc lộ lên, từng chiếc xe con cao tốc chạy lấy. Giang Hiểu không khỏi địa sinh ra một loại phảng phất trở về đã đến trước đây trên địa cầu thời gian. Hoài niệm sao? Hoàn toàn không. Giang Hiểu trong nội tâm đối với kế tiếp quỷ vực chi đi tràn ngập tò mò. Tương Châu ở vào Hoa Nam khu, nhưng là Thương Nguyên quỷ vực ở vào nơi nào, Giang Hiểu tiểu không thể nào biết được. Một đường dài dằng dặc không nói chuyện lộ trình. Lúc đêm khuya, cái này chiếc chở Giang Hiểu hai người xe con rốt cục đứng tại một tòa mênh mông núi lớn chân núi. Thương Nguyên quỷ vực tiểu là ngọn núi lớn này. Xuống xe về sau, Giang Hiểu cong lên bọc hành lý bao, có chút khó hiểu. Trước mắt núi lớn tựa như một đầu cự thú ngủ đông, ở ẩn tại trong bóng đêm, trong rừng có cây rất nhiều, bề ngoài cùng mặt khác núi rừng cũng không bao nhiêu khác nhau. Không phải, theo ta lên núi. Tô đại nhân một thân vô cấu bạch bào, cho dù là tại trong đêm, ý nguyên như thần người giống như làm cho người chú mục. Nói xong, hắn liền về phía trước cất bước. Giang Hiểu theo sát bên kia. Có chút đặc biệt chính là, ngọn núi lớn này nội rõ ràng có một con đường, hai bên thậm chí còn có ngọn đèn chiếu rọi. Giờ phút này trong đêm trong sơn đạo, không chỉ có Giang Hiểu hai người, còn có mặt khác một ít người trưởng thành. Lẫn nhau top 5 top 3, như là đoàn thể bình thường. Ngẫu nhiên còn nghe thấy bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm. Ơ, Lão Trần, vừa chuẩn bị tiến thương nguyên quỷ vực à? Cái này không Thiên Cơ cung đám kia tân sinh muốn tới đây tỏa quỷ vực lịch lãm rèn luyện sao? Đến lúc đó chúng ta những này ngự linh sư đoàn đội đã có thể vào không được. Chúc các ngươi vận may, gặp lại sau. Vương Đại Đoàn trưởng. Nhìn các ngươi cái này trận chiến, vừa đi ra à? Lần này có hay không thu hoạch đã có giá trị đẳng cấp cao hồn châu? Miễn miễn cưỡng cưỡng A, tiểu một quả thiên khôi quỷ hồn châu cũng không tệ lắm. Nam rãnh. Thiên khôi quỷ hồn châu. Không hổ là săn báo ngự linh sư đoàn A. Vận rủi cấp quỷ vật đều có thể chém giết, bội phục bội phục. Đâu có đâu có, chỉ có điều thừa dịp cái con kia thiên khôi quỷ suy yếu thời điểm, huynh đệ mấy cái bắt được không đương mà thôi. Không nói, vừa mới có một kim chu chỉ ra muốn này cái thiên khôi quỷ hồn châu, ta được tranh thủ thời gian cho hắn đưa qua. Trên đường nở dê núi. Có người lên núi, có người xuống núi, có mặt người sắc mừng rỡ, có mặt người sắc bi thương. Nhìn xem những này ngự linh sư đoàn đội, Giang Hiểu tò mò hỏi, Tô đại nhân, thương nguyên quỷ vực rốt cuộc là cái gì địa phương? Tô đại nhân nhìn về phía trước một tòa thạch động, nói, thương nguyên quỷ vực là ở chỗ này mặt, một cái huyệt. Chương 69, cung nên thủ tịch. Huyệt. Giang Hiểu theo nhìn lại. Đó là một tòa cực lớn thạch động, cửa động trưng một chiếc xe tải lớn nhỏ, bên trong tối như mực một mảnh, chỉ có thể nhìn rõ một cái đại khái hình dáng. Thạch động trước hình tròn trên đất trống, giờ phút này tụ tập một ít ngự linh sư đoàn đội. Không một không thấu lấy lăng lệ ác liệt khí tức, giơ tay nhấc chân tầm đó liền tản mát ra một cổ thuộc về cường giả khí thế. Những này tại trên mũi đao thiểm huyết người dù là tại ngự linh sư chung đều xem như tinh nhuệ. Ngự linh sư bình thường có hai cái phát triển phương hướng. Thứ nhất là chú đóng ở thành thị chính giữa, giải quyết một ít thành thị ở bên trong sinh ra đời sự kiện linh dị. Thứ hai là đửa cờ trước mắt những này tiến vào quỷ vực săn giết quỷ vật, kiếm lấy hồn châu ngự linh sư đoàn đội. Thứ hai vô luận là phong hiểm hay là tiền lợi đều muốn xa xa vượt qua người phía trước. Những người này so Khương Vũ còn mạnh hơn ra một đoạn. Giang Hiểu âm thầm tự nghĩ nói y. Chính mình hôm nay cùng tam trọng ngự linh sư ở giữa chênh lệch đã không lớn, nhưng cùng những này quanh năm tại quỷ vực trung lịch lãm rèn luyện ngự linh sư so với, chỉ sợ còn có một đoạn chênh lệch. Vô luận là cùng quỷ vật tác chiến kinh nghiệm, hay là đối với tại năng lực vận dụng. Bất quá Giang Hiểu rất có lòng tin. Mình có thể tại quá ngắn trong thời gian phát triển đến thế nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Khả dĩ vô hạn tiến giai bổn mạng linh khí, có thể thôn phệ các loại quỷ vật bóng dáng. Cái này cả hai chúng nó là đựa cờ chính mình lớn nhất dựa. Tô đại nhân vừa mang theo Giang Hiểu tới chỗ này, lập tức thì có rất nhiều tia ánh mắt như có như không đã rơi vào trên người bọn họ. Mặt nạ. Bạch đi kìa. Trước kia không có ở thương nguyên quỷ vực gặp phải qua như vậy nhân vật số má A. Một lớn một nhỏ. Đây chẳng lẽ là có chút truyền kỳ ngự linh sư mang trong nhà vãn bối lịch lãm rèn luyện đã đến. Vạn nhất chỉ là muốn đi vào thêm chút kiến thức đây này. Một hồi nhất thiết nói nhỏ. Rất nhanh, thì có một cái lưng hùm vai gấu hán tử trước mặt đã đi tới. Tiểu huynh đệ là chuẩn bị tiến thương nguyên quỷ vực. Hán tử từ trước đến nay thuộc địa mở miệng hỏi. Tô đại nhân không có mở miệng. Giang Hiểu nói, như thế nào? Hán tử miệng rộng hở ra, xem các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới thương nguyên quỷ vực. Có cần hay không ta hộ tống hai người các ngươi đi vào đi dạo? Tin tưởng ta, bọn ta bạo hổ ngự linh sư đoàn cái đỉnh cái đều là hảo thủ, đã mở ba ho các ngươi sẽ không tại đây quỷ vực xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không đợi Giang Hiểu phản ứng thế nào, hán tử liền chụp vỗ ngực, ngữ khí phóng khoáng. A, Giang Hiểu khiêu mi. Như thế nào vẫn thật sự cùng du lịch cảnh điểm đồng dạng, rõ ràng con ở có người chạy tới đem làm hướng dẫn du lịch. Lâm Bưu thằng này lại bắt đầu lừa gạt người mới. Xa xa. Có người đùa cợt địa thấp giọng nói. Người nào không biết cái kia bạo hổ ngự linh sư đoàn tiểu là một đám thối cá nát tôm, nhiều lắm là cũng tiểu mang người khác ở ngoại vi mấy cái mộ thất chuyển vài vòng. Cũng tiểu lừa gạt vừa rời đi ra, không có gì kiến thức thiếu gia tiểu thư mà thôi. Những người này tựa hồ cố ý nói được có chút lớn thanh âm, truyền vào hán tử trong thai, thứ hai trong mắt lập tức tiểu xuất hiện một tia vẻ tức giận. Khả dĩ. Đồng nhiên, Giang Hiểu có nhiều ý tứ hàm xúc địa nhìn xem hắn. Hán tử lập tức đại hỉ. Đang muốn mở miệng lúc, Giang Hiểu tiểu lại lên tiếng, bất quá ta có một vấn đề. Cho dù hỏi, biết đều bị đáp. các ngươi khả dĩ xâm nhập đến cái gì khu vực? Cái này, hán tử sắc mặt có chút do dự, lập tức cắn răng một cái, đệ tam cái mộ thất, xa hơn sau tiểu là một ít vận rủi cấp quỷ vật rồi y, ta xem tiểu huynh đệ ngươi có lẽ cũng sẽ không biết chủ động đi tìm vận rủi quỷ phiền phải a. Ai ngờ, Giang Hiểu lại lắc đầu, không, ta thật đúng là ý định đi tìm vận rủi quỷ phiền thoái. Hán tử lập tức tiểu phá lên cười, ha 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 ha. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi không lớn, khẩu khí vẫn còn lớn. Vận rủi quỷ ngươi biết là khái niệm gì sao? Ta chỉ sợ ngươi gặp, hội sợ tới mức tìm mụ mụ. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, đang muốn mở miệng. Vận rủi cấp quỷ. Hồi lâu không có gặp phải qua như thế nhỏ yếu quỷ vật. Bên cạnh, một đạo bình thản đến cực điểm thanh âm vang lên. Bá. 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 Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ở đây đại đa số cũng còn là tam trọng ngự linh sư đoàn đội, cho dù là gặp phải cái quỷ thắt cổ loại này hồng cấp quỷ vật đều được dây dưa hồi lâu, rơi không tốt còn có thể xuất hiện thương vong tình huống. Về phần vận rủi cấp bậc quỷ vật, vậy cũng chỉ có một ít lợi hại ngự linh sư đoàn mới có thể xử lý. Thế nhưng mà dưới mắt, cái này tóc trắng nam tử mở miệng là đưa cờ một câu nhỏ yếu quỷ vật. Bái kiến yêu, chưa thấy qua như vậy có thể giả bộ. Hán tử trên mặt biểu lộ cũng có chút cứng đờ, sau đó cười lạnh nói, thật đúng là không sợ gió lớn đau đầu lựa y. Lý lao đến rồi. Đột nhiên, xa xa một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào vang lên. Ông trời ơi! Lý lao xuất hiện. Mau mau nhanh. Cho ta xem Lý lao. Mọi người lập tức tuân hướng phía sau, vây rất đúng chật như nêm cối. Cái gì? Lý lao là ai? Giang Hiểu có chút khó hiểu. Như thế nào bọn này ngự linh sư vẫn cùng truy tinh đồng dạng? Nghe vậy, cái kia bạo hổ ngự linh sư đoàn hán tử không khỏi mỉa mai nói, thật đúng là lần đầu tiên tới thương nguyên quỷ vực đại thiếu gia à? Lý lao tiểu là nơi này quỷ vực người phụ trách. Thiên cơ cung ngũ trọng ngự linh sư đại năng. Nương theo lấy một câu như vậy lời nói, Giang Hiểu giờ mới hiểu được những này ngự linh sư vì sao kích động như thế. Nguyên lai là nghĩ đến như thế nào đi đút lót cái kia người phụ trách ra. Lý lao! Lý lao! Người hãy nghe ta nói, lần này chúng ta bạch tượng ngự linh sư đoàn thực gặp cái biến dị hồng cấp quỷ vật. Được rồi, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, biến dị quỷ vật có tốt như vậy gặp phải sao? Đáp lại đối phương chính là một câu thanh âm giàn mua. Lý lao! Ngươi phải tin tưởng ta à? Lúc ấy chúng ta gặp phải cái con kia hồng cấp quỷ vật thời điểm, ngươi đoán hắn đang làm gì đó? Nó rõ ràng tại đi y. Ngươi nói cái này còn không phải biến dị quỷ vật sao? Thế nào chỉ bình thường quỷ hội đi y à?